còn muốn chạy chỗ nào, lưu lại cho ta. Vị kia thể tu chợt quát một tiếng, bước chân hung hăng trên mặt đất đạp mạnh, lớn đất phảng phất cũng đung đưa, giấu ở một bên Mạc Hà, cảm giác chân mình dưới truyền đến chấn cảm, để linh lực trong cơ thể cũng hơi phát sinh một chút hỗn loạn, cũng may ảnh hưởng không phải quá lớn, cũng không có phá mất chính mình một cẩn thuật. Nhưng đào tẩu Viên Khôn, thân hình chỉ là hơi chấn động một chút, tốc độ vậy mà không có chút nào yếu bớt, vẫn như cũ hướng về phía trước bỏ chạy. Tên kia thể tu thấy thế, dưới chân bỗng nhiên vừa dùng lực, thân hình tựa như chớp giật đồng dạng vọt lên phía trước, lần nữa đuổi theo, mà bay ở trên bầu trời hai tên âm thần cảnh giới tu sĩ liếc nhau, cũng theo sát phía sau đuổi theo. Tại mấy người rời đi về sau, Mạc Hà thân ảnh tại cách đó không xa xuất hiện, khoảng cách vừa rồi chiến trường đại khái cũng chỉ có ngàn mét khoảng trường, vừa rồi Mạc Hà đều có chút bận tâm, chính mình có thể hay không bị chiến đấu lan đến gần, sau đó bị hai bên phát hiện, cũng may hắn lo lắng tình huống cuối cùng không có phát sinh. Viên Khôn cùng kia ba tên tu sĩ đã biến mất tại Mạc Hà trong tầm mắt, bây giờ cách được còn không xa, Mạc Hà mơ hồ còn có thể cảm giác được khí tức của bọn hắn. Mạc Hà cảm thấy, Viên Khôn hôm nay đoán chừng còn là rất khó thoát đi, liền thương thế trên người hắn, hiện tại đoán chừng đã là nỏ mạnh hết đà, trốn không được bao lâu liền sẽ lần nữa bị đuổi kịp. Trước đó ân oán đã triệt tiêu, người ta ở giữa không ai nợ ai, chúc ngươi may mắn đi. Nhìn xem Viên Khôn thoát đi phương hướng, Mạc Hà tại thầm nghĩ trong lòng, sau đó hắn xoay người. Không chút do dự liền quay người rời đi. Chương 144, xem thuyền. Mạc Hà không phải lãnh huyết người, trái ngược, bất kể là kiếp trước kiếp này, hắn đều xem như một người thiện lương, nhưng là người thiện lương cũng không có nghĩa là sự tình gì đều muốn đi lấy ơn báo oán. Kiếp trước có một vị thánh nhân từng nói, lấy ơn báo oán, lấy gì báo đức. Từ Kính Minh phủ Lý đạo trưởng nơi nào, Mạc Hà cũng học được một điểm liên quan tới khí vận tri thức, khi nhìn đến Viên Khôn thời điểm, Mạc Hà lại một lần nữa xác định. Trước đó chính mình là trợ giúp Viên Khôn chia sẻ kiếp vận. Viên Khôn trước đó đã cứu chính mình, như vậy chính mình giúp hắn chia sẻ kiếp vận, từ đó thanh toán xong, về phần thủ đoạn hắn bị hủy, nhân phẩm thấp kém loại hình, Mạc Hà cũng không muốn truy cứu, hết thể cứ như thế trôi qua đi. Cũng không cần oán trách Mạc Hà thấy chết không cứu, hắn cứu không được, cũng không muốn cứu, đây là hắn hẳn là tiếp nhận kiếp vận, chính mình vẫn là đường đi trốn hợp, về phần hắn sau cùng hạ tràng như thế nào, là có thể chạy thoát, vẫn là từ này thân tử đạo tiêu. Cũng không liên quan Mạc Hà sự tình. Mạc Hà rời đi vừa rồi chiến trường chung quanh về sau, cũng không có tiếp tục gặp lại tình huống như thế nào, một đường phi thường bình an đi tới Nên Giang phủ phủ thành. Tòa này Nên Giang phủ thành phi thường có ý tứ, bởi vì Nên Giang phủ địa vực vượt ngang hai bên bờ, cho nên phủ thành kỳ thật cũng bị phân làm hai bên, trên danh nghĩa chỉ có một cái, nhưng quả thật có hai bên phủ thành, cũng coi là một kiện có ý tứ sự tình. Mạc Hà tiến vào phủ thành bên trong, phát hiện nơi này cùng Vạn Thương phủ cùng Bình Xuyên phủ vẫn là có chỗ khác biệt, nên Giang phủ nghe tiếng tại bên ngoài, mặc dù cùng Vạn Giang có quan hệ, nhưng lại không phải là săn yêu, mà là tạo thuyền. Nên Giang phủ bản địa cũng có hai cái môn phái nhỏ, phân biệt chiếm cứ hai bên bờ, hai cái này môn phái nhỏ đều am hiểu luyện chế thuyền loại pháp khí, mặc kệ là phi hành phi thuyền, vẫn là trong nước dùng cho săn yêu thuyền lớn, bọn hắn đều có thể luyện chế, mà lại riêng mình có mấy loại đối ngoại bán ra linh khí cấp bậc thuyền phương pháp luyện chế. Lẫn nhau ở giữa có thật nhiều cạnh tranh. Nhưng có lẽ là loại này lẫn nhau ở giữa tồn tại quan hệ cạnh tranh, hai cái này môn phái nhỏ lại có một loại phát triển càng ngày càng tốt xu thế, lẫn nhau ở giữa không ngừng phát hiện các loại vấn đề, sau đó hoàn thiện vấn đề, làm được thuyền con của bọn họ phương pháp luyện chế đã tại xung quanh nghe tiếng rồi, nếu như tương lai có thể bảo trì loại này tốt quan hệ cạnh tranh, tại cạnh tranh bên trong cộng đồng tiến bộ, như vậy tương lai hai cái này môn phái nhỏ, không dám nói có sự phát triển lớn đến mức nào tiền cảnh. Nhưng là bảo trụ truyền thừa bất diệt, có lẽ còn là một kiện có thể làm được sự tình. Mạc Hà đối với hai cái này môn phái nhỏ loại này ở chung hình thức trong lòng là phi thường tán thưởng, hai cái này môn phái nhỏ, lẫn nhau ở giữa lẫn nhau thúc giục, để riêng mình không ngừng tiến bộ, đây mới là tu hành tông môn nên có lòng dạ. Mạc Hà cũng không định tại Nên Giang phủ thành bên trong dừng lại, nhưng là thời gian của hắn cũng không có như vậy đuổi, hiếm thấy đi tới Nên Giang phủ, đang ngắm nghĩa cẩn thận hai cái này tông môn đối ngoại bán ra những thuyền kia chỉ. Nếu như giá tiền thích hợp, Mạc Hà cũng có thể mua một chiếc. Khi Mạc Hà đến phủ thành bên trong bán ra pháp khí thuyền địa phương, lại có chút ngoài ý muốn phát hiện, nơi này hôm nay vậy mà đại môn đóng chặt, không có mưa ai, chung quanh trên cũng dâng lên cấm pháp, phòng ngừa có người cưỡng ép xâm nhập, hiển nhiên là thật sự không có người. Ngay tại Mạc Hà chuẩn bị rời đi thời điểm, bên cạnh một cái cửa hàng hầu bàn vừa vặn ra, nhìn xem Mạc Hà nói ra, vị tiền bối này là muốn mua thuyền loại pháp khí đi, không bằng tới cửa hàng chúng ta xem một chút đi. Cửa hàng chúng ta thuyền loại pháp khí, cũng là từ Linh Thuyền Tông định chế tới. Mạc Hà nhìn hỏa kế kia một chút, sau đó hỏi, cái kia, ta trước đó tại Linh Thuyền Tông đã chuyên môn định chế một chiếc pháp khí cấp bậc thuyền, hôm nay đặc biệt tới lấy, tại sao đóng cửa? Tên này hầu bàn hiển nhiên là thừa dịp Linh Thuyền Tông người không tại, ra mời chào một chút xính ý, Mạc Hà cũng liền thuận miệng nói bậy, nghĩ từ đối phương trong miệng hỏi thăm một chút, này Linh Thuyền Tông cửa hàng người đều đi chỗ nào rồi? Hỏa kế kia nghe được Mạc Hà, trên mặt lập tức hiện lên một vòng vẻ thất vọng, sau đó hồi đáp, vậy thật là không khéo, Linh Thuyền Tông người, hôm nay hẳn là đều tại Vạn Giang một bên, nghe nói bọn hắn trong tông môn có một vị am hiểu chế thuyền âm thần trưởng lão, thọ nguyên đã nhanh muốn tới cuối cùng, tại Lâm Trung trước đó, đem hết toàn lực luyện chế ra một chiếc thuyền lớn, hôm nay vừa lúc ở Vạn Giang bên kia chuẩn bị xuống nước, tiền bối nếu là muốn lấy chính mình định chế thuyền, hôm nay, sợ rằng là lấy không tới, bất quá nếu có thì giờ rảnh. Ngược lại là có thể đi Vạn Giang bên kia nhìn xem náo nhiệt, hiện tại chiếc thuyền kia hẳn là còn không có xuống nước. Nghe xong tên này hầu bàn, Mạc Hà gật đầu cũng biểu thị ra cảm tạ, sau đó liền hướng về Vạn Giang phương hướng mà đi, không có gặp nguy hiểm xem náo nhiệt, loại chuyện này ra du lịch làm sao có thể bỏ lỡ. Sau đó không lâu, Mạc Hà đi tới Vạn Giang biên giới, xa xa liền thấy một đám nhân ảnh đang vây quanh ở bờ sông một chỗ, mà tại trên mặt sông, đang có một chiếc hơn ngàn mét dáng dấp thuyền lớn phiêu phù ở bờ sông. Có chút tản ra màu lam linh quang. Mạc Hà đến đám người chỗ, ánh mắt trước quét mắt một chút đám người, phát hiện hết thảy mọi người đều đưa ánh mắt về phía trên sông chiếc thuyền lớn kia, không có bất kỳ người nào nói chuyện. Thấy tình cảnh này, Mạc Hà cũng đem ánh mắt quay đầu sang, nhìn phía kia chiếc tản ra lam quang thuyền lớn. Như thế linh quang, tối thiểu là một kiện thượng phẩm linh khí cấp bậc thuyền lớn, dạng này một chiếc thuyền, giá trị tuyệt đối không ít. Nhìn xem trên sông chiếc thuyền lớn này, Mạc Hà liếc mắt liền nhìn ra tối thiểu nhất là một kiện thượng phẩm linh khí cấp bậc thuyền lớn, cụ thể có mấy đạo linh cấm không tốt lắm phán đoán, nhưng là làm âm thần cảnh giới cường giả Lâm Trung tác phẩm, có được 9 đạo cấm chế hoàn toàn không hiếm lạ, thậm chí luyện chế ra pháp bảo cấp bậc thuyền lớn, cũng là một kiện có khả năng sự tình. Tu luyện người, tu vi đạt tới thần hồn cảnh giới, thọ nguyên liền có thể đạt tới 300 tuổi, mà tu vi đạt đến âm thần cảnh giới, thọ nguyên liền là 600 tuổi, lại phục dụng một chút có thể gia tăng thọ nguyên linh vật hoặc là đan dược. Kia còn có thể lại tiếp tục đem thọ nguyên diên lâu một chút. Một vị am hiểu tạo thuyền âm thần cảnh giới trưởng lão, mà lại sống đến thọ nguyên cuối cùng, kia tối thiểu tại luyện chế thuyền pháp khí trên tạo nghệ tuyệt đối không thể khinh thường. Như vậy đến nhìn, vị trưởng lão này Lâm Trung tác phẩm, chỉ là linh khí cấp bậc thuyền, thật đúng là không tính là kinh diễm. Mạc Hà rất nhanh liền thấy, tại mặt sông chiếc thuyền lớn kia bên trên, có một cái vẻ mặt già nua lão giả, trên thân lóng lánh linh quang, đang không ngừng tại trên thuyền lớn các nơi bận rộn. Mà bờ sông ánh mắt của mọi người, cũng đều là tập trung ở kia vị trên người lão giả. Nhìn tới đây chính là vị kia thọ nguyên gần âm thần cảnh giới trưởng lão, chiếc thuyền lớn này, đối phương tựa hồ còn tại tiến một bước tế luyện, chẳng lẽ, hắn là muốn tại thọ nguyên đi đến cuối cùng trước, đem chiếc thuyền lớn này tế luyện đến pháp bảo cấp độ. Trong lòng dâng lên ý nghĩ như vậy, Mạc Hà cũng là hai mắt tỏa sáng, nếu như có thể tận mắt nhìn đến một chiếc pháp bảo cấp thuyền lớn sinh ra, đây tuyệt đối cũng là một cái quý giá kinh lịch. Bên bờ một mảnh yên tĩnh, tất cả mọi người nhìn xem trên thuyền lão giả kia động tác, không có bất kỳ người nào mở miệng nói chuyện, thực sự có một ít không nhịn được, cũng đều là chính mình yên tĩnh rời đi. Thời gian cứ như vậy từng giây từng phút lặng yên mà qua, khi Mạc Hà tại bờ sông đứng hơn 3 canh giờ về sau, mặt trời đều đã ngã về tây, mắt thấy khoảng cách màn đêm buông xuống thời gian càng ngày càng gần, rốt cục, trên thuyền tên lão giả kia ngừng lại, trong thần sắc hơi có chút kích động. Ngay sau đó, chiếc thuyền lớn kia phía trên lam quang đột nhiên biến đến vô cùng lóa mắt. Cơ hồ lấn át chân trời tà dương, đem hết thể chung quanh cảnh vật đều chiếu thành một mảnh màu lam, Vạn Giang bên trong nước sông, cũng tại thời khắc này bị làm nổi bật một mảnh xanh thẳm, thậm chí xuyên thấu qua mặt sông, mơ hồ có thể rõ ràng nhìn thấy trong nước những kia thủy yêu. Thành công không? Nhìn thấy dị tượng như thế, Mạc Hà cùng bờ sông những kia chờ đợi thật lâu người, cũng đều có chút kích động lên, nhưng là hai mắt tại cường quang bên trong căn bản thấy không rõ, mọi người cũng nhịn không được thả ra thần thức, dùng thần thức đi dò xét chiếc thuyền kia. Mạc Hà thần thức tiếp xúc đến chiếc thuyền lớn kia, lập tức cảm thấy một loại đến từ chiếc thuyền lớn kia cảm giác áp bách, kia là linh khí cấp bậc pháp khí không có cách nào mang cho Mạc Hà cảm giác. Hắn thành công, một chiếc pháp bảo cấp bậc thuyền lớn. Giống như Mạc Hà, bờ sông tất cả mọi người, cũng đều cảm thấy chiếc thuyền lớn này phẩm cấp, thành công bị người trưởng lão kia tế luyện đến pháp bảo cấp bậc. Lam quang chói mắt rất nhanh liền thu liễm, tại Lam quang thu liễm về sau, vừa rồi chiếc thuyền lớn kia ở bề ngoài có chút phát sinh một điểm biến hóa. Tựa hồ nhiều một chút như là sóng nước đường vân, xem ra phi thường xinh đẹp. Mạc Hà vừa định thu hồi thần thức, đột nhiên trong thức hải tiên thiên bất diệt linh quang quang mang sáng lên, ngay sau đó, Mạc Hà cảm giác thần trí của mình tựa hồ tiến vào thân thuyền, thấy được trong thuyền lớn một tầng bảo cấm, đây là pháp bảo cấp bậc pháp khí bên trong mới có cấm chế. Mà Mạc Hà thần thức, tại trong thức hải tiên thiên bất diệt linh quang tác dụng dưới, nhanh chóng từ kia đến bảo cấm đảo qua, Mạc Hà còn đến không kịp thấy rõ, sau đó thần trí của mình liền bị bắn ra ngoài, sau đó liền nghe được một trận thoải mái cười to thanh âm. Ha ha ha, lão phu thành công, từ hôm nay trở đi, ta Linh Thuyền Tông, lại nhiều hơn một loại pháp bảo thuyền tế luyện chi pháp, lão phu đời này không giả, không thẹn với tông môn. Thanh âm này đương nhiên là đến từ trên thuyền tên kia âm thần cảnh giới lão giả, bất quá khi Mạc Hà nghe được hắn lời nói về sau, nhìn về phía tên kia ánh mắt của lão giả bên trong, lập tức nhiều một vòng khâm phục. Chắc không được một âm thần cảnh giới am hiểu tạo thuyền tu sĩ, hắn sau cùng một kiện tác phẩm, tại vào nước trước đó, vậy mà vẹn vẹn chỉ là một kiện linh khí cấp bậc thuyền, hóa ra đối phương lại là tại sửa cũ thành mới, chính mình hoàn thiện một loại pháp bảo thuyền tế luyện chi pháp, mà không phải nhặt tiền nhân người nhà tuệ, tế luyện một kiện đã có hoàn chỉnh tế luyện chi pháp pháp khí. Hắn thành công, sáng tạo ra một môn pháp bảo thuyền tế luyện chi pháp, sau này sẽ để cho Linh Thuyền Tông được lợi rất nhiều. Tại tên kia âm thần cảnh giới lão giả hô lên câu nói này về sau, trên mặt của hắn mang theo tiểu dung, sau đó ngồi xếp bằng tại trên thuyền, trên người sinh mệnh khí tức thời gian dần trôi qua tiêu tán, sau đó một đạo âm thần thoát ly, âm thần bên trong chỗ có lực lượng, cũng bắt đầu không ngừng tiêu tán, rất nhanh âm thần liền trở nên suy yếu, chỉ còn lại một tầng âm thần bản chất, bảo hộ lấy chỗ sâu nhất chân linh, sau đó biến mất không thấy gì nữa, tiến vào minh thổ. Hắn tiến vào minh thổ về sau, hẳn là sẽ có hắn tông môn tại trong minh thổ lực lượng tiếp dẫn, cuối cùng hẳn là sẽ rất nhanh đầu thai, loại này thọ hết chết già người tu luyện, chỉ cần không có đại gian đại ác, chẳng mấy chốc sẽ nhận luân hồi cảm hóa, chỉ là nhưng không có trở thành quỷ tu cơ hội. Mạc Hà nhìn xem tên lão giả kia thi thể, đặc biệt là đối với phương nụ cười trên mặt, hắn cảm thấy, lão giả này tại trước khi chết, hẳn là đắc đạo. Chương 145, Thiếu Dung. Mạc Hà nhớ kỹ kiếp trước đạo gia sách bên trong, có một câu mọi người biết, gọi là sáng nghe đạo, buổi chiều chết cũng được. Đạo là cái gì? Mỗi người tu luyện khả năng đều có chính mình khác biệt lý giải, không ai có thể cho ra một cái tiêu chuẩn đáp án. Đạo, có thể chỉ thay mặt rất nhiều chuyện, mặc kệ ngươi như thế nào lý giải, cũng không thể dùng đúng sai đến kế tiếp kết luận. Nhìn xem vị kia âm thần cảnh giới trưởng lão là trên thân một màn kia nụ cười thỏa mãn, Mạc Hà nguyện ý tin tưởng, tại hắn điểm cuối của sinh mệnh là đắc đạo, kia phần đạt được ước muốn cảm giác thỏa mãn, liền là hắn theo đuổi nói. Tại vị kia Linh Thuyền Tông trưởng lão sau khi tỏa hóa, bờ sông Linh Thuyền Tông đệ tử tiến lên thu hồi vị trưởng lão kia thi thể, sau đó đem chiếc thuyền lớn kia thu hồi, sau đó liền rời đi bờ sông. Người chung quanh thấy không náo nhiệt có thể nhìn, từng cái cũng nhao nhao rời đi, không ít người cũng đang thảo luận, kia chiếc mới pháp bảo cấp thuyền lớn, đến cùng có như thế nào uy năng, cũng có một số người cảm thán vị kia âm thần cảnh giới trưởng lão, tu luyện mấy trăm năm, một khi thọ nguyên hết đầu, một thân tu vi tận tán, cuối cùng cũng rơi vào một cái chuyển thế đầu thai hạ tràng. Bất quá có thể chuyển thế đầu thai, đối với người tu luyện tới nói đã tốt vô cùng, tuyệt đại đa số người tu luyện, nhất là tán tu, nếu như một ngày kia tao ngộ bất trắc, chờ đợi kết quả của bọn hắn, rất có thể là hình thần câu diệt, căn bản không có chuyển thế đầu thai cơ hội. Đêm đó, Mạc Hà không hề rời đi phủ thành, đi hướng bờ bên kia, bởi vì Linh Thuyền Tông vị trưởng lão này chết đi, lui tới trên sông hai bên thuyền, nay minh hai ngày tất cả đều không phát, lấy đó đối với nó tôn trọng, liền liền đối bờ cái kia cùng Linh Thuyền Tông có nhiều cạnh tranh một cái khác tông môn cũng là như thế. Một đêm trôi qua, Mạc Hà ở trong thành trong tiệm cơm, lần nữa nhấm nháp Thương Châu thức ăn thủy sản lúc, lại ngoài ý muốn từ cơm nhân viên phục vụ trong miệng nghe được một tin tức. Hôm qua Linh Thuyền Tông Hà trưởng lão tọa hóa, kết quả buổi sáng hôm nay, có từ trên mặt sông bay tới cao thủ mang đến một tin tức, nói đối diện Huyền Thuyền Tông Triệu trưởng lão tại biết Hà trưởng lão sau khi tọa hóa, cũng tại hôm qua ban đêm tọa hóa. Nghe nói hai vị này trưởng lão lẫn nhau ở giữa đối chọi gây gắt mấy trăm năm, riêng mình tại chế tắc thuyền trên hoàn toàn không phục đối phương, không nghĩ tới lại là cùng chung chí hướng, một cái đi, một cái khác cũng theo đó mà đi. Hầu Bàn sau khi nói xong, tiếp nhận Mạc Hà đưa cho hắn một viên ngọc tiền, sau đó một mặt vui vẻ rời đi. Nhìn xem tên này rời đi Hầu Bàn, Mạc Hà trong lòng hơi có chút cảm khái, không nghĩ tới chỉ là để Hầu Bàn cho mình giới thiệu một chút nên giang phủ một chút tình huống, lại biết tin tức như vậy, trong lòng cũng là cảm xúc rất nhiều. Lại thêm hôm qua vị trưởng lão kia thi thể trên mặt nụ cười thỏa mãn, Mạc Hà mơ hồ ở giữa phảng phất có chỗ minh ngộ, an vị tại chỗ ngồi của mình, ý thức chìm vào quan tưởng mưu toan bên trong. Một lần nữa hóa thành một gốc đại thụ che trời. Chỉ là lần này, Mạc Hà lại không có quá nhiều cấp thiết muốn sinh trưởng dục vọng, mà là phi thường nhàn nhã thư triển chính mình cánh lá, nhìn xem mảnh này chính mình sinh trưởng hoàn cảnh, kia đơn điệu vô biên thủy vực, còn có đỉnh đầu, chỉ còn lại rải rác mấy khỏa tinh quang, lúc này tựa hồ cũng trở nên thú vị rồi. Hắn có thể cảm giác được dốc rách nước chảy cọ rửa chính mình thân cây, bộ rễ phía dưới, phảng phất là một mảnh hư vô, mặc kệ cắm rễ bao sâu, tựa hồ cũng sợ không đụng tới dưới đáy. Mạc Hà cũng không bắt buộc, mặc cho chính mình bộ rễ tự do sinh trưởng, mặc kệ thăm dò đến cái gì, với hắn mà nói đều là kinh hỉ, không cần vội vã sinh trưởng được cao hơn, đi đụng vào chỗ cao trời xanh, chỉ là nhàn nhã hưởng thụ thời khắc này yên tĩnh, đồng thời đắm chìm trong mảnh này trong yên tĩnh. Không có tận lực đi sinh trưởng, nhưng là Mạc Hà hình thể lại như cũ đang chậm rãi lớn lên, trên cành cây cũng rút ra từng mảnh nhỏ lá mới, lộ ra càng thêm sinh cơ bừng bừng. Không biết qua bao lâu, Mạc Hà ý thức một lần nữa thoát ly quan tưởng đồ, lấy lại tinh thần, chính mình vẫn ngồi ở tiệm cơm trước bàn, vị kia rời đi hầu bàn, tiếng bước chân của hắn mơ hồ còn có thể nghe được, hết thể chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Bất quá ngay tại này trong nháy mắt, Mạc Hà thần hồn nhưng lại lớn mạnh một chút, mặc dù khoảng cách có thể xung kích âm thần cảnh giới y nguyên có khoảng cách, nhưng là cũng lần nữa đem tu vi đẩy về phía trước tiến không ít. Đạo, đạo khả đạo, phi thường đạo. Mạc Hà liền nghĩ tới kiếp trước kia bộ mọi người đều biết đạo gia kinh điển bên trong câu đầu tiên, trong lòng không khỏi lóe lên câu nói này, sau đó trên mặt hiện ra một vòng tiêu dung. Theo hắn tu vi không ngừng đề cao, đối với đạo lĩnh ngộ không ngừng tinh thâm, kiếp trước bảo tàng, thời gian dần trôi qua cũng bị hắn đào đới ra một chút. Chỉ tiếc tại hắn kiếp trước, khoa học quan niệm sớm đã thâm nhập lòng người, đối với cổ trí tuệ con người, tất cả mọi người chỉ là xem như tư tưởng triết lý đi xem, Mạc Hà kiếp trước không có đọc qua bao nhiêu đạo gia kinh điển. Cũng chỉ nhớ rõ những kia cơ hồ tất cả mọi người quen thuộc đôi câu vài lời. Tại trong tiệm cơm thưởng thức một lần thức ăn thủy sản, Mạc Hà phát hiện này nên giang phủ đầu bếp, tay nghề tựa hồ cũng không có Vạn Thương phủ kia nhà trong tiệm cơm người ăn đệ tử tay nghề tốt, mặc dù làm ra đồ vật cũng là tương đương mỹ vị, nhưng tóm lại vẫn là kém một chút. Sau bữa ăn, Mạc Hà vừa mới chuẩn bị rời đi, nhanh muốn đi ra tiệm cơm thời điểm, đối diện tiến đến ba cái tu sĩ, để Mạc Hà bước chân có chút dừng một chút. Ba người này, hai tên âm thần cảnh giới tu sĩ, còn có một thể tu, chính là trước đó truy sát viên khôn những người kia, ba người tiến vào tiệm cơm, vừa đi vừa chuyện trò vui vẻ, tựa hồ tâm tình rất không tệ. Mới năng thủ lưỡi đao này tặc, quả nhiên là đại khoái nhân tâm, thật không biết nên như thế nào cảm tạ hai vị đạo hữu. Một chút việc nhỏ thôi, người kia kiếp vận quân thân, vừa nhìn liền biết, cũng không phải là hạng người lương thiện, đạo hữu không cần phải khách khí. Lẫn nhau gặp thoáng qua thời điểm, Mạc Hà nghe được ba người kia tiếng nói chuyện. Từ nội dung đại khái liền có thể phán đoán, vị kia viên đạo trưởng, cuối cùng vẫn không thể thoát đi, chết tại ba người này trên tay. Đi ra tiệm cơm, Mạc Hà quay đầu nhìn một cái, sau đó ở trong lòng lắc đầu, không tiếp tục để ý chuyện này. Thời gian chỉ chớp mắt lại qua một ngày, vạn giang trên có thể tới hướng hai bên bờ thuyền lớn, lại một lần nữa bắt đầu thông hành, Mạc Hà liền đi tới bờ sông, ngồi trên một chiếc thuyền lớn, đi đến giang đối diện. Trước đó thấy qua vừa sông cầu lớn, hiện tại lại thể nghiệm một chút điều này có thể vãng lai hai bên bờ thuyền lớn, hai chồng qua giang phương thức, Mạc Hà xem như đều thể nghiệm. Đứng tại một chiếc thuyền lớn bên trên, Mạc Hà nhìn xem dưới thuyền nước sông, có thể rõ ràng cảm giác được thân thuyền chuyển đến sóc nảy cảm giác. Thông qua thuyền lớn sang sông, loại cảm giác này không có chút nào bình ổn, nửa đường không ngừng có thủy yêu va chạm đáy thuyền, mặc dù biết dưới tình huống bình thường sẽ không có chuyện gì, nhưng là cho Mạc Hà cảm giác vẫn như cũ không thật là tốt, nếu như từ thượng du đến một chỉ lợi hại thủy yêu có thể dung chuyển thuyền lớn, kia chỉ sợ này một thuyền người, cuối cùng đều phải táng thân yêu miệng. Khi thuyền lớn cuối cùng đến đối diện bên bờ thời điểm, Mạc Hà đi theo dòng người cùng một chỗ xuống thuyền, tại hạ thuyền thời điểm, Mạc Hà nhìn thoáng qua thuyền lớn dưới đáy, lại phát hiện điều khiển thuyền lớn những tu sĩ kia, đang thuyền lớn dưới đáy chung quanh bận rộn. Dùng thân thức quét qua, Mạc Hà đột nhiên nhíu lông mày, bởi vì hắn phát hiện, tại thuyền lớn dưới đáy, lại có một chút sắc bén gai, phía trên còn bố lấy móc câu. Giờ phút này đang có không ít thủy yêu bị móc tại những này gai ngược bên trên. Những này thủy yêu sinh mệnh lực cương ngạnh, bị gai ngược ôm lấy, nhưng lại cơ hồ đều không có chết đi, bị những thuyền kia trên tu sĩ từng cái bắt sống. Nhìn lướt qua, Mạc Hà liền tiếp tục đi về phía trước, chuyện như vậy cũng không thế nào hiếm lạ, chỉ là thao túng thuyền những tu sĩ này một chút ngoài định mức thu nhập. Đến bờ sông bên kia bên này phủ thành, Mạc Hà cũng đi vào dạo qua một vòng, phát hiện sông đối diện phủ thành cũng không có quá lớn khác nhau. Không có cái gì càng sáng thêm hơn nhãn đồ vật, Mạc Hà liền rời đi phủ thành, tiếp tục đạp lên đường về. Nên giang phủ giang bên này kế tiếp giáp giới phủ thành, tên là phân giang phủ, bởi vì tại tòa này phủ thành bên trong, hết thể phân ra 3 điều vạn giang nhánh sông, trong đó một đầu vô cùng nhỏ bé, thuộc về nhân công mở mà thành, chỉ ở cảnh nội chảy xuôi, giải quyết cảnh nội bách tính tới tiêu các loại vấn đề, còn lại 2 đầu nhánh sông, cuối cùng đều chạy qua Thương Châu, đặt tới cái khác châu phủ cảnh nội. Từ giang này một bên nên giang phủ đến phân giang phủ cảnh nội, Mạc Hà lại dùng đi thời gian một ngày, trên đường trên cơ bản không có dừng lại. Đến nên giang phủ cảnh nội, bắt đầu từ nơi này, mãi cho đến đạt phân giang phủ cùng vạn thương phủ giao giới, cũng chính là vượt sông, cầu lớn chỗ, về sau con đường, liền là dọc theo Mạc Hà lúc đến con đường một đường trở về. Rốt cục tới đây, ngồi tại phân giang phủ con đường bên trên, Mạc Hà thầm nghĩ trong lòng, tại đến nơi này về sau, dựa theo tốc độ của mình, nhiều nhất chừng 10 ngày, chính mình không sai biệt lắm liền có thể trở lại Tử An huyện. Trước đó tại trở về trên đường Mạc Hà cũng không có cái gì cảm giác cấp bách, nhưng là đi đến nơi này về sau, trong lòng lại không tự giác, có một loại lòng chỉ muốn về cảm giác. Khoảng cách phân giang phủ phủ thành còn cách một đoạn, Mạc Hà trước hết thấy được phân giang phủ bên trong đầu thứ nhất vạn giang nhánh sông, đầu này nhánh sông độ rộng so với Ngọc Hà phải kém không ít, nhưng dạng này một đầu nhánh sông, cũng hấp dẫn không ít tán tu, ở chỗ này săn yêu. Thấy qua vạn thương phủ săn yêu về sau, Mạc Hà đối với bên này săn yêu, cũng không có hứng thú quá lớn, xuất ra chính mình rời đi nên giang phủ trước bán thuyền nhỏ pháp khí, trực tiếp liền qua sông rời đi. Tiếp tục một đường hướng về phía trước, tại đường phía trước một bên, Mạc Hà đột nhiên thấy được một cái thân ảnh nho nhỏ, xem ra ước chừng 8-9 tuổi, đang từng bước hướng về phía bên mình đi, bước chân phi thường chậm chạp. Y phục trên người hắn bẩn thỉu, đã nhìn không ra lúc đầu bộ dáng, bên trái ống tay áo trống rỗng, tựa hồ là đã mất đi cánh tay. Nhìn xem này đạo thân ảnh nho nhỏ, Mạc Hà cảm thấy vô cùng nhìn quen mắt, liền chậm rãi hướng hắn tiếp cận, tại ở gần hắn ước lượng khoảng 10 mét thời điểm, Mạc Hà rốt cục nhận ra đạo thân ảnh này. Vô Ưu. Cái này ước chừng 8-9 tuổi hải tử, chính là viên đạo trưởng đệ tử Vô Ưu. Nghe được Mạc Hà gọi ra tên của hắn, đang gian nan đi lại Vô Ưu cũng ngẩng đầu nhìn về phía Mạc Hà, Mạc Hà nhíu mày, mấy bước đi đến bên cạnh hắn, đồng thời mở miệng hỏi, ngươi tại sao lại ở chỗ này, lại thế nào làm thành bộ dáng này? Nghe được Mạc Hà, Vô Ưu ngẩng đầu nhìn hắn, tựa hồ là nhận ra Mạc Hà, ánh mắt bên trong có chút có một ít ba động, sau đó trên mặt của hắn đột nhiên nở nụ cười, dùng phi thường hư nhược thanh âm nói với Mạc Hà, ta có thể bật cười. Nhìn hắn tiếu dung, Mạc Hà muốn nói lời, đột nhiên cắm ở trong cổ họng, một chữ cũng nhả không ra, rõ ràng là một cái phi thường sạch sẽ, phi thường nụ cười sán lạ, nhưng là cho Mạc Hà cảm giác, lại là một loại thâm trầm đến ngưng kết bi thương. Chương 146, Thu đồ Vô Ưu. Mạc Hà không biết Vô Ưu đã trải qua chuyện gì, mới có thể khiến cho chật vật như vậy, chuẩn xác mà nói là thê thảm. Cánh tay trái của hắn không thấy, trên thân nguyên bản nhập đạo cảnh giới tu vi, lúc này thậm chí lui về ẩn khí cảnh giới, mà cái kia loại thời thời khắc khắc truyền ra ngoài bi thương cảm giác, hiện tại cũng biến mất không thấy, bất quá thấy được vừa rồi cái kia mỉm cười, lại làm cho Mạc Hà cảm thấy, có lẽ là loại kia bi thương lắng đọng sâu hơn. Mạc Hà trước trước sau sau, hết thể gặp qua Vô Ưu 3 lần, biết hắn vô cùng thần bí, trên thân loại thời khắc kia truyền ra ngoài bi thương, tuyệt đối không phải người bình thường có thể có. Nhưng bây giờ thấy Vô Ưu dáng vẻ, Mạc Hà vẫn là lên lòng chắc ẩn, mang theo Vô Ưu đi tới phân giang phủ phủ thành, tối thiểu trước cho hắn thu thập một chút. Hiện tại sư phó của hắn viên đạo trưởng, hẳn là đã chết rồi, Vô Ưu tiếp tục lưu lại Thương Châu, một người không chỗ nương tựa, Mạc Hà muốn đem hắn mang về Quỳnh Châu, đưa về Ngọc Hà phủ, tối thiểu hắn tại nơi đó còn có một cái chỗ dung thân. Tại phân giang phủ trong phòng khách, Mạc Hà để chủ quán chuẩn bị một bộ quần áo sạch sẽ, mặc dù nhìn thấy Vô Ưu về sau, Mạc Hà liền sử dụng pháp thuật cho trên người hắn thanh sửa lại một chút, không có đầy người dơ bẩn dáng vẻ, nhưng là Vô Ưu quần áo trên người không biết mặc vào bao lâu, rất nhiều nơi đã mài hỏng, cần đổi một kệ rồi. Ngươi trước đổi một bộ y phục, sau đó chúng ta cùng đi ra ăn một chút gì, chính ngươi có thể thay quần áo sao? Mạc Hà nhìn xem chỉ còn lại một cái tay Vô Ưu hỏi. Vô Ưu phi thường lanh lợi nhẹ gật đầu, sau đó liền dùng còn lại một cái tay bắt đầu thay quần áo, tại hắn cởi áo thời điểm, Mạc Hà nhìn thấy cánh tay trái của hắn chỗ, có một đạo phi thường bóng loáng đứt gãy, chứng minh Vô Ưu cánh tay trái, là bị người dùng lợi khí chặt đi xuống. Trong lòng hơi do dự một chút, Mạc Hà cuối cùng vẫn hỏi ra miệng. Vô Ưu, cánh tay của ngươi là chuyện gì xảy ra, còn có, ngươi trong khoảng thời gian này đến cùng đã trải qua cái gì? Nghe được Mạc Hà tra hỏi, Vô Ưu nhẹ nhàng lắc đầu, sau đó một bên chật vật mặc quần áo, một bên nhẹ nói, ta không nhớ rõ. Mạc Hà nghe vậy, nhìn xem Vô Ưu biểu lộ, hắn cảm giác Vô Ưu cũng không hề nói dối, tựa hồ thật sự không có phương diện này ký ức, bất quá Mạc Hà cũng không có nhục trí, tiếp tục đối với Vô Ưu hỏi, vậy ngươi nhớ kỹ ngày đó chúng ta tại Bình Xuyên phủ gặp mặt sao? Nghe được Mạc Hà vấn đề này, Vô Ưu suy tư một chút, sau đó nhẹ gật đầu. Kia tại về sau đâu, chi sau xảy ra chuyện gì? Mạc Hà tiếp tục hỏi. Về sau, sư phó mang ta đi ăn cơm, về sau lại đi thật lâu, sau đó lên một ngọn núi, về sau ta liền không nhớ rõ. Vô Ưu một vừa hồi tưởng vừa nói. Ngươi nói ngọn núi kia ở nơi nào, vậy ngươi vì sao lại ở chỗ này? Mạc Hà nghe được Vô Ưu đi một ngọn núi, trong lòng đại khái đã đoán được ngọn núi này là nơi nào, bất quá y nguyên muốn tiến một bước xác nhận một chút. Ta không biết ngọn núi kia ở nơi nào, ta chỉ nhớ rõ ngọn núi kia chung quanh đều là đất bằng, đến nơi đó về sau, ta liền cái gì đều không nhớ rõ, ta tỉnh lại thời điểm ngay tại chung quanh nơi này, ta muốn đi tìm sư phó, nhưng ta không biết sư phó ở đâu. Vô Ưu thần sắc trở nên có chút xa xút. Đi thôi, chúng ta đi xuống trước ăn cái gì, chuyện còn lại vừa ăn vừa nói. Mạc Hà nghe hắn nhắc lên viên đạo trưởng, trong lòng đột nhiên có chút đồng tình này trước mắt đều không lo, vội vàng đổi chủ để nói. Vô Ưu hiện tại tu vi đã rơi xuống ẩn khí cảnh giới, mà lại hẳn là nhiều ngày chưa ăn, tăng thêm đã mất đi một cánh tay, thân thể vô cùng suy yếu, cần trước ăn một chút gì. Mang theo Vô Ưu tiến đến dưới lầu ăn cơm, điểm nhập đạo cảnh giới thủy yêu huyết nhục xào nấu mỹ thực, hiện tại Vô Ưu tình trạng, loại này đẳng cấp đồ vật tương đối thích hợp hắn. Khả năng thật là rất lâu chưa ăn cái gì, đã đói đến không chịu nổi, tại thức ăn lên bàn về sau, Vô Ưu liền trực tiếp đưa ánh mắt về phía Mạc Hà, trong mắt thần sắc không cần nói cũng biết. Mạc Hà cười cười, nói ra, ăn mau đi đi, một bàn này đều là cho ngươi điểm. Đang nghe được Mạc Hà về sau, Vô Ưu lúc này mới cầm lấy đôi đũa trên bàn, bắt đầu hưởng thụ lên một bàn này món ngon. Mạc Hà ở một bên nhìn xem, Vô Ưu ăn cơm tốc độ cũng không phải là rất nhanh, bởi vì hắn hiện tại chỉ còn lại có một cái tay, hắn cũng tựa hồ không có quen thuộc loại cảm giác này, cho nên ít nhiều có chút khó chịu. Tựa hồ đã nhận ra Mạc Hà ánh mắt, Vô Ưu quay đầu nhìn một chút Mạc Hà. Sau đó lại nhìn một chút trước mặt mình một bàn này món ngon, lần nữa đối Mạc Hà lộ ra một cái khuôn mặt tươi cười nói ra, ngươi cũng ăn à, ăn rất ngon. Vô Ưu tiếu dung, vẫn là loại kia phi thường sạch sẽ cởi mở, nhưng lại không tự chủ khiến người ta cảm thấy đau lòng cười, Mạc Hà không khỏi đưa tay sờ sờ đầu của hắn, sau đó nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, những này đối với ta không có ích lợi gì, chuyên môn cho ngươi điểm, nhanh lên một chút ăn đi. Nghe được Mạc Hà, Vô Ưu lúc này mới gật gật đầu. Tiếp tục tiêu diệt lên trên bàn mỹ thực. Mạc Hà hiện tại đã có thể xác định, Vô Ưu trước đó chỗ ngọn núi kia, nhất định là Huyền Thủy Tông tông môn trụ sở không thể nghi ngờ. Hồi tưởng lại ngày đó kia ngắn ngủi dị tượng, Mạc Hà biết chuyện này, 89 phần 10 là cùng Vô Ưu có quan hệ. Sau khi cơm nước xong, Mạc Hà mang Vô Ưu trở về phòng đi nghỉ trước, chính mình thì an tĩnh suy tính tới sự tình. Ngoài ý muốn gặp được Vô Ưu, mà lại làm thê thảm như vậy, nhưng tại đối với vì sao lại làm thành như vậy. Chính Vô Ưu lại tựa hồ như không có phương diện này ký ức. Thông qua chưa từng lo trong miệng đạt được đôi câu vài lời, còn có tự mình biết một chút tình huống, Mạc Hà bắt đầu đem trọn chuyện trong đầu tận khả năng ghép nối lại. Từ chính mình tại Bình Xuyên Phủ nhìn thấy viên đạo trưởng cùng Vô Ưu lúc, viên đạo trưởng ngay lúc đó phản ứng liền cho thấy, hắn đến Thương Châu là có chuyện, về sau, Mạc Hà liền bắt đầu xui xẻo. Mà nghe Vô Ưu lời nói, ngay đêm đó, hắn liền đến trên một ngọn núi, không có có ngoài ý muốn. Ngọn núi kia liền là Huyền Thủy Tông tông môn trụ sở, Bình Xuyên Phủ cái chủng loại kia địa hình, phóng tầm mắt nhìn tới, cơ hồ đều là vùng đất bằng phẳng, cảnh nội sơn cứ như vậy vài tòa, lại thêm cái hướng kia, điểm này xác nhận không thể nghi ngờ. Mà tại cùng viên đạo trưởng tiếp xúc qua về sau, Mạc Hà ngay tại Huyền Thủy Tông địa bàn gặp được một điểm xui xẻo sự tình, hẳn là cũng chính là vào lúc này đợi, chính mình không để ý chúng kế của hắn. Mà cũng tương tự ngày hôm đó ban đêm, Mạc Hà ở trong màn đêm hành tẩu. Gặp được Câu Quỹ một đám người, lúc ấy không biết kia là Tiền Triều Dương Nghiệt, Mạc Hà còn cảm giác đối phương anh tư bất phàm. Mà dựa theo đối phương đi tiến phương hướng, ngay lúc đó Câu Quỹ một đoàn người, đúng lúc là hướng Huyền Thủy Tông phương hướng đi. Về sau chính mình càng thêm xui xẻo đụng phải Bàng Chiến, bị bắt lao lực, ngay tại có thể thoát thân một ngày trước ban đêm, lại gặp một trận đại chiến, nói rõ lúc này, Mạc Hà trên người kiếp vận trở nên càng tăng thêm. Tại trong trận kiếp nạn này, có một cái để Mạc Hà ký ức vẫn còn mới mẻ đồ vật. Liền là Câu Quỹ bắn ra cây kia ngọc tiễn, cây kia ngọc tiễn uy lực mạnh, đem Hạ Huyền trưởng giáo đánh nát, đem Bảng Chiến binh khí bắn bay, liên tiếp phá vỡ Hạ Huyền trên thân 3 tầng phòng ngự, cuối cùng bị Bảng Chiến khó khăn lắm bắt lấy. Mạc Hà lúc ấy khoảng cách gần nhìn thấy cây kia ngọc tiễn lúc, thức hải bên trong tiên thiên bất diệt linh quang lại có phản ứng, truyền lại cho Mạc Hà một loại cảm giác quen thuộc. Lúc ấy Mạc Hà chưa kịp phản ứng, chỉ cảm thấy loại cảm giác đó quen thuộc, nhưng không nghĩ tới là cái gì, bất quá lại về sau, Huyền Thủy Tông phương hướng xuất hiện dị tượng. Vô số cỏ cây bái phủ, loại cảm giác đó càng thêm mãnh liệt về sau, Mạc Hà rốt cục đem loại kia cảm giác quen thuộc cùng trong trí nhớ mình một thứ gì đó đối mặt. Thiên thiên thần tính. Ngày đó loại kia cảm giác quen thuộc, tại Mạc Hà đạt được kiếp trước di trạch bên trong, cùng thiên thiên thần tính cảm giác rất tương tự, bao quát con kia ngọc tiễn, phía trên loại kia cảm giác quen thuộc, liền là thiên thiên thần linh lực lượng. Thế giới này là có thiên thiên thần linh, điểm này không thể nghi ngờ, ban đầu linh tộc, liền là một đám thiên thiên thần linh tụ tập. Thậm chí nghiêm khắc tới nói, tiên thiên ngũ thái năm vị đạo tổ, cũng đều có thể xem như tiên thiên thần linh, chỉ chẳng qua hiện nay, ở trên mặt đất cơ bản không gặp được tiên thiên thần linh. minh bạch loại lực lượng kia là cái gì, đối với cả kiện đầu đuôi sự tình, Mạc Hà miễn cưỡng có thể ghép nối lại rồi. Tiên thiên thần tính, chỉ có tiên thiên thần linh mới có được, cả chuyện ghép nối lại về sau, cái kia tiên thiên thần linh thân phận hẳn là trong phòng đang nghỉ ngơi vô ưu, mà cây kia uy lực mạnh mẽ ngọc tiễn, hẳn là vô ưu mất đi cánh tay trái luyện chế, như vậy, hết thảy đều có thể giải thích thông được. Chậm rãi đi tiến gian phòng, nhìn xem yên tĩnh nằm tại trên giường vô ưu, Mạc Hà bàn tay nhẹ nhàng khoác lên trên trán của hắn, đem thể nội một tia linh lực rót vào vô ưu thể nội, một máy mắt, Mạc Hà trong thức hải tiên thiên bất diệt linh quang liền bắt đầu có chút lóe lên. Quả nhiên, trong cơ thể hắn còn sót lại phi thường yếu ớt tiên thiên chi lực, đang không ngừng sói mòn, thân thể bản nguyên cũng có một loại thâm hụt cảm giác, tựa như là một cái gần đất xa trời lão nhân, nếu như không nhanh bổ cứu, hắn sống không được bao lâu. Mạc Hà dò xét qua vô ưu tình huống trong cơ thể về sau, triệt để khẳng định chính mình phỏng đoán. Thu về bàn tay, Mạc Hà nhìn về phía vô ưu ánh mắt hơi hơi mang theo một chút thương hại, hắn không biết vô ưu đến cùng là thế nào làm thành hiện tại cái dạng này, đường đường một cái tiên thiên thần linh, vậy mà lại bị người rút lấy tiên thiên thần tính, sẽ phải không còn sống lâu nữa, mà lại ngay cả một cánh tay đều ném đi. Mạc Hà cảm thấy, nếu như câu quý không phải là vì tận khả năng hoàn chỉnh rút ra tiên thiên thần tính, chỉ sợ vô ưu tứ chi cũng sẽ không còn lại, dù sao tiên thiên thần linh thân thể, tuyệt đối là thượng đẳng vật liệu luyện khí. Vô ưu này ngủ một giấc thật lâu, cũng ngủ vô cùng an ổn, mãi cho đến trưa ngày thứ hai, vô ưu mới tỉnh lại, tại hắn tỉnh lại về sau lần đầu tiên, liền thấy ngồi trong phòng, giống như pho tượng không nhúc nhích Mạc Hà. Từ trên giường ngồi xuống, vô ưu sờ sờ bụng của mình, sau đó ánh mắt cứ như vậy nhìn xem Mạc Hà. Mạc Hà ở chỗ này ngồi suốt cả đêm, hắn tại làm một cái quyết định, một cái khả năng cần hắn gánh chịu một chút nguy hiểm quyết định. Mạc Hà lúc này cũng đang nhìn vô ưu, nhìn xem hắn thanh tịnh hai mắt. Mạc Hà đột nhiên mở miệng nói ra, ngươi có nguyện ý hay không bái ta làm thầy, thành vị đệ tử của ta? Ta có sư phó. Vô ưu nghe vậy, hơi do dự một chút, sau đó mở miệng hồi đáp. Viên đạo trưởng đi chỗ rất xa, về sau khả năng cũng sẽ không trở lại nữa, hắn nắm ta chiếu cố ngươi, ngươi nhưng nguyện bái ta làm thầy. Mạc Hà mở miệng lần nữa hỏi. Vô ưu nghe vậy, hơi trầm mặc một hồi, sau đó đứng dậy xuống giường, đối Mạc Hà đi quỳ lạy lễ. Đệ tử vô ưu, bái kiến sư phó. Chương 147, chữa thương. Thu vô ưu làm đồ đệ quyết định này, Mạc Hà dòng dã suy tính một buổi tối, cẩn thận đem trước sau lợi và hại nghị đến rõ ràng, cuối cùng mới làm ra quyết định này. Vô ưu tư chất tuyệt đối là không thể nghi ngờ, nhưng là hắn hiện tại tình huống trong cơ thể, sinh cơ mỗi một khắc đều tại sói mòn, còn tiếp tục như vậy, không được bao lâu liền sẽ chết đi. Có lẽ cũng đang bởi vì cái này nguyên nhân, chính mình mới lại ở chỗ này nhìn thấy vô ưu, nếu không cho dù là rút lấy trong cơ thể hắn tiên thiên thần tính, đoán chừng vô ưu cũng không chiếm được tự do. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, Mạc Hà đột nhiên có chút bội phục Viên Khôn cùng Câu Quỷ đám người đảm lượng, thủ thiên địa trung ái tiên thiên thần linh, bọn hắn đều dám như thế đối đãi. Câu Quỷ tình huống bây giờ như thế nào Mạc Hà không biết, nhưng là Viên Khôn hiện tại hạ tràng, đã có thể nói rõ một vài vấn đề rồi. Tiên thiên thần linh nhận thiên địa yêu quý, nghĩ muốn chém giết tiên thiên thần linh, cũng không phải là không thể, chỉ là nhất định phải tiếp nhận tương ứng kết vận. Đối với những kia tu vi đến độ cao nhất định đại năng tới nói, những này kiếp vận bọn hắn hoàn toàn có thể đủ chịu đựng nổi, nhưng là đối với Viên Khôn dạng này âm thần cảnh giới tu sĩ mà nói, cỗ này kiếp vận, đủ để cho hắn hình thần câu diện. Lấy Câu Quỷ thân phận, chỉ sợ trong cái này lợi hại quan hệ hắn biết nhất thanh nhị sở, mà Viên đạo trưởng, đoán chừng không rõ ràng lắm những này, cho nên cuối cùng được đến chỗ tốt là Câu Quỷ, mất đi tính mạng chính là hắn nha. Đây chính là thế lực lớn xuất thân tu sĩ, cùng sợi cỏ tán tu khác nhau một trong. Từ cả hai kiến thức bên trên, liền có chênh lệch rất lớn, đồng dạng một việc, bởi vì kiến thức không đủ, tán tu thường thường cũng sẽ là thua thiệt phía kia. Mạc Hà thu vô ưu làm đồ đệ, ngoại trừ bởi vì vô ưu tư chất bên ngoài, mặt khác một nguyên nhân, liền là hắn lần nữa nhìn thấy vô ưu thời điểm, vô ưu đối với hắn lộ ra cái kia tiểu dung, sạch sẽ sáng tỏ, nhưng lại để cho người ta ngực buồn phiền tiểu dung. Bởi vì cái này tiểu dung, tăng thêm vô ưu tư chất, Mạc Hà nguyện ý thu hắn làm đồ. Ngày sau thanh mai quan sớm muộn là phải lớn mạnh, đơn dựa vào chính mình một cái là khẳng định không được, nhất định phải thu đệ tử. Mạc Hà cũng không muốn thu rất nhiều đệ tử, hắn càng hy vọng ngày sau thanh mai quan đi là tinh anh lộ tuyến, môn hạ đệ tử có thể ít, nhưng là mỗi một cái lôi ra đến đều có thể một mình đảm đương một phía, dạng này tông môn, cho dù không thành được đại tông môn, cũng có thể trở thành tiểu trong tông môn nhân tài kiệt xuất. Lấy vô ưu tư chất, thành vì mình khai sơn đại đệ tử, tuyệt đối là đủ rồi, Câu Quỷ. Hoặc là nói thứ hai hoàng triều thế lực còn sót lại đích thật là một cái thai hoàng ẩm, nhưng là Mạc Hà lập trường sớm liền quyết định, hắn là đứng ở tiền triều mặt đối lập, nhận lấy cái này đệ tử, có lẽ về sau sẽ có phiền toái không nhỏ, nhưng trải qua hôm qua một đêm cân nhắc, Mạc Hà vẫn là quyết định gánh chịu phần này phiền phức. Trước đó, Mạc Hà còn phải giải quyết một vấn đề, đó chính là Vô Ưu trên thân sinh cơ không ngừng sói mòn vấn đề, nếu như không giải quyết vấn đề này, Vô Ưu căn bản sống không được bao lâu. Mạc Hà dám thu Vô Ưu làm đồ đệ, tự nhiên có giải quyết vấn đề này biện pháp, nguyên thần chân tiên cảnh giới trở xuống, có thể giải quyết Vô Ưu trên thân vấn đề người tuyệt đối không nhiều, Mạc Hà vừa lúc liền là trong đó một cái. Mạc Hà biện pháp kỳ thật cũng vô cùng đơn giản, chính là mình tiên thiên bất diệt linh quang tầng thứ nhất tiên thiên thần cấm năng lực, thủy nhuận linh quang. Mạc Hà trong thức hải tiên thiên bất diệt linh quang tầng thứ nhất tiên thiên thần cấm, là lúc trước tu bổ Quỳnh Châu địa mạch Quỳnh Hoa Bảo Ngọc bên trong tiên cấm, tăng thêm một chút vật gì khác, cuối cùng chậm rãi diễn hóa mà thành, kích phát tiên thiên thần cấm thủy nhuận linh quang, có được có thể tẩm bổ vạn vật hiệu quả, nhưng cùng lúc cũng có tu bổ căn cơ hiệu quả, dù sao Quỳnh Châu địa mạch đều có thể tu bổ, có năng lực như vậy chẳng có gì lạ. Tăng thêm đây là tiên thiên thần cấm chỗ kích phát năng lực, cùng thuộc tiên thiên, có thể rất tốt giải quyết Vô Ưu sinh cơ không ngừng sói mòn vấn đề. Bất quá, cho dù là thủy nhuận linh quang, cũng chỉ có thể giải quyết Vô Ưu sinh cơ không ngừng sói mòn vấn đề, hắn bị lấy đi tiên thiên thần tính, cũng không phải là thủy nhuận linh quang có thể bổ được trở về. Hô! Mạc Hà thật dài thở phào một hơi, trên thân màu lam thủy nhuận linh quang thời gian dần trôi qua thu liễm, thời gian dài duy trì thủy nhuận linh quang. Cho dù là hắn hiện tại tu vi đạt tới thần hồn cảnh giới hậu kỳ, với hắn mà nói vẫn như cũ cảm thấy rất phí sức. Hôm nay liền tới đây, người vết thương trên người không phải một lát liền có thể khôi phục, cần phải tốn một đoạn thời gian, đợi đến ngày mai chúng ta tiếp tục. Mạc Hà đối với lên trước mặt Vô Ưu nói. Đa tạ sư phó. Vô Ưu phi thường nghe lời nhẹ gật đầu, đây là hắn bái sư Mạc Hà ngày thứ hai, cũng là hắn lần thứ nhất tiếp nhận Mạc Hà chữa thương, Vô Ưu có thể cảm giác được trên người mình dễ chịu không ít. Ngươi bây giờ là đệ tử của ta, những chuyện này tự nhiên cũng là ta cái này làm sư phụ phải làm. Hôm nay chúng ta rời đi phân giang phủ, tiếp tục về Quỳnh Châu, chờ đến Tử An huyện Vọng Nguyệt Sơn Thanh Mai Quan, ngươi liền không sai biệt lắm có thể bắt đầu lại tu luyện từ đầu rồi. Mạc Hà nghe vậy, đối Vô Ưu cười một cái nói. Thủy nhuận linh quang hiệu quả coi như không tệ, nhưng là muốn giải quyết triệt để Vô Ưu trên thân sinh cơ không ngừng sói mòn vấn đề, không sai biệt lắm cần liên tục không gián đoạn một tháng thời gian trị liệu. Hiện trên người Vô Ưu sinh cơ sói mòn tốc độ đã chậm lại, dự tính lại có chừng 10 ngày, lại bắt đầu lại từ đầu tu luyện, cũng không thành vấn đề. Hiện tại Vô Ưu tình huống trong cơ thể, có thể so sánh là một chỉ phá thùng gỗ, rút ra tiên thiên thần tính đối với thương tổn của hắn quá lớn, để nguyên bản bị khóa ở trong thùng gỗ sinh cơ, thuận theo cái kia phá lỗ hổng, không ngừng sói mòn. Mạc Hà hiện tại làm công việc, liền là đem đã tản tạ thùng gỗ bổ, bên trong đã mất đi sinh cơ tạm thời không cách nào bổ sung. Nhưng tối thiểu cũng phải đem còn lại sinh cơ khóa lại, chỉ cần Vô Ưu có thể một lần nữa khôi phục tu luyện, dựa vào tư chất của hắn, tu vi chẳng mấy chốc sẽ đề cao, đến lúc đó tự nhiên có thể bổ sung một bộ phận sinh cơ. Trong phòng tinh tọa khôi phục một chút linh lực trong cơ thể, Mạc Hà mang theo Vô Ưu lui đi khách phòng, sau đó tiếp tục đạp lên đường về, chỉ là lần này, Mạc Hà không còn là một người lên đường, bên cạnh hắn nhiều một cái Vô Ưu. Mà từ nay về sau, Thanh Mai Quan cũng không còn là Mạc Hà một người. Tăng thêm trở thành thần linh Thanh Mai đạo trưởng, Thanh Mai Quan đã coi như là đời thứ ba truyền thừa, mặc dù này đời thứ ba truyền thừa cộng lại thời gian ngắn như vậy. Một đường cùng sau lưng Mạc Hà, Vô Ưu một mực không nói một lời, chỉ là cùng Mạc Hà khoảng cách một mực vô cùng gần, từ đầu tới cuối duy trì tại chừng một mét, hơi cách xa một chút, liền sẽ nhanh chạy chậm đuổi theo. Mạc Hà một bên đi lên phía trước, đồng thời cũng chú ý tới chi tiết này, mặc dù Mạc Hà không quay đầu lại, nhưng là Mạc Hà trong lòng lại hiểu một ít chuyện. Hiện tại Vô Ưu rất không có cảm giác an toàn. Vô Ưu mặc dù lời nói ít, tựa hồ trong trí nhớ nhớ đồ vật cũng không nhiều, đối với thế giới bên ngoài đạo lý đối nhân xử thế cũng đồng dạng không hiểu nhiều, nhưng là Vô Ưu lại cũng không ngốc. Hắn không biết mình cánh tay là thế nào không có, cũng không biết mình vết thương trên người là chuyện gì xảy ra, nhưng là hắn lại biết, mình nguyên lai là sư phó cùng đây hết thảy đều có quan hệ. Tại cái kia đoạn trống không trong trí nhớ, là mình nguyên lai là sư phó mang theo hắn đi ngọn núi kia. Về sau chính mình liền cái gì đều không nhớ rõ, mà trước đây tại Ngọc Hà phủ thời điểm, Vô Ưu cùng viên đạo trưởng mặc dù cùng ở tại chung một mái nhà, nhưng cũng không phải là mỗi ngày đều có thể thấy phía trên. Vô Ưu cùng mình nguyên lai là sư phó ở giữa sư đồ tình cảm tuyệt đối là có, nhưng là Vô Ưu lại có thể cảm giác được, loại này sư đồ tình cảm bên trong xen lẫn một vài thứ, cũng không phải là như vậy thuần túy. Mà đi ở phía trước mình bây giờ sư phó, Vô Ưu cảm thấy, hắn đối với quan tâm của mình, tựa hồ không có trộn lẫn nhiều đồ như vậy. Đương nhiên, còn có một chút, đó chính là Mạc Hà đã là Vô Ưu trên thế giới này ngoại trừ hắn lúc đầu sư phó bên ngoài, duy nhất quen thuộc người rồi. Bởi vì mang theo Vô Ưu, Mạc Hà lần này đi đường tốc độ phi thường chậm, một ngày trôi qua, còn không hề rời đi phân giang phủ cảnh nội, dựa theo hiện tại tốc độ như vậy, chỉ sợ còn cần hai ngày nhiều thời giờ, Mạc Hà mới có thể đuổi tới vượt sông cầu lớn chỗ. Mạc Hà cũng không nóng nảy, liền mang theo Vô Ưu chậm rãi đi tới, nửa đường Vô Ưu đi lúc mệt mỏi, còn sẽ tìm một chỗ nghỉ ngơi một hồi, sau đó cùng Vô Ưu trò chuyện, sẽ nói cho hắn một chút cố sự. Bởi vì trước kia dạy bảo qua trong nhà hai cái tiểu gia hỏa, cho nên Mạc Hà rất mau đem chính mình đưa vào đến một cái lao sư nhân vật bên trong, mặc dù Vô Ưu hiện tại tạm thời còn không thể tu luyện, nhưng là hắn một chút nhận biết cùng tâm hồn vấn đề, Mạc Hà đã bắt đầu nghĩ biện pháp giúp hắn đền bù. Đương nhiên, khả năng này là một cái tương đối chậm quá trình, chỉ có thể từng chút từ từ sẽ đến. Cứ như vậy, Mạc Hà mang theo Vô Ưu một đường vừa đi vừa nghỉ, nửa đường khi đi ngang qua một chút huyện thành thời điểm, còn sẽ hơi dừng lại, mang theo Vô Ưu bốn phía đi dạo. Nguyên bản dự tính 2 ngày có thể đến vượt sông cầu lớn, hiện tại dòng dã dùng 3 ngày. Mà tới được vượt sông cầu lớn về sau, Mạc Hà lại dẫn Vô Ưu đến phía trên đi xem nhìn, lại ở phía dưới huyện thành du lãm một chút, lúc này mới tiếp tục xuất phát. Mạc Hà làm những này, cuối cùng nhận được một điểm hiệu quả, tối thiểu Vô Ưu tựa hồ không còn như vậy không có cảm giác an toàn, trông thấy những kia mới lạ đồ vật, trên mặt cũng sẽ có hiếu kỳ muốn tìm tòi nghiên cứu biểu lộ. Nhìn thấy Vô Ưu chút này nhỏ bé cải biến, Mạc Hà trong lòng không khỏi âm thầm gật đầu, chính mình một phen khổ tâm, nhiều ít vẫn là có chút tác dụng. Thông qua mấy ngày nay thủy nhuận linh quang trị liệu, Vô Ưu thể nội sinh cơ sói mòn tốc độ càng chậm hơn, tu vi hiện tại ổn định ở ẩn khí cảnh giới trung kỳ, không có tiếp tục rút lui khuynh hướng. Nhưng giúp Vô Ưu chữa thương, không đơn thuần là muốn trị liệu trong cơ thể hắn sinh cơ sói mòn thương thế, còn có hắn tâm linh trên thai hoàng ẩm. Vô Ưu hẳn là cùng ngoại giới rất bất tiếp xúc, đối với chung quanh sự vật không hiểu nhiều. Tăng thêm có một ít chính Vô Ưu tạm thời đều không có ký ức đặc thù kinh lịch, tâm hồn tồn tại rất lớn thai hoàng ẩm, có thể trở thành hắn chưa tới tu luyện trên một mặt to lớn hàng rào, nhưng vấn đề này cũng nhất định phải coi trọng. Mạc Hà không có loại kia đại năng cảnh tỉnh, để cho người ta phảng phất thể hồ quán đỉnh, đại triệt đại ngộ năng lực, hắn chỉ có thể thông qua âm thầm biến đổi phương thức, một chút xíu trợ giúp Vô Ưu, chính mình sẽ kết thúc làm vì sư phó trách nhiệm, tận khả năng đi trợ giúp đệ tử của mình, về phần ngày sau đến cùng sẽ như thế nào. Thời gian sẽ cho hết thảy vấn đề đáp án. Đến vượt sông cầu lớn nơi này về sau, tiếp xuống đường về, liền là đường cũ trở về, hiện tại mang lên Vô Ưu, hẳn là cũng nhiều nhất cần 4 ngày thời gian, liền có thể đến Ngọc Hà Khẩu, sau đó trở lại Quỳnh Châu, cái kia chính mình ở cái thế giới này có lòng cảm mến địa phương, sau đó chính mình lần thứ nhất ra ngoài du lịch, liền xem như kết thúc mỹ mãn. Chương 148, tiếp hai người. Từ Vạn Thương Phủ giao giới một mực đến Ngọc Hà Khẩu. Cùng trước đó Mạc Hà dự tính thời gian đồng dạng, bỏ ra dòng dã 4 ngày. Nhìn trước mắt quen thuộc một màn, vạn giang trên mặt nước mấy chiếc thuyền lớn hoành giang săn yêu, Ngọc Hà Khẩu phía dưới, vô số thuyền nhỏ cũng đồng dạng náo nhiệt phi thường, cảnh tượng như vậy, liền thoáng như Mạc Hà mấy tháng trước đến thời điểm đồng dạng. Vô Ưu đứng sau lưng Mạc Hà, ánh mắt tò mò nhìn trước mắt đây hết thảy, hắn đến thời điểm là bị Viên đạo trưởng mang theo một đường bay đến Thương Châu, lại chưa từng gặp qua Thương Châu phủ săn yêu hoạt động. Đây là Thương Châu phủ săn yêu hoạt động. Tại Thương Châu mấy chỗ nhánh sông đều sẽ có trường hợp như vậy, chỉ là Ngọc Hà Khẩu nơi này tràng diện lớn nhất, thượng du vạn giang bên trong mấy chiếc thuyền lớn, sẽ đi săn vạn giang bên trong tu vi tương đối cao thủy yêu, đồng thời sẽ thả một chút tu vi hơi thấp thủy yêu tiến vào Ngọc Hà bên trong, trở thành những tán tu kia con mồi. Mạc Hà đối bên người Vô Ưu giải thích nói. Vô Ưu nghe được Mạc Hà giải thích, nhẹ nhàng gật gật đầu. Mạc Hà nhìn Vô Ưu một chút, tiếp tục mở miệng nói ra, thượng du vạn giang bên trong những kia thuyền lớn thuộc về Vạn Thương phủ bên trong thế lực lớn, mà Ngọc Hà Khẩu phía dưới những này thuyền nhỏ thì đều là từng cái vì chính mình dốc sức làm tán tu, tham gia dạng này săn yêu hoạt động, ngẫu nhiên cũng sẽ có nguy hiểm phát sinh, nhưng đây cũng là một cái nhanh chóng thu hoạch tài nguyên tu luyện con đường, cũng là số lượng không nhiều có thể để cho tán tu nhanh chóng tích lũy tài nguyên tu luyện cơ hội. Đang lúc nói chuyện, Thượng Du lại đem một đợt thủy yêu để xuống, trong đó còn có 2 con âm thần cảnh giới thủy yêu, sau đó trên bờ sông chuyện xảy ra, tựa như lúc trước Mạc Hà vừa tới Vạn Thương phủ ngày đó đồng dạng, đám người tề tâm hợp lực tập kích công kích kia 2 con âm thần cảnh giới thủy yêu, nhưng còn là có không ít thuyền bị lật tung, có mấy chiếc thuyền trực tiếp bị đập nát, có một ít tu sĩ trực tiếp táng thân yêu khẩu. Mạc Hà một vừa nhìn mặt sông tình huống, một bên đang chú ý Vô Ưu biểu lộ. Vô Ưu trên mặt xuất hiện một chút sợ hãi cùng vẻ không đành lòng, đồng thời dựa Mạc Hà càng gần, bất quá lại từ đầu đến cuối không có quay đầu, y nguyên nhìn chăm chú mặt sông hết thảy. Đưa tay vô Ưu đầu, Mạc Hà không nói gì thêm, nhưng là liên hệ Vô Ưu biểu hiện bây giờ, tăng thêm trong khoảng thời gian này trung đụng hiểu rõ, Mạc Hà minh bạch Vô Ưu rất thông minh, rất nhiều chuyện một điểm liền thông, liền là tính tình có chút ngột ngạt, có vấn đề gì sẽ không mở miệng hỏi, mà là sẽ để ở trong lòng. Có phải hay không cảm thấy như vậy có chút tàn nhẫn? Mạc Hà đối Vô Ưu hỏi. Vô Ưu ngẩng đầu nhìn Mạc Hà, sau đó gật gật đầu. Dạng này thật có chút tàn nhẫn, nhưng là vô luận làm chuyện gì, đều là có được có mất, muốn lấy được lấy thứ gì, vậy ngươi đầu tiên phải bỏ ra một chút vật gì khác, trên mặt sông săn yêu những người này, bọn hắn cần thiết nỗ lực, liền là nhất định phải gánh chịu phong hiểm. Mạc Hà tiếp tục giải thích một câu, sau đó vẫn đứng tại bên bờ, nhìn xem kia hai con âm thần cảnh giới thủy yêu, bị trên mặt sông một đống lớn tán tu tập trung chi lực xử lý, thủy yêu huyết nhục trong khoảnh khắc bị điểm sạch sẽ, sau đó tiếp tục đi săn những kia dưới mặt nước thủy yêu. Đợi đến thượng du thuyền lớn thắng lợi trở về, Ngọc Hà khẩu phía dưới săn yêu hoạt động cũng kém không nhiều kết thúc, từng chiếc thuyền cập bờ, thu hoạch rất tốt người vẻ mặt tươi cười, thu hoạch không tốt người biểu lộ thì là có chút khó coi, cũng có một số người mang trên mặt bi thương. Vô Ưu nhìn xem những người này khác biệt biểu lộ, sau đó lại quay đầu nhìn một cái Mạc Hà, mở miệng hỏi, sư phó, chúng ta cũng muốn ở chỗ này săn yêu sao? Không được, đợi đến về sau, nếu có cơ hội ngươi có thể chính mình tới đây thử một chút. Hôm nay chỉ là mang ngươi ở chỗ này mở mang tầm mắt, hiện tại chúng ta muốn tiếp tục trở về. Mạc Hà vừa nói, lấy ra chính mình mua sắm kia chiếc pháp khí cấp bậc thuyền, đem nó ném vào trong nước, hóa thành một chiếc hơn 10 mét thuyền nhỏ. Nguyên bản kế hoạch lúc trở về là thuận theo bên bờ chậm rãi đi, nhưng là bởi vì nhiều Vô Ưu, trên đường lãng phí không ít thời gian, nếu như tiếp tục từ bên bờ đi, chỉ sợ không đổi kịp tiếp đệ đệ muội muội trở về, cho nên Mạc Hà chuẩn bị vẫn là từ Ngọc Hà trở về đi. Vô Ưu nhìn thấy Mạc Hà thả ra chiếc thuyền này, hai mắt lập tức sáng lên một cái, đi theo hắn trước kia sư phó thời điểm, hắn cơ bản ngay cả không có cửa đâu đi ra, tại Ngọc Hà phủ sinh hoạt rất nhiều năm, Ngọc Hà bên cạnh đều chưa từng đi, càng đừng đề cập ngồi thuyền, đi thuyền xuất hành chuyện này, với hắn mà nói vẫn tương đối mới lạ. Mạc Hà mua xăm chiếc thuyền này, là một kiện có 7 đạo cấm chế thượng phẩm pháp khí, thuyền loại pháp khí giá tiền so với phổ thông thượng phẩm pháp khí quý rất nhiều, nhưng đích thật là đáng cái giá này. Mặc dù là một chiếc thuyền nhỏ, nhưng là trong khoang thuyền cũng có thể cung cấp mấy người ở lại, vẫn xứng bộ có săn yêu dùng cái chủng loại kia dưới nước móc, cũng có thể làm là săn yêu chi dụng. Khống chế lấy chiếc này thuyền nhỏ, Mạc Hà mang theo Vô Ưu thuận chạy xuống, Vô Ưu một mực ghé vào thuyền một bên, nhìn xem dưới thuyền nước sông, trên mặt vậy mà lộ ra tiêu dung, mặc dù vẫn là cảm giác cái nụ cười này có chút bi thương, nhưng Mạc Hà cảm giác cái nụ cười này, tuyệt đối là Vô Ưu cho đến tận này, lộ ra tâm tình bi thương ít nhất một cái tiêu dung. Tiếp xúc đến nước, vậy mà hưng phấn như vậy, sẽ không phải cũng là một cái tiên thiên thủy thần a? Nhìn xem Vô Ưu ít có hưng phấn, đứng ở một bên Mạc Hà trong lòng âm thầm nghĩ tới. Thuyền nhỏ một đường thuận chạy xuống, đang hành xử quá trình bên trong, Mạc Hà thỉnh thoảng liền sẽ có một chút thu hoạch. Bởi vì Thượng Du vừa mới cử hành xong săn yêu hoạt động không lâu, những kia không có bị bắt lại thủy yêu, cũng đang thuận theo Ngọc Hà một đường hướng phía dưới, nửa đường gặp Mạc Hà chiếc thuyền này, nhịn không được liền phát khởi công kích. Kết quả chỉ là để Mạc Hà đo thử một chút chiếc thuyền này săn yêu năng lực, tương đương không tệ. Pháp khí cấp bậc thuyền, chạy tốc độ đương nhiên muốn so Mạc Hà đến thời điểm điều khiển đầu kia thuyền nhỏ tốc độ thực sự nhanh hơn nhiều, mà lại hiện tại là xuôi dòng thẳng xuống dưới, tốc độ tự nhiên là càng nhanh, trời còn chưa có tối, Mạc Hà liền đã rời đi Thương Châu cảnh nội, tiến vào Quỳnh Châu cảnh nội, thần thức đã có thể phát hiện bên bờ một số người khói. Đây là Quỳnh Châu đến Thương Châu cái cuối cùng phủ. Nguyên bản Mạc Hà là dự định tại chính mình trở về thời điểm, thuận tiện tại cái này phủ thành đi một vòng, nhưng là bây giờ lại không có ý định này rồi. Thời gian mặc dù còn có một số, bất quá tiến vào Quỳnh Châu cảnh nội về sau, Mạc Hà lại cảm thấy càng thêm lòng chỉ muốn về, hắn quyết định ban đêm trước đó, tăng thêm tốc độ trực tiếp đuổi tới Ngọc Hà phủ, đợi ngày mai tiếp được hai cái tiểu gia hỏa về sau, liền trực tiếp Tử An huyện. Nghĩ đến hai cái tiểu gia hỏa, bọn hắn tại Ngọc Hà phủ bách gia học đường đã học tập mấy tháng. Mạc Hà cũng có chút hiếu kỳ, hiện tại hai cái tiểu gia hỏa thế nào? Thúc giục dưới chân thuyền nhỏ, tại sau khi trời tối không lâu, Mạc Hà rốt cục lái thuyền tiến vào Ngọc Hà phủ phạm vi, đi tới Ngọc Hà phủ bến tàu chỗ. Màn đêm đã giáng lâm, bến tàu chỗ không còn ban ngày náo nhiệt, nhưng y nguyên có một ít thân ảnh, còn tại bến tàu chỗ bận rộn. Mạc Hà mang theo Vô Ưu vừa bước lên bến tàu, liền lập tức cảm giác trên không có ánh mắt từ trên người chính mình đảo qua, nhưng rất nhanh liền thu hồi, hiển nhiên mặc dù màn đêm buông xuống, nhưng phủ thành bên trong thần linh, y nguyên tận chức tận trách chú ý phủ thành bên trong gió thổi cỏ lay. Mạc Hà đối bên trên bầu trời thi lễ một cái, sau đó mang theo nhìn xem mặt nước vẫn như cũ có chút lưu luyến không rời Vô Ưu, tiến vào phủ thành bên trong tìm kiếm một nơi tìm nơi ngủ trọ. Muốn về ngươi trước kia chỗ ở nhìn xem sao? Nhìn bên cạnh Vô Ưu, Mạc Hà mở miệng hỏi, cái kia hẳn là Vô Ưu trong trí nhớ, hắn quen thuộc nhất địa phương. Vô Ưu nghe vậy, lại nhẹ nhàng lắc đầu, hồi đáp, ta không muốn lại về nơi đó đi. Nghe được Vô Ưu trả lời, Mạc Hà cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn, đồng thời cũng không có tiếp tục lại bàn luận cái đề tài này. Một đêm thời gian rất nhanh liền đi qua, sáng ngày thứ hai, tại trời còn chưa sáng trước đó, Mạc Hà theo thường lệ sử dụng một lần thủy nhuận linh quang, tiếp tục giúp Vô Ưu chữa thương, tại kết thúc chữa thương về sau, lại khôi phục thể nội tiêu hao linh lực, lúc này mới mang theo Vô Ưu hướng về Bách Gia Học Đường đi đến. Khi Mạc Hà lần nữa đến Bách Gia Học Đường, còn không có vào cửa, liền đã cảm thấy Bách Gia Học Đường những kiến trúc kia biến hóa, nguyên bản tại Bách Gia Học Đường điện lễ về sau, liền đã trở nên có một ít bất phàm kiến trúc, hiện tại đã có thể cảm giác được rõ ràng phía trên quanh quẩn cấu tứ chi khí, để cho người ta vừa đi gần nơi này, đều không tự giác thả chậm lại bước chân, giảm thấp xuống tiếng nói, sợ quấy nhiều đến bên trong đọc sách học sinh. Không hổ là Bách Gia Học Đường, vẹn vẹn thời gian ngắn như vậy, những kiến trúc này đã đơn giản thần dị. Mạc Hà ở trong lòng âm thầm tán thưởng một câu. Mang theo Vô Ưu tiến vào Bách Gia Học Đường bên trong, rất nhanh liền có Bách Gia Học Đường tiên sinh tiến lên đón, tại Mạc Hà nói rõ ý đồ đến về sau, tên kia tiên sinh rất nhanh liền đem Mạc Thanh, Mạc Liêu dẫn tới Mạc Hà bên người. Cà ca, mấy tháng thời gian không thấy, hai cái tiểu gia hỏa đều cao lớn không ít, khi nhìn đến Mạc Hà về sau, đều một mặt hưng phấn đi tới Mạc Hà bên người. Nguyên bản trong học đường là dự định ngày mai lại tuyên bố tuổi đường, bất quá đối với một chút nhà không tại phủ thành bên trong, tướng cô lập hơi xa một chút học sinh, chỉ cần người nhà tới đón, kia liền có thể sớm rời đi, Mạc đạo trưởng có thể mang theo hai đứa bé rời đi, đợi đến cuối năm về sau một tháng, Bách Gia Học Đường tuổi đường kết thúc, sẽ một lần nữa nhập học, đến lúc đó còn xin đúng giờ trở về. Vị tiên sinh kia cười nói với Mạc Hà, đa tạ tiên sinh, đợi đến tuổi đường kết thúc, nhất định sẽ đúng giờ dẫn bọn hắn trước đến báo danh. Mạc Hà cũng cười hồi đáp, mang theo hai cái tiểu gia hỏa đi thu thập một vài thứ. Nguyên bản Mạc Hà muốn bái phỏng một chút Bách Gia Học Đường mấy vị tương đương với âm thần cảnh giới tiên sinh, bất quá trùng hợp mấy vị này đều không tại Bách Gia Học Đường bên trong, thế là cũng liền trực tiếp cáo tử. Mà tại lâm cáo tử trước đó, Mạc Hà nhìn thấy Mạc Thanh cùng Mạc Liếu hai cái tiểu gia hỏa cung kính đối với vị tiên sinh kia thi lễ cáo biệt, sau đó mới đi theo Mạc Hà rời đi. Thấy cảnh này, Mạc Hà cảm thấy hai cái tiểu gia hỏa tại Bách Gia Học Đường trong khoảng thời gian này, thật là không có uổng phí học. Tối thiểu lễ nghi điểm này hiện tại làm không tệ rồi. Mà hai cái tiểu gia hỏa tại sau khi đi ra, liền bắt đầu vây quanh ở Mạc Hà bên người, lưu dịu nói về bọn hắn tại Bách Gia Học Đường học tập kinh lịch, nói không bao lâu, bọn hắn lại thấy được Mạc Hà bên người trầm mặc Vô Ưu, biết được đây là ca ca đệ tử về sau, Mạc Thanh cùng Mạc Liễu đột nhiên liếc nhau một cái, sau đó hai người đột nhiên nhìn xem Mạc Hà nói. Hắn là ca ca đệ tử, vậy chúng ta liền là sư thúc của hắn. Tại nói xong câu đó về sau, hai cái tiểu gia hỏa nhìn xem Vô Ưu ánh mắt trong nháy mắt liền bắt đầu tỏa sáng, nhìn Vô Ưu toàn thân run rẩy, không tự chủ hướng về Mạc Hà sau lưng đụng đụng. Chương 149-150, ta an tâm chỗ. Từ đột nhiên ý thức được chính mình dựa theo bối phận tới nói, lại là Vô Ưu sư thúc về sau, hai cái tiểu gia hỏa liền đối với Vô Ưu hiện lên mãnh liệt hứng thú, không ngừng hướng về Vô Ưu bên người gót, còn để Vô Ưu để bọn hắn sư thúc. Mà hai cái tiểu gia hỏa hiện tại niên kỷ, rõ ràng so với Vô Ưu đều muốn nhỏ. Vô Ưu cũng không có biện pháp gì, chỉ có thể dùng xin giúp đỡ ánh mắt nhìn Mạc Hà, cuối cùng vẫn Mạc Hà mở miệng. Tốt, liền hai người các ngươi còn muốn làm Vô Ưu sư thúc, Vô Ưu niên kỷ nhưng so hai người các ngươi đều lớn hơn, sau này hắn sẽ cùng theo ta tu hành, cùng các ngươi ngang hàng ở chung, đừng trêu cợt Vô Ưu. Nghe được Mạc Hà, hai cái tiểu gia hỏa mặc dù trong lòng không vui, nhưng vẫn gật đầu, trong khoảng thời gian này tại Bách Gia Học Đường học tập, rời khỏi nhà bên trong một mình sinh hoạt. Để hai cái tiểu gia hỏa bướng bình tĩnh tình thu liễm không ít, cũng học được rất nhiều đồ vật, bây giờ nhìn lại hoàn toàn chính xác so với lúc trước muốn hiểu chuyện một chút. Mang theo hai cái tiểu gia hỏa cùng Vô Ưu, Mạc Hà lại đi đặt mua một chút phổ thông đồ vật, xem như trong nhà ăn Tết quan chi dụng, sau đó liền mang theo hai cái tiểu gia hỏa chuẩn bị trở về nhà. Rời nhà thời gian mấy tháng, hai cái tiểu gia hỏa cũng rất muốn niệm trong nhà cha mẹ, đây là bọn hắn đã lớn như vậy lần thứ nhất rời đi song thân, mà lại bông chốc liền là thời gian mấy tháng. Cũng rất mong muốn mau đi trở về. Vẫn là lái thuyền của mình, thông qua Ngọc Hà một đường xuôi dòng thẳng xuống dưới, vẹn vẹn 2-3 cái canh giờ, liền đã có thể nhìn thấy Tử An huyện Ngọc Hà bến tàu rồi. Từ tiến vào Tử An huyện bắt đầu, mặc dù còn không có trở về, nhưng trên mặt sông chạy một chút thuyền, có người nhận ra Mạc Hà, cách một khoảng cách, tựa như Mạc Hà nhiệt tình chào hỏi. Lần này Mạc Hà ra ngoài du lịch thời gian mấy tháng, nói đến thời gian cũng không phải rất dài, nhưng bây giờ thấy những này hương dân, lại có một loại đã lâu cảm giác thân thiết. Hiện tại cuối năm gần, Ngọc Hà bến tàu chỗ so với ngày xưa càng thêm náo nhiệt, có mấy con thuyền tại bến tàu chỗ cập bến, phía trên chở đầy hàng hóa, một phần trong đó là tiến vào Tử An huyện, còn lại chính là hạ du một chút huyện thành, đây cũng là cuối năm trước đó cuối cùng một chuyến làm ăn, về sau tất cả mọi người sẽ hảo hảo về nhà vượt qua một năm quan. Mạc Hà thuyền nhỏ cập bờ, Mạc Thanh cùng Mạc Liễu hai cái tiểu gia hỏa liền không kịp chờ đợi lên bờ, sau đó quay đầu thúc giục Mạc Hà. Ca ca, ngươi nhanh một chút, cha mẹ nhất định trong nhà chờ chúng ta đâu, chúng ta nhanh lên trở về đi. Đối mặt hai cái tiểu gia hỏa thúc giục, Mạc Hà không chút hoang mang cùng Vô Ưu lên bờ, sau đó đem thuyền nhỏ thu lại, này mới nhìn hai cái tiểu gia hỏa nói ra, tốt, trước đừng phá vỡ, đều đã trở lại từ An huyện, không được bao lâu liền có thể về đến nhà. Mạc Hà xuất hiện tại Ngọc Hà bến tàu, rất nhiều đang trên bến tàu bận rộn khổ công, lúc này cũng nhao nhao nhiệt tình hướng Mạc Hà chào hỏi, Mạc Hà cũng đều là cười đáp lại. Rời đi từ An huyện mấy tháng, bến tàu phụ cận này một mảnh, hiện tại cũng có rất nhiều biến hóa, nguyên bản chung quanh còn tương đối thưa thất kiến trúc. Tại này thời gian mấy tháng bên trong, đông chốc lại tăng lên không ít, có mấy cửa hàng lần nữa khai trương, thông hướng bến tàu bên này con đường trở nên càng thêm bình thản, thanh thạch lát thành, xem ra vô cùng kiên cố, con đường này cùng thông hướng ngũ hành quan con đường kia vô cùng tương tự, cũng hẳn là ngũ hành quan thủ bút. Một bên đáp lại người chung quanh nhiệt tình tiếng chào hỏi, Mạc Hà một bên hướng về Tử An huyện bên trong đi đến, bởi vì hai cái tiểu gia hỏa vội vã muốn về nhà, cho nên Mạc Hà chuẩn bị về trước Hạ Hà Câu thôn. Đem hai cái tiểu gia hỏa đưa sau khi về nhà, lại về Vọng Nguyệt Sơn, sau đó đi bái phỏng một chút Tô Bạch, đồng thời đem chính mình mang về lễ vật đưa cho hắn. Mạc Hà mang theo hai cái tiểu gia hỏa, một đường hướng liền Hạ Hà Câu thôn đi đến, Vô Ưu đi theo Mạc Hà bên người, ánh mắt cũng đang không ngừng đánh giá chung quanh, đã bái Mạc Hà vi sư, cái kia sau một đoạn thời gian, hắn cũng lại ở chỗ này đi theo Mạc Hà tu hành. Không lâu sau đó, Mạc Hà liền thấy cái kia quen thuộc thôn trang, hết thảy đều không có gì thay đổi. Trừ một chút cỏ cây trở nên khô héo, cơ hồ cùng mấy tháng trước giống nhau như lúc. Mà đến nơi này về sau, Mạc Thanh cùng Mạc Liễu hai cái tiểu gia hỏa liền không nhịn được vắt chân lên cổ trực tiếp chạy vào trong thôn, hướng về nhà mình chạy tới. Đi thôi, nơi này là nhà ta, đêm nay trước cùng vi sư ở chỗ này ở một đêm, đợi đến ngày mai lại về Vọng Nguyệt Sơn Thanh Mai Quan, đến lúc đó mang ngươi tế bái một chút người sư công Thanh Mai đạo trưởng, lúc trước hắn phong thần không lâu, bây giờ còn đang trong minh thổ không có trở về. Lại chờ mấy năm, ngươi mới có thể tận mắt nhìn đến hắn, nhưng là thu ngươi làm đồ tin tức, vẫn là phải cho lão nhân gia ông ta cáo chi một tiếng. Mạc Hà vừa đi, vừa hướng sau lưng Vô Ưu nói. Còn không có đi đến cửa nhà, Mạc Hà liền nghe được một trận tiếng khóc, trong đầu mấy có lẽ đã có thể nghĩ đến nhà mình trong viện hiện tại hình tượng rồi. Mẹ của mình ôm hai cái tiểu gia hỏa vui đến phát khóc, sau đó hai cái tiểu gia hỏa tại mẫu thân lây nhiễm dưới, tại bách gia học đường gặp phải những kia ban đầu bởi vì không quen mà không thuận tâm sự tình. Đống chốc tất cả đều xông lên đầu, sau đó cũng ôm đầu khóc giống. Mang theo Vô Ưu đi vào nhà mình sân nhỏ, cảnh tượng trước mắt liền cùng Mạc Hà trong đầu vừa rồi nổi lên hình tượng cơ hồ không khác chút nào. Mạc Hà đứng ở nơi đó chờ trong chốc lát, đợi đến mẹ con ba người khóc không sai biệt lắm, lúc này mới nhẹ giọng mở miệng kêu lên, nương, trước đừng khóc, Thanh Nhi cùng Liễu Nhi lâu như vậy không có về nhà, đã sớm tưởng niệm nương tay nghề, hôm nay bọn hắn cùng ta một đường trở về, đến bây giờ còn không có ăn cái gì đấy. Mẫu thân ngẩng đầu nhìn một chút Mạc Hà, cũng không thấy được kinh ngạc, đã hai cái tiểu gia hỏa trở về, khẳng định như vậy cũng quay về rồi, chỉ là nhìn thấy Mạc Hà bên người Vô Ưu lúc, mẫu thân hơi sửng sốt một chút, không biết nào lại thêm ra như thế một đứa bé tới. Hà Nhi, đứa bé này là... Đây là ta trên đường thu nhận đệ tử Vô Ưu, hơi có chút sợ người lạ, một hồi cho nương giới thiệu. Mạc Hà đối mẫu thân nói, người thu đồ đệ à, Vô Ưu, đứa nhỏ này dáng dấp thật tuấn, các ngươi ngồi xuống trước. Ta đi vào trước nấu cơm, một hồi cha ngươi cũng sắp trở về rồi, hắn nhìn cho tới hôm nay trong nhà nhiều người như vậy, nhất định sẽ rất cao hứng. Mẫu thân nhìn một chút Vô Ưu, mở miệng khen một câu, sau đó liền đi bận rộn. Nhìn thấy mẫu thân lại đi bận rộn, Vô Ưu thì bị Mạc Thanh cùng Mạc Liễu lôi kéo đi gian phòng của bọn hắn, đi lật tìm bọn hắn trước kia đồ chơi rồi. Đối với cùng Mạc Thanh, Mạc Liễu cùng nhau chơi đùa, Vô Ưu ngược lại cũng không quá kháng cự, chỉ là có chút chẳng phải quen thuộc. Mạc Hà đối với cái này thì là vui thấy kỳ thành, hai cái tiểu gia hỏa nếu như có thể cùng Vô Ưu chơi mở, không chỉ là bọn hắn nhiều một cái bạn chơi, đối với Vô Ưu tới nói cũng là một chuyện tốt. Hai cái tiểu gia hỏa cùng Vô Ưu liền trong phòng chơi, Mạc Hà ngồi ở trong sân, có thể rõ ràng nghe được hai cái tiểu gia hỏa đang cho Vô Ưu khoe khoang bọn hắn trước kia đồ chơi, thỉnh thoảng còn sẽ có tiếng cười truyền đến. Mạc Hà nhếch miệng lên một tia đường cong, ngồi ở trong sân, lại quay đầu nhìn một cái bên trong mẫu thân đang bận rộn thân ảnh. Cảm giác trong lòng đặc biệt an tâm, có một loại nhà cảm giác. Trên thế giới này, có thể để cho hắn có loại cảm giác này, ngoại trừ nơi này bên ngoài, cũng chỉ có Vọng Nguyệt Sơn Thanh Mai Quan rồi. Hồi tưởng chính mình ra ngoài du lịch kinh lịch, bất luận là Thương Châu vẫn là Kinh Châu, đều muốn so Quỳnh Châu phồn hoa, cùng kia hai cái địa phương so sánh, Quỳnh Châu đích thật là lạc hậu rất nhiều, chớ đừng nói chi là này nho nhỏ Tử An huyện rồi. Nhất là Kính Châu cái chủng loại kia hoàn cảnh, thật sự là vô cùng thích hợp tu luyện người ở lại, loại kia toàn bộ châu bách tính toàn bộ hướng đạo không khí, để Mạc Hà cũng ở đó dừng lại thật lâu, chứng kiến hết thảy đều là trong lòng của hắn tu luyện giới vốn có bộ dáng. Nhưng liền cũng đã tốt như vậy Kính Châu, nhưng Thủy Chung cũng không có cho Mạc Hà như thế an tâm cảm giác, kia cuối cùng chỉ là hắn du lịch bên trong một trạm. Ở trong viện ngồi trong chốc lát, Mạc Hà rất nhanh liền ngửi thấy phòng bếp bay tới mùi thơm, cũng đúng lúc là vào lúc này, bên ngoài viện chuyển đến mấy người tiếng nói, trong đó một cái chính là Mạc Đại Sơn thanh âm. Khi Mạc Đại Sơn đẩy cửa ra đi lúc tiến vào, liền thấy ngồi trong sân Mạc Hà, trên mặt lập tức nổi lên tiếu dung. Hà Nhi, ngươi trở về, lần này ra ngoài không có sao chứ? Nghe được Mạc Đại Sơn thanh âm, trong phòng, hai cái tiểu gia hỏa lập tức chạy ra, Mạc Đại Sơn vừa nhìn thấy mặt khác một đôi nhi nữ cũng quay về rồi, trên mặt vui mừng lập tức trở nên càng đậm. Hảo hảo, đều trở về, Thanh Nhi, Liêu Nhi, các ngươi cao lớn. Vừa nói chuyện, mẫu thân cơm cũng làm xong, ra chào hỏi một tiếng, để mọi người chuẩn bị ăn cơm, người một nhà đã lâu bao quanh Viên Viên ngồi ở trên một cái bàn. Trong bữa tiệc, Mạc Hà cũng đối phụ mẫu giới thiệu một chút về mình đệ tử mới Thu Vô Ưu. Đứa nhỏ này cánh tay. Mạc Đại Sơn quan sát một chút Mạc Hà mang về nhà tên đệ tử này, vừa nhìn thấy Vô Ưu cánh tay trái thời điểm, không khỏi hướng Mạc Hà ném ánh mắt hỏi thăm, mà Mạc Hà mẫu thân lúc này cũng mới chú ý tới, Vô Ưu vậy mà không có cánh tay trái. Ra một chút ngoài ý muốn, bất quá không cần lo lắng, về sau Vô Ưu đi theo ta tu hành, trên thân thể không trọn vẹn sớm muộn sẽ bổ sung, cho dù cánh tay trái khôi phục không được, đợi đến tu vi đến trình độ nhất định, cũng sẽ không có ảnh hưởng quá lớn. Mạc Hà đối phụ mẫu nói. Nghe được Mạc Hà, Mạc Đại Sơn nhẹ gật đầu, không còn nói cái đề tài này, mà là hỏi tới Mạc Hà bên ngoài du lịch kinh lịch, còn có Mạc Thanh, Mạc Liêu ở trường học học tập kinh lịch. Mạc Hà đem chính mình du lịch bên trong một chút kiến thức, cho phụ mẫu giảng một chút, hai cái tiểu gia hỏa ở một bên nghe được cũng rất chân thành, hoàn toàn bị Mạc Hà giảng những nội dung kia hấp dẫn lấy, đồng thời biểu thị bọn hắn về sau trưởng thành, cũng muốn đi ra ngoài du lịch. Mà hai cái tiểu gia hỏa mấy tháng này tại Bách Gia học đường, trước mắt học tập nội dung vẫn là cơ sở, không có dính đến Bách Gia học đường phương pháp tu luyện phương diện đồ vật, nhưng cũng không ít có ý tứ nội dung, để Mạc Đại Sơn vợ chồng đều nghe được rất chân thành. Mà Vô Ưu từ đầu tới đuôi vẫn luôn đang vùi đầu ăn cơm, Mạc Hà mẫu thân tại phát hiện Vô Ưu đã mất đi cánh tay trái về sau, trong lòng nhất thời cảm thấy Vô Ưu đứa nhỏ này quá khổ, một bên dặn dò Mạc Hà về sau nhất định phải hảo hảo dạy hắn, một bên không ngừng hướng Vô Ưu trong chén gắp thức ăn. Bữa cơm này vô cùng phổ thông, đương nhiên so ra kém mùi vị Thương Châu thức ăn thủy sản, nhưng mặc kệ là Mạc Hà vẫn là Vô Ưu, lại đều ăn phi thường vui vẻ, có nhiều thứ ăn cũng không phải là một loại mùi vị, mà là một loại chất phác tình cảm, Mạc Hà có thể cảm nhận được, mà không nhớ rõ mình rốt cuộc trải qua cái gì Vô Ưu, cũng có thể cảm nhận được. Chương 151, truyền thụ. Nếm qua một bữa cơm về sau, mẫu thân đi gian phòng thu thập bát đũa, sau đó sắc trời dần dần muộn, Mạc Hà cũng thừa cơ đem chính mình chuẩn bị xong lễ vật đều đem ra. Khi đưa cho phụ mẫu đèn lưu ly bị Mạc Hà lấy ra đồng thời kích phát thời điểm, phụ mẫu nhìn thấy trong phòng bị đèn lưu ly ánh đèn chiếu sáng, trong lúc nhất thời rất là kinh hỉ. Mà tiếp lấy Mạc Hà lại lấy ra một bộ lưu ly chén, tại ánh đèn chiếu rọi phía dưới, lộ ra hết sức đẹp mắt. Cầm tới hai thứ này lễ vật, phụ mẫu cũng hoàn toàn chính xác phi thường yêu thích, nhưng lại y nguyên tránh không được lại oán trách Mạc Hà xài tiền bậy bạn, nói cho hắn biết đi ra ngoài bên ngoài không cần mang thứ gì trở về, chỉ phải chiếu cố tốt chính mình là được rồi vân vân. Kaka, kaka, lễ vật của chúng ta đâu? Mạc Thanh cùng Mạc Liễu nhìn xem phụ mẫu lễ vật, hiện tại hai mắt đều tại tỏa sáng, lập tức đối Mạc Hà lấy muốn đứng lên. Đừng có gấp, sẽ không quên hai người các ngươi. À, đây là cho các ngươi lễ vật, về sau phải học tập thật giỏi. Mạc Hà vừa nói, một bên lấy ra cho hai cái tiểu gia hỏa chuẩn bị lễ vật, hai bộ giống nhau như lúc lưu ly bốc nghiễn. Hai cái tiểu gia hỏa ôm Mạc Hà lễ vật, cầm trong tay yêu thích không buông tay, người một nhà vui vẻ hòa thuận. Mà một bên Vô Ưu nhìn thấy hai cái tiểu gia hỏa lễ vật trong tay, trong mắt không khỏi hiện lên một tia hâm mộ, bất quá hắn lại phi thường lanh lợi yên tĩnh ngồi ở một bên, cứ như vậy yên lặng nhìn xem. Mạc Hà chú ý tới Vô Ưu biểu lộ, sau đó đưa tay từ trong túi chữ vật xuất ra một cây chùy thủ, đem nó đưa cho Vô Ưu. Đây là lễ vật cho ngươi, cây chùy thủ này là lúc trước ta đi theo ngươi sư công tu hành thời điểm, hắn tặng cho ta kiện thứ nhất pháp khí, lúc ấy chỉ là một kiện hạ phẩm pháp khí, về sau bị ta tế luyện thành thượng phẩm pháp khí. Kiện pháp khí này bây giờ đối với ta đã không có trợ giúp gì, ta đưa nó tặng cho ngươi, hy vọng ngày sau ngươi có thể khắc khổ tu hành. Vô Ưu tiếp nhận Mạc Hà dao găm trong tay, trong mắt lóe lên một vòng sợ hãi lẫn vui mừng. Hắn chưa từng có nhận qua lễ vật, cũng không có chính mình pháp khí. Nguyên bản nhìn thấy Mạc Thanh cùng Mạc Liêu thu được lễ vật về sau vui vẻ bộ dáng, hắn chỉ là ở trong lòng hâm mộ, lại không nghĩ rằng chính mình cũng có thể thu được lễ vật. Tạ ơn sư phó. Vô Ưu nắm thật chặt chùy thủ, đối Mạc Hà nói, mặc dù hắn không có lộ ra tiểu dung, nhưng là ở đây mấy người, đều có thể cảm giác được hắn là vui vẻ. Đây là Mạc Hà một lần nữa trở lại Tử An huyện về sau buổi tối đầu tiên, mang theo Vô Ưu, Mạc Hà trong nhà ở một đêm, đợi đến sáng ngày thứ hai về sau, Mạc Hà nếm qua điểm tâm, lúc này mới mang theo Vô Ưu, chuẩn bị trở về Vọng Nguyệt Sơn. Mang theo Vô Ưu đi không lâu, Mạc Hà liền đã thấy nơi xa mây mù lượn lờ Vọng Nguyệt Sơn. Khắp núi mây mù đem Vọng Nguyệt Sơn che được cực kỳ chặt chẽ, mà chung quanh cái khác sơn phong lại không nhìn thấy nhiều ít mây mù. Đi đến Vọng Nguyệt Sơn trước, Mạc Hà quay đầu nhìn thoáng qua theo sau lưng Vô Ưu nói ra, đến, nơi này chính là Vọng Nguyệt Sơn, sau này ngươi liền muốn cùng vi sư ở chỗ này tu hành, chúng ta đi trước chân núi ngươi sư công từ đường, cho lão nhân gia ông ta thắp nén hương, đem thu ngươi nhập môn sự tình cho lão nhân gia ông ta nói một tiếng. Vô Ưu nghe được Mạc Hà, nhìn trước mắt mây mù lượn lờ sơn phong, cũng không có cái gì đặc thù cảm giác, chỉ là biết sau này một đoạn thời gian, chính mình đem lại ở chỗ này tu hành. Mạc Hà cũng không có mang theo Vô Ưu trực tiếp lên núi, mà là trước mang theo hắn đi tới chân núi Thanh Mai đạo trưởng từ đường. Mang theo Vô Ưu, đi vào căn này cũng không lớn trong đường, Mạc Hà nhìn thoáng qua trên bàn đốt hương, phát hiện số lượng vậy mà so với mình thời điểm ra đi còn nhiều hơn, hiển nhiên là những người khác chuẩn bị, mà làm chuyện này người, có khả năng nhất liền là Tô Bạch, dù sao mình trước khi đi. Duy nhất xin nhờ qua người liền là hắn. Cầm bước lên 6 cái hương, Mạc Hà bàn tay nhẹ nhàng lật một cái, đem này 6 cái hương nhen nhóm, đem trong đó 3 cây đưa cho Vô Ưu. Sư phó, đệ tử ra ngoài du lịch trở về, mà lại tại lần này trên đường trở về, gặp một cái lương tài Mỹ Ngọc, đã đem nó thu làm môn hạ, cho lão nhân gia ngài cáo chi một tiếng, sau này lão nhân gia ngài liền là sư công một đời người. Mạc Hà nhẹ nói, sau khi nói xong, đem trong tay hương cắm vào hương trong lò. Sau đó quay đầu hướng Vô Ưu ra hiệu. Đệ tử Vô Ưu, bái kiến sư công. Vô Ưu đi ra phía trước, đem trong tay hương chèn vào lư hương bên trong, hắn không có nhiều lời như vậy, cho nên chỉ là đơn giản như vậy một câu. Đi thôi, chúng ta lên sơn. Tại Vô Ưu tế bái qua về sau, Mạc Hà liền mang theo Vô Ưu đi tới từ đường bên ngoài, tâm niệm vừa động ở giữa, Vọng Nguyệt Sơn trên sương mù một trận phun trào, sau đó đem lên sơn con đường hiện ra. Mang theo Vô Ưu, đạp lên quen thuộc lên núi con đường. Mạc Hà cảm giác được, Vọng Nguyệt Sơn trên linh khí, tựa hồ so từ bản thân rời đi thời điểm, lại trở nên nồng nặc một chút. Một đường đi vào Thanh Mai Quan, Mạc Hà nhìn trước mắt quen thuộc hết thảy, trên mặt nở nụ cười, đối sau lưng Vô Ưu nói ra, chúng ta đến nhà. Vô Ưu nhìn trước mắt phi thường phổ thông Thanh Mai Quan, sau đó lại nhìn xem sư phụ mình Tiếu Dung, trên mặt cũng lộ ra một cái Tiếu Dung. Mặc dù ra ngoài mấy tháng, nhưng là có trận pháp tác dụng, Thanh Mai Quan này mấy gian phòng cũng không có rơi xuống cái gì cho bụi. Cũng không có cái gì rán, côn trùng, chuột, kiến tới gần nơi này, cho nên không cần quét dọn. Thanh Mai Quan tổng cộng cứ như vậy lớn, Mạc Hà cũng không cần mang Vô Ưu quen thuộc nơi này, chỉ là cường điệu cho Vô Ưu giới thiệu một chút Thanh Mai Quan sau hai cây mơ. Ra ngoài thời gian mấy tháng, này hai cây mơ y nguyên cùng mình rời đi thời điểm giống nhau như lúc, liền ngay cả chung quanh tầng kia tựa như hình quang giống như thủy khí, cũng hoàn toàn không có muốn dấu hiệu tiêu tán. Bởi vì tầng này hơi nước tồn tại, để này hai cây mơ từ đầu tới cuối duy trì lấy một loại sinh cơ bừng bừng trạng thái, tại mùa này, trên cây diệp tử cũng hoàn toàn không có rơi xuống dấu hiệu. Một lần nữa trong phòng đem chính mình ghế nằm rời ra ngoài, an trí tại hai khỏa cây mơ dưới, Mạc Hà cứ như vậy nhàn nhã nằm xuống, sau đó thấu qua đỉnh đầu lá cây ở giữa khe hở nhìn lên bầu trời, cảm giác liền hai chữ, thoải mái. Vô Ưu nhìn xem nhàn nhã nằm ở nơi đó nhìn lên bầu trời Mạc Hà, thực sự không biết mình nên làm gì. Chỉ có thể trở lại tiếp xuống chính mình phải ở trong phòng bắt đầu sửa sang lại tới. Mạc Hà loại này nhàn nhã cũng không có tiếp tục quá lâu, vừa mới du lịch trở về, kỳ thật chờ lấy chuyện của hắn còn có một đồng lớn, đầu tiên liền là Vô Ưu chuyện bên này. Nhà giáo, truyền đạo, thu nghiệp, giải hoặc vậy. Đã thu Vô Ưu làm đồ đệ, mà lại bái qua Thanh Mai đạo trưởng, cũng nên một lần nữa dẫn đạo Vô Ưu tu luyện. Trong khoảng thời gian này liên tục sử dụng thủy nhuận linh quang giúp Vô Ưu trị liệu. Vô Ưu thể nội sinh cơ sói mòn đã hướng tới bình thường, dù còn chưa hoàn toàn khôi phục, nhưng là bình thường tu luyện đã không ảnh hưởng rồi. Bất quá tại gặp được Mạc Hà trước đó, Vô Ưu thể nội sinh cơ đã trôi mất không ít, còn lại sinh cơ đã không nhiều lắm. Mạc Hà có thể giúp hắn trị liệu, nhưng lại không cách nào cho hắn đem những này sói mòn sinh cơ bổ túc, những kia có thể bổ sung sinh cơ thọ nguyên linh dược, cũng không phải Mạc Hà hiện tại có thể làm được, chỉ có thể thông qua phương thức tu luyện đến bổ sung một chút. Thần hồn cảnh giới người tu luyện, có được 300 năm thọ nguyên, lấy vô ưu tư chất, chắc hẳn không cần quá lâu, liền có thể đạt tới cảnh giới này. Đem vô ưu gọi vào bên người, Mạc Hà vừa cẩn thận kiểm tra một lần vô ưu hiện tại tình huống thân thể, sau đó đôi hắn gật gật đầu nói, không tệ, ngươi bây giờ có thể lại bắt đầu lại từ đầu tu luyện, trước đó ngươi liền có nhập đạo cảnh giới tu vi, mặc dù lui bước đến ẩn khí cảnh giới, nhưng kia một điểm đạo vận đã linh ngộ, chỉ cần bổ sung tu vi, một lần nữa bước vào nhập đạo cảnh giới chỉ là một kiện nước chảy thành sông sự tình, ta trước truyền thụ cho ngươi thanh mục dưỡng khí pháp, hoặc là trước ngươi tu luyện ẩn khí cảnh giới công pháp cũng có thể tiếp tục tu luyện. Thanh mục dưỡng khí pháp cũng không phải là cỡ nào cao minh ẩn khí công pháp, Mạc Hà tại Kính Châu đoạn thời gian kia, lấy được Kính Châu cư dân tu luyện ẩn khí chi pháp, sau đó kết hợp chính mình lấy được mấy phần công pháp bên trong ẩn khí chi pháp, một lần nữa đem thanh mục dưỡng khí pháp làm sửa chữa, để nó biến được càng thêm tinh diệu. Về phần lúc ấy Mạc Hà như thế, tại đạt tới ẩn khí cảnh giới hậu kỳ về sau, tiến một bước gáp xúc thể nội linh khí cảnh giới, kia không cần đặc thù phương pháp tu luyện, chỉ là cần tại đến ẩn khí cảnh giới hậu kỳ về sau, tiếp tục lắng đọng một đoạn thời gian mà thôi. Đối với lúc ấy chính mình nhập đạo trước đó, cơ duyên xảo hợp đem thể nội linh khí tu luyện tới cực hạn, đột phá cực hạn về sau đạt được chỗ tốt, Mạc Hà trong lòng là phi thường may mắn. Chính là bởi vì đã trải qua cái này cửa ải, trong cơ thể mình linh lực so sánh những kia điều kiện không khác mình là mấy tán tu muốn càng thêm thâm hậu, mà lại càng thêm tinh khiết ngưng luyện. Tán tu cùng những tông môn kia đệ tử chi ở giữa chênh lệch, liền là có một tí tẹo như thế nhỏ bé chênh lệch chậm rãi tích lũy mà thành, đợi đến chênh lệch một khi kéo ra, đang muốn đền bù, liền mấy có lẽ đã không thể nào. Đem thanh mục dưỡng khí pháp truyền thụ cho Vô Ưu, lại hiểu rõ một chút Vô Ưu trước kia ẩn khí tu luyện pháp, trên cơ bản cũng chưa qua sửa chữa thanh mục dưỡng khí pháp ở vào một cái cấp bậc bên trên, không có cái gì tham khảo giá trị. Vô Ưu khi lấy được Mạc Hà truyền thụ về sau, cũng không chút do dự từ bỏ nguyên bản tu luyện pháp, bắt đầu chuyển tu Mạc Hà truyền thụ cho hắn thanh mục dưỡng khí pháp. Ẩn khí cảnh giới công pháp không cần lo lắng tu luyện sẽ có nguy hiểm gì, mà lại Vô Ưu nguyên bản là một cái nhập đạo cảnh giới tu sĩ, mặc dù tu vi bước lui, nhưng là hắn minh tưởng đã tọa loại hình kiến thức cơ bản lại không ném, trải qua Mạc Hà giảng giải một chút công pháp về sau, liền trực tiếp tiến vào trạng thái tu luyện. Mạc Hà ngay tại Vô Ưu bên cạnh, nhìn xem Vô Ưu chuyển tu luyện thanh mục dưỡng khí pháp, cẩn thận cảm ứng đến Vô Ưu trên thân khí tức biến hóa. Nguyên bản Vô Ưu tu vi ổn định ở ẩn khí cảnh giới trung kỳ, nhưng bởi vì thương thế còn không có hoàn toàn khôi phục nguyên nhân, khí tức cho người cảm giác vẫn còn có chút phù phiếm, tựa hồ tu vi còn sẽ có rất xuống phong hiểm. Nhưng là theo Vô Ưu vận chuyển công pháp, hắn khí tức trên thân, thời gian dần trôi qua không có loại kia phù phiếm cảm giác, thể nội linh khí mặc dù không có tại hắn lần thứ nhất tu luyện thanh mục dưỡng khí pháp liền bắt đầu tăng trưởng, nhưng lại triệt để đem tu vi của mình củng cố ở. Mạc Hà ở một bên nhìn âm thầm gật đầu, thầm nghĩ, Vô Ưu không hổ là tiên thiên thần linh tư chất, dù là đã mất đi tiên thiên thần tính, mà lại vết thương trên người còn không có hoàn toàn khôi phục, lần thứ nhất tu luyện thanh mục dưỡng khí pháp, cũng có thể có hiệu quả như vậy, xem ra không bao lâu, hắn liền có thể khôi phục lại nhập đạo cảnh giới tu vi. Chương 152, áp sai. Đang truyền thụ Vô Ưu thanh mục dưỡng khí pháp về sau, Mạc Hà để Vô Ưu ở tại Thanh Mai Quan, chính mình thì là giữa trưa xuống núi một chuyến, đã về tới Tử An huyện, là thời điểm đi xem một chút Tô Bạch rồi. Một đường rời đi Vọng Nguyệt Sơn, Mạc Hà rất nhanh liền tiến vào Tử An huyện, rời đi này thời gian mấy tháng, Tử An huyện tựa hồ lại có biến hóa, trong thành nhân khẩu tựa hồ nhiều một điểm, cửa hàng cũng nhiều mấy nhà, con đường tựa hồ đã tu sửa, mà lại bởi vì cuối năm gần, trong thành cũng vô cùng náo nhiệt. Tại Tô Bạch trở thành Tử An huyện huyện tôn về sau, Tử An huyện hết thảy tựa như đều tại phát triển chiều hướng tốt, thời gian so trước kia muốn tốt qua không ít, có thể đoán được, năm nay cái này cuối năm, có thể là mấy năm gần đây, Tử An huyện náo nhiệt nhất một năm. Một đường đến huyện nha, cổng nha dịch khi nhìn đến Mạc Hà về sau vừa cười vừa nói, Mạc đạo trưởng, ngài có thể tính tới, huyện tôn đại nhân đang chờ ngài đấy. Mạc Hà nghe vậy nhẹ gật đầu, cười trả một cái, sau đó đi vào trong huyện nha, rất nhanh liền gặp được Tô Bạch. Cách xa nhau thời gian mấy tháng, Tô Bạch lại một lần nữa nhìn thấy Mạc Hà, ánh mắt nhìn từ trên xuống dưới Mạc Hà, qua mấy hơi thời gian mới mở miệng cười nói, Mạc huynh lần này ra ngoài du lịch, xem ra là thu hoạch không ít à, chẳng những tu vi tình tiến, liền ngay cả khí chất trên người cũng càng thêm trầm ổn, nhanh cùng ta nói một chút Mạc huynh lần này du lịch có gì bất phàm kinh lịch. Mạc Hà cũng nhìn xem Tô Bạch, thời gian mấy tháng không thấy, gia hỏa này một điểm cũng không có thay đổi, hắn cũng không có khách khí, trực tiếp ngồi trước mặt Tô Bạch, trước biểu thị ra một chút cảm tạ. Chính mình không có ở đây trong khoảng thời gian này, Vọng Nguyệt Sơn bên kia may mắn mà có Tô Bạch chiếu cố, liền ngay cả sư phụ mình trong đường hương, loại này chi tiết nhỏ hắn cũng cân nhắc đến, đến rồi. Lần này ra ngoài du lịch, đích thật là tăng trưởng không ít kiến thức, thu hoạch không ít, nhận biết một số người, đã trải qua một số việc, học được một vài thứ, cuối cùng là chuyến đi này không tệ. Tại cảm tạ qua Tô Bạch về sau, Mạc Hà liền bắt đầu nói đến chính mình chuyến này kinh lịch. Mạc Hà đơn giản chọn một chút đại sự, nhất là chính mình gặp được bảng chiến cùng Hạ Huyên một trận chiến, Mạc Hà cũng không có giấu giếm Tô Bạch, thậm chí còn nâng lên câu quỹ, bất quá đối với Vô Ưu, Mạc Hà cũng không có quá nhiều đề cập, chỉ nói một lần, chính mình thu một tên đệ tử, tư chất phi thường không tệ. Nghe xong Mạc Hà kinh lịch, Tô Huynh có chút ngoài ý muốn nhíu mày, sau đó mở miệng nói, Mạc Huynh chuyến này ra ngoài, ngắn ngủi thời gian mấy tháng, kinh lịch sự tình xác thực không ít ta, lại có thể gặp được chuyện này, thật là làm cho ta có chút ngoài ý muốn. Cũng là đi một điểm vận rủi, bình thường gặp được chuyện như vậy, giống ta tu vi như vậy, nhưng không dám tùy tiện nhúng tay trong đó, hết thể cũng chỉ là cơ duyên xảo hợp thôi. Mạc Hà thuận miệng nói, đây cũng không phải là cơ duyên xảo hợp, mà là mưu đồ đã lâu âm mưu. Mạc Huynh có biết trong khoảng thời gian này trên triều đình, bởi vì việc này đến tiếp sau ảnh hưởng, đến nay cũng không lắng lại. Tô Bạch lắc đầu, song mắt thấy Mạc Hà, trong giọng nói hình như có chỉ. Tô Huynh không ngại nói thẳng. Mạc Hà nghe được Tô Bạch ngữ khí, liền biết hắn có chính mình không biết tin tức, trong lòng cũng lên lòng hiếu kỳ. Nghe đồn Lục Hoàng tử Hạ Huyên cùng bảng chiến đánh một trận xong, trên đường trở về bị phục kích, đến nay không biết tung tích, liền ngay cả Hoàng Chiêu Pháp Độ cũng tìm không thấy, về sau cũng không lâu lắm. Nhân hoàng thật lâu chưa quyết định hoàng chữ chi vị liền đã xác định, mà lại nhân tuyển lại là cũng không quá được xem trọng thập ngũ hoàng tử Hạ Hiển, mà cửu hoàng tử Hạ Liêm bởi vì chuyện này, bị nhân hoàng lệnh cưỡng chế cấm túc, rất nhiều người đều suy đoán, chỉ sợ Lục hoàng tử Hạ Huyên mất tích chuyện này, cùng cửu hoàng tử Hạ Liêm thoát không khỏi liên quan. Tô Bạch đầu tiên là bày ra một tầng cách âm cấm pháp, sau đó mới đối chớ gì nói đến cái đề tài này. Mặc Hà ra ngoài du lịch trong khoảng thời gian này, Tô Bạch cũng thiếu một cái cùng hắn giao lưu đối tượng. Tại Tử An huyện, có thể cùng Tô Bạch nói những lời này, ngoại trừ Mạc Hà bên ngoài chỉ có Chu Bá, mà Chu Bá đối với những sự tình này mặc dù hiểu, nhưng cũng rất ít sẽ phát biểu ý kiến, bắt đầu giao lưu không có có ý gì. Hiện tại Mạc Hà trở về, vừa vặn hắn đã trải qua Hạ Huyên cùng bảng chiến trận chiến kia, Tô Bạch đối với chuyện này hơi nghi hoặc một chút địa phương, cũng có thể cùng Mạc Hà trao đổi một chút. Nghe được Tô Bạch, Mạc Hà không có mở miệng, chỉ là yên tĩnh cùng đợi Tô Bạch đoạn dưới. Nhìn xem Mạc Hà, Tô Bạch tiếp tục mở miệng nói, chuyện này tin tưởng tuyệt đại đa số người đều là nghĩ như vậy, nhưng là theo ta hiểu biết đến tin tức, cửu hoàng tử Hạ Liêm, cùng thập ngũ hoàng tử Hạ Hiển, quan hệ giữa hai người đi rất gần, tại nhân hoàng đông đảo trong hoàng tử, tình cảm của hai người cũng là tốt nhất. Ta sưu tập đến một chút cửu hoàng tử Hạ Liêm sự tích, từ hắn làm những chuyện kia đến xem, cửu hoàng tử Hạ Liêm người liều, không hề giống có thể làm ra loại sự tình này người. Một bên nghe Tô Bạch, Mạc Hà cũng ở trong lòng suy tư, hoàng triều lập chữ chuyện này. Bản thân liền vô cùng kỳ quặc, dựa theo Tô Bạch lời nói, trong đó nội tình thật sự chính là một lời khó nói hết. Mà so sánh cửu hoàng tử Hạ Liêm, thập ngũ hoàng tử Hạ Hiển sự tích liền muốn ít nhiều hơn, vị hoàng tử này vừa mới hoàn thành việc học không lâu, còn không có làm qua cái gì kiệt xuất đại sự, nhưng có thể bị nhân hoàng lập làm hoàng chữ, tuyệt đối là có nó chỗ hơn người. Tô Bạch nói vừa xong, liền thu hồi nhìn về phía Mạc Hà ánh mắt, hắn ý tứ Mạc Hà đã hiểu. Tô Bạch là hoài nghi Hạ Huyên bị tập kích mất tích sự tình khả năng cùng đã được xác nhận vi hoàng chữ Hạ Hiển có quan hệ. Kỳ thật vào hôm nay nghe Mạc Hà giảng thuật chính mình ra ngoài du lịch kinh lịch trước đó, Tô Bạch đối với Lục hoàng tử Hạ Huyên mất tích một chuyện, trong lòng còn có nó suy đoán của hắn, trong lòng của hắn lúc nào cũng đang nghĩ, Hạ Huyên mất tích, có phải là hay không hoàng triều có cái gì mưu đồ, dù sao hoàng triều pháp độ cũng không tìm tới địa phương, tại cả nhân tộc cảnh nội thực sự không thấy nhiều, đồng thời Hạ Huyên thân là hoàng triều Lục hoàng tử, trên người có hoàng triều khí vận, càng thêm dễ dàng bị hoàng triều pháp độ cảm ứng được. Nhưng từ Mạc Hà trong miệng, Tô Bạch biết được Hạ Huyên thật là bản thân bị trọng thương, như vậy hoàng triều có cái khác mưu đồ khả năng cũng rất nhỏ, nói không chừng thật là tại trở về bên trong xảy ra ngoài ý muốn. Chuyện này, Tô Huynh suy nghĩ trong lòng ta minh bạch, không nghĩ Mát Hiền đã được xác nhận vi hoàng triều hoàng chữ, kết quả này đã rất khó sửa đổi, chuyện này sau lưng đến cùng có bí mật gì, hết thể tự nhiên có thời gian đến giải đáp. Mạc Hà chẳng những nghe rõ Tô Bạch ý tứ, mà lại hắn cũng có thể nghe ra, Tô Bạch đối với Hạ Hiển kế nhiệm hoàng chữ chuyện này, tựa hồ hơi có một ít mâu thuẫn. Mạc Huynh nói cực phải, từ Hạ Hiển bị xác định là hoàng chữ một khắc kia trở đi, chuyện này cũng chỉ có thể mặc kệ phát triển. Tô Bạch khẽ thở dài một hơi, sau đó tiếp tục nói. Sẽ không phải là tấn hầu Tô Thị áp sai bảo a? Nhìn xem Tô Bạch dáng vẻ, Mạc Hà ở trong lòng suy đoán nói. Mạc Hà nhớ kỹ trước đó một lần, Tô Bạch đã từng hỏi chính mình. Đối với hoàng triều mấy vị cố ý nhân hoàng chi vị hoàng tử bên trong, chính mình tương đối xem trọng vị kia, lúc ấy chính mình cho ra đáp án là Lục hoàng tử Hạ Huyên, Tô Bạch lúc ấy cũng không có cái gì cái khác phản ứng, sẽ không phải sau đó thật sự lựa chọn ủng hộ Lục hoàng tử Hạ Huyên a. Ý nghĩ này dâng lên, Mạc Hà cảm thấy mình đoán hẳn là 89 phần 10 rồi. Bất quá hắn cũng không muốn tại cái đề tài này trên tiếp tục dây dưa tiếp, tấn hậu Tô thị trước mắt tại hoàng trong triều tương đối là ít nổi danh, cho dù là ủng hộ Lục hoàng tử Hạ Huyên, cũng tuyệt đối sẽ không đầu nhập quá lớn, nhiều lắm là chỉ là cho thấy một cái thái độ, cho nên cũng không lo lắng sẽ có bao nhiêu tổn thất lớn. Mà cho dù Hạ Hiền tương lai có thể kế nhiệm nhân hoàng chi vị, cũng không lại bởi vì ngần ấy việc nhỏ, đối với tấn hậu Tô thị có quá lớn bất mãn, đơn giản là hơi gõ một chút, cầm nhẹ để nhẹ, không có cái gì quá kích tiến hành. Không nói trước cái này, lần này trở về, thuận tiện mang cho ngươi một kiện lễ vật, không phải cái gì quý giá đồ vật, hy vọng ngươi này tấn hậu Tô thị thiếu gia không muốn ghét bỏ. Thầm nghĩ, Mạc Hà lập tức rời đi chủ đề, đem chính mình cho Tô Bạch mang lễ vật đem ra. Tô Bạch nhìn xem Mạc Hà đưa cho hắn lễ vật, trên mặt nở nụ cười, đưa tay tiếp nhận vừa nhìn, đây là một chiếc làm công tinh xảo đèn lưu ly, chỉ là một kiện hạ phẩm pháp khí, vật như vậy đối với Tô Bạch tới nói, thật không phải là cái gì quý giá vật phẩm. Bất quá đồ vật quý không quý giá chỉ là thứ yếu, kết giao bằng hữu trọng yếu nhất chính là thổ lộ tâm tình, xem trọng là tấm lòng ấy. Đa tạ Mạc huynh, này ngọn đèn lưu ly làm công tinh xảo, có thể bày ở huyện ta nha trong thư phòng, vừa vặn ban đêm đọc sách thời điểm, thiếu khuyết như thế một chiếc đèn, Mạc huynh phí tâm. Tô Bạch cười đối với Mạc Hà gật gật đầu. Quý giá đồ vật ta cũng mua không nổi, cũng chỉ có thể đưa cái này, Tô huynh không chê liền tốt, đúng, Chu bá đâu, ta cũng cho hắn mang theo lễ vật. Mạc Hà vừa nói, một bên đem mang cho Chu bá lễ vật cũng đem ra, một khối cao lớn bách thú lưu ly tôn. Tô Bạch nhìn xem món lễ vật này, sau đó nhìn lại mình một chút trong tay đèn lưu ly. Sau đó nhẹ giọng mở miệng nói, Chu bá, Mạc huynh mang cho ngươi lễ vật, ngươi xem một chút muốn hay không nhận lấy. Tô Bạch vừa mới nói xong, Chu bá thân ảnh lập tức xuất hiện ở trong phòng, vô cùng đột ngột. Mạc Hà đối với Chu bá xuất hiện lúc ấy cũng không có cái gì kinh ngạc, Chu bá là chuyên môn bảo hộ Tô Bạch, ngày bình thường nếu là không có chuyện gì, khẳng định là đợi tại Tô Bạch bên người, Mạc Hà đã có mấy lần gặp qua Chu bá như vậy xuất hiện. Bất quá, lần này thoáng có chút khác biệt chính là, tại Chu bá xuất hiện một nháy mắt, Mạc Hà vậy mà hơi đã nhận ra một tia Chu bá xuất hiện lúc biến hóa rất nhỏ, mặc dù vẫn là không có thấy rõ Chu bá là dùng dạng gì thủ đoạn xuất hiện, nhưng có thể phát giác được này một tia biến hóa rất nhỏ, liền đã chứng minh Mạc Hà tiến bộ. Đa tạ Mạc đạo trưởng lễ vật, ta liền mặt dày nhận. Chu bá nhìn thấy cái kia bách thú lưu ly tôn, phía trên mỗi một loại thú loại hình tượng khắc họa được sinh động như thật, cũng là hơi có một chút yêu thích, cái này bách thú lưu ly tôn bản thân chỉ có thể coi là một kiện phàm vật, nhưng là làm ra cái này tác phẩm người. Hiển nhiên cũng là hao phí tâm huyết, tận khả năng đem mỗi một loại thú loại đều khắc họa ra vừa phân thần vận. Đối với Chu bá tới nói, món lễ vật này đối với hắn vẫn có một ít trợ giúp. Đều không khách khí, ngài đối với ta có ân cứu mạng, đây chỉ là từ Kính Châu trở về, mang theo một kiện giá trị không cao lễ vật mà thôi, ngài thích liền tốt. Mạc Hà đối Chu bá vừa cười vừa nói. Chương 153, chỉnh lý. Mạc Hà từ huyện Nha trở về Vọng Nguyệt Sơn thời điểm, thời gian đã là buổi tối, cùng Tô Bạch mấy tháng không thấy. Nói chuyện nội dung hơi nhiều một chút, không để ý thời gian liền đi qua lâu như vậy. Hôm nay là Mạc Hà mang theo Vô Ưu trở lại Vọng Nguyệt Sơn Thanh Mai Quan ngày đầu tiên, từ chính mình giữa trưa sau khi xuống núi, trên núi cũng chỉ có Vô Ưu một người, Mạc Hà không biết hắn có thể hay không không quen. Đợi đến Mạc Hà trở lại Thanh Mai Quan thời điểm, phát hiện Vô Ưu vậy mà nằm tại chính mình trên ghế nằm, toàn thân cuộn thành một đoàn, tại trên ghế nằm ngủ thiếp đi. Ban đêm gió núi hơi lạnh, Vô Ưu cho dù cuộn thành một đoàn ngủ ở chỗ nào, thân thể tựa hồ cũng tại có chút phát run, chỉ là không biết, thật là bởi vì gió núi rất lạnh, vẫn là nguyên nhân khác. Nhìn xem cuộn thành một đoàn Vô Ưu, Mạc Hà cũng không đành lòng đánh thức hắn, trong tay kết động một cái pháp quyết, Mạc Hà một cái tay nhẹ nhàng nâng lên, một tầng lực lượng vô hình, nhu hòa đem Vô Ưu thân thể kéo lên, sau đó đem hắn đưa trở về phòng bên trong. Tại đem Vô Ưu phóng tới trên giường thời điểm, Mạc Hà cảm giác được Vô Ưu thân thể cứng ngắc lại một chút, sau đó lại rất nhanh đã thả lỏng một chút, tựa hồ là tỉnh lại một chút. Bất quá Vô Ưu không có mở hai mắt ra, Mạc Hà cũng không có quấy rầy, trực tiếp quay người đi ra khỏi phòng, thuận tiện đóng lại cửa phòng. Một đêm thời gian trôi qua rất nhanh, sáng sớm hôm sau, tại thiên còn tảng sáng thời điểm, Mạc Hà liền đánh thức Vô Ưu, bắt đầu buổi sáng hôm nay tảo khóa. Một cái thói quen tốt dưỡng thành, cần một đoạn thời gian không ngắn, nhưng khi một cái thói quen tốt hình thành về sau, mang tới chỗ tốt chính là tích lũy tháng ngày. Mạc Hà buổi sáng làm tảo khóa thói quen ban đầu là Thanh Mai đạo trưởng mang theo hắn. Hiện tại hắn cũng sẽ đem cái thói quen tốt này mang cho Vô Ưu. Sáng sớm tính tọa tu luyện, sau đó tụng niệm đạo kinh, về sau liền là một cái mới hạng mục, cũng có thể nói là một cái lao hạng mục, liền là Mạc Hà bắt đầu cho Vô Ưu giảng bài, tựa như lúc trước Thanh Mai đạo trưởng làm như thế, mỗi sáng sớm sẽ dạy Mạc Hà kiến thức mới. Hiện tại chính mình cũng là sư phó, Mạc Hà không biết mình có thể làm được hay không một cái sư phụ, nhưng là lúc trước Thanh Mai đạo trưởng đối với mình dạy bảo, Mạc Hà sẽ không quên, hắn cũng sẽ thử như vậy đi dạy bảo Vô Ưu. Không tính ngày hôm qua lời nói, hôm nay là Mạc Hà chính thức cho Vô Ưu lên lớp ngày đầu tiên, dạy thụ nội dung vô cùng đơn giản, liền là dịch đạo kinh nội dung, bản này đạo kinh Vô Ưu mặc dù đã qua, nhưng là hắn trước kia sư phó chưa từng có giải thích cho hắn qua, toàn bằng cá nhân hắn chính mình lĩnh ngộ, ngộ đến cái gì chính là cái gì, mà lại ngoại trừ bản này dịch đạo kinh bên ngoài, Vô Ưu vậy mà không có đọc qua cái khác bất kỳ đạo kinh. Lúc trước Mạc Hà khi hiểu được Vô Ưu tình huống về sau, trong lòng lập tức minh bạch, viên đạo trưởng đối với Vô Ưu dạy bảo, thật sự chính là dùng nuôi thả hình thức, dạy qua Vô Ưu đồ vật rất ít, Vô Ưu trước đó có thể có nhập đạo cảnh giới tu vi, chỉ có thể nói tiên thiên thần linh tư chất bất phàm. Đối với mình lần thứ nhất chính thức trên tàu khóa, Vô Ưu nghe vô cùng nghiêm túc, Mạc Hà giảng thuật mỗi một câu, hắn đều hết sức chăm chú nghe, có như thế một vị nghiêm túc đệ tử, Mạc Hà cũng giảng được hết sức chăm chú. Một cái canh giờ thời gian trôi qua rất nhanh, buổi sáng lần đầu tiên tảo khóa kết thúc, Mạc Hà để chính Vô Ưu đi tiêu hóa lĩnh ngộ một chút, nhìn xem Vô Ưu đi đến hai khỏa cây mơ dưới, lật ra dịch đạo kinh cẩn thận nhìn lại, Mạc Hà khỏe miệng lộ ra mỉm cười. Lần thứ nhất chính thức vi đồ đệ của mình giảng bài, cảm giác cũng không tệ lắm. Trong lòng nghĩ như vậy, Mạc Hà cũng chuẩn bị muốn công việc lưu bù lên rồi. Vừa mới du lịch trở về, Mạc Hà kỳ thật cũng không nhàn nhã, hắn còn có một đống lớn sự tình muốn làm. Chuyến này ra ngoài du lịch thu hoạch, cần Mạc Hà dùng một đoạn thời gian đến chỉnh lý, còn có hắn mang về một vài thứ, cũng cần tốn một chút thời gian an trí tại Thanh Mai Quan bên trong, Vọng Nguyệt Sơn ngoại vi trận pháp cũng hẳn là đổi. Mạc Hà hiện đang tính toán làm chuyện làm thứ nhất, liền là trước đem Vọng Nguyệt Sơn ngoại vi trận pháp đổi đi, hiện tại Mê Viễn trận pháp chỉ là một cái cơ sở trận pháp, mặc dù có một ít tác dụng, nhưng là làm một hộ sơn đại trận tới nói, cái này Mê Viễn trận pháp hiển nhiên cũng không hợp cách. Y dựa theo hiện tại Mạc Hà ánh mắt đến xem, cơ sở này Mê Viễn trận pháp có rất nhiều sơ hở, hắn thậm chí có thể tại không xúc động trận pháp tình huống dưới, tự do tại trong trận pháp ra vào. Trước đem trận pháp này đổi đi đi, vùng ta trước kia cảm thấy cái này Mê Viễn trận pháp còn có thể thích hợp dùng, chỉ sợ ngũ hành quan cao nhân, bọn hắn nhìn thấy trận pháp này, đã sớm trong bóng tối cười ta đi. Mạc Hà nhìn xem chính mình trước kia tác phẩm, hiện tại thật là càng xem càng cảm thấy vụ bè. Đem sớm chuẩn bị xong bảy trận pháp khí lấy ra, Mạc Hà liền lập tức bắt đầu bận rộn. Đầu tiên là hủy đi nguyên bản Mê Viễn trận pháp, tại trận pháp dỡ bỏ trong nháy mắt, nguyên bản bao phủ Vọng Nguyệt Sơn những kia mây mù, trong khoảnh khắc liền tan thành mây khói, một lần nữa lộ ra Vọng Nguyệt Sơn hình dáng. Tại cây mơ dưới nghiêm túc quan sát đạo kinh Vô Ưu cũng bị quấy nhiều đến, hắn ngẩng đầu lên nhìn một chút, rất nhanh phát hiện ở trong núi bận rộn Mạc Hà, thế là lại lần nữa đi trở về cây mơ dưới, tiếp tục lật nhìn lên trong tay đạo kinh. Bố trí trận pháp xưa nay không là một chuyện đơn giản. Húng chi Mạc Hà lần này bố trí là một tòa chân chính pháp trận. Cũng may Mạc Hà bây giờ đối với trận pháp tạo nghệ, cũng đã là xưa đâu bằng nay, có một bộ trận pháp điển tịch có thể học tập, mà lại sớm liền chuẩn bị xong bảy trận các loại pháp khí vật liệu, tăng thêm đối với Vọng Nguyệt Sơn, Mạc Hà đã quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn, đối với mình muốn bố trí pháp trận, cũng đã tính trước kỹ càng, cho nên chuyện tiến hành được phi thường thuận lợi. Trên Vọng Nguyệt Sơn mây mù tản ra ước chừng 2 canh giờ về sau, một trận đất rung núi chuyển giống như động tĩnh xuất hiện. Vọng Nguyệt Sơn mới trận pháp thành công bị kích hoạt lên. Mới hộ sơn đại trận tên là Mê Miểu pháp trận, là một tòa đồng thời có Mê Huyễn cùng phòng hộ hai trọng công hiệu trận pháp. Mê Huyễn công hiệu không cần nói nhiều, không sai biệt lắm là trước đó Mê Huyễn trận pháp thăng cấp bản, mà phòng hộ công hiệu không dám nói đến cỡ nào mạnh, nhưng tuyệt đối không đến mức lần nữa đối mặt thuần dương cảnh giới cao thủ thời điểm, bị thật đơn giản một trường vô vỡ, tối thiểu cũng có thể nhiều chi chống đỡ một hồi. Mới trận pháp kích hoạt, nguyên bản trong núi đã tiêu tán mây mù, lại nhanh chóng lại xuất hiện, chỉ là lần này mây mù so với trước đó trở nên càng thêm mỏng manh một chút, càng thêm không thấy được, nhưng lại che lại mấu chốt vị trí. Từ dưới núi nhìn hướng về trên núi, chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy phảng phất là có người, nhưng về phần trên núi đến cùng có người hay không, trên núi cảnh vật như thế nào, đều sẽ cho người ta một loại ngắm hoa trong màn sương mông lung cảm giác, mà lại sương mù trở nên mỏng manh một chút, ngược lại là để Vọng Nguyệt Sơn càng nhiều hơn mấy phần mờ ảo như khói tiên khí, phong quang cảnh sắc so với trước kia càng tăng lên trên hơn một bậc thang. Nhìn xem chính mình bỏ ra 2 canh giờ bố trí trận pháp, Mạc Hà trong lòng cảm thấy vừa lòng phi thường, có tòa trận pháp này, tối thiểu sẽ không lại bị chân chính hiểu công việc người chế dễ ước, này nho nhỏ Thanh Mai Quan, so sánh trước kia tới nói, nhìn xem cũng càng thêm chính quy một chút, càng giống là một cái có truyền thừa chi địa, mà không phải tán tu tạm thời chỗ ở. Vọng Nguyệt Sơn động tĩnh bên này, tự nhiên cũng bị một số người phát giác, nhất là tại Tử An huyện như thế một cái địa phương nhỏ, thế nhưng là có ngũ hành quan như vậy một cái môn phái nhỏ ở, càng là có một vị thuần dương cảnh giới cao thủ và mấy vị âm thần cảnh giới cao thủ tồn tại, mặt khác còn muốn tăng thêm Chu Bá cái này thể tu cao thủ. Hậu sinh khả úy, chúng ta vị này hàng xóm ra ngoài du lịch một chuyến, xem ra thu hoạch không nhỏ à, vậy mà tại trận pháp chi đạo trên tạo nghệ đề cao nhiều như thế. Ngũ hành quan trong sân gốc, quan chủ Nguyên Cơ đạo trưởng xa xa dùng thần thức quét qua, liền minh bạch đến cùng chuyện gì xảy ra, đối bên cạnh đồng dạng đã xác minh nguyên do chuyện một vị âm thần cảnh giới trưởng lao nói. Đúng vậy à, này Thanh Mai quan Mạc đạo trưởng, tuy là tán tu xuất thân, nhưng xem nó bố cục không nhỏ, nói không chừng ngày sau có thể có một phen làm. Tên kia âm thần cảnh giới trưởng lão cũng gật đầu nói. Trong huyện nha, Tô Bạch cũng rất nhanh biết Vọng Nguyệt Sơn thay đổi hộ sơn trận pháp sự tình, hắn chỉ là cười cười, cũng không hề để ý chuyện này, phảng phất cái này vốn là chuyện đương nhiên. Tô Bạch cùng Mạc Hà tương giao cũng coi là thời gian không ngắn, đối với Mạc Hà cũng tương đối hiểu rõ, hắn đối với Mạc Hà tương lai tràn đầy lòng tin, ra ngoài du lịch một lần, có thể có như thế trưởng thành, cũng là Tô Bạch trong dự liệu sự tình. Mà xem như Tô Bạch ra thần Chu Bá, trong lòng đối với Mạc Hà đánh giá, lại hướng nâng lên một bậc thang, dù là Mạc Hà chỉ là tán tu xuất thân, nhưng hắn có thể tại trận pháp chi đạo trên có thiên phú như vậy, tương lai nhất định còn sẽ ở trận pháp chi đạo tiến tới bước, Tô Bạch cùng làm bạn, cũng không tính là lấy lễ giới giao. Làm xong hộ sơn trận pháp sự tình, Mạc Hà lại trở lại Thanh Mai quan bên trong, nhìn xem hết thể chỉ có này mấy gian phòng ốc Thanh Mai quan, Mạc Hà đột nhiên cảm thấy, nơi này phòng ốc có chút không đủ dùng rồi. Hắn chuyến này trở về thời điểm, thuận tiện mua luyện khí lô cùng luyện đan lô, hai thứ đồ này đều muốn tìm địa phương an trí, mặc dù có trận pháp thủ hộ, nhưng cũng không thể đem hai thứ đồ này liền ném ở lộ thiên bên ngoài đi, nhất định phải tìm địa phương an trí. Hơi suy tư một chút, Mạc Hà nhìn một chút Thanh Mai quan chung quanh, rất nhanh liền hạ một cái quyết định. Xây dựng thêm đi, hiện tại phòng ốc quá ít, vừa vặn xây dựng thêm mấy cái. Mạc Hà cảm thấy, chính mình thu Vô Ưu làm đồ đệ về sau hẳn là Vô Ưu này một cái đồ đệ, hiện tại Thanh Mai quan đợi đến về sau đồ đệ nhiều, căn bản là ở không dưới, thừa cơ hội này, vừa vặn xây dựng thêm một chút phòng ốc ra. Mạc Hà lại không định trực tiếp liên tiếp Thanh Mai quan kiến tạo, này Vọng Nguyệt Sơn nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, nhưng là bị Thanh Mai quan lợi dụng địa phương lại chỉ là như vậy nho nhỏ một mảnh, những địa phương khác cũng là thời điểm lợi dụng rồi. Chuyện này cần đưa vào danh sách quan trọng, nhưng lại không kịp tại nhất thời, muốn xây dựng thêm, cũng không phải là tùy tâm sở dục đông một bữa, tây một gậy truy. Tốt nhất là phải có một cái chỉnh thể quy hoạch, hy vọng ngày sau xây thành cái gì bộ dáng, như vậy chẳng những có thể lấy có kế hoạch kiến tạo, hơn nữa còn có thể cam đoan mỹ quan. Mạc Hà tại Kính Châu nhìn qua những kiến trúc kia, đều không bàn mà hợp một loại nào đó trận pháp, có thể phát huy ra đặc thù tác dụng, lúc ấy Mạc Hà còn rất tốt nghiên cứu một chút, đích thật là rất tuyệt phương pháp. Mạc Hà dự định học tập một chút, đem Thanh Mai quan về sau xây dựng thêm kiến trúc cũng dựa theo trận pháp phương thức sắp xếp. Mà lại nhất định phải là tại giữ lại hiện tại Thanh Mai quan cơ sở bên trên. Chương 154, xây dựng thêm bước đầu tiên. Muốn đem Thanh Mai quan xây dựng thêm một chút, dựa theo Mạc Hà hiện tại suy nghĩ, thật đúng là không phải một chuyện dễ dàng, cần trước hảo hảo chuẩn bị một chút, sau đó mới có thể áp dụng, mà lại muốn đem tất cả kiến trúc hợp thành một cái trận pháp, làm thành trong trận chi trận, có một ít dính đến trên trận pháp mặt khiếu môn, Mạc Hà còn cần hảo hảo suy tính một chút, tương quan vật liệu cũng cần chuẩn bị. Mạc Hà cần chỉnh lý chuyến này du lịch thu hoạch, không đơn thuần là những vật phẩm này trên đồ vật, càng nhiều hơn chính là chính hắn càng ngộ, một đường chứng kiến hết thảy, còn có học được đồ vật, đây đều là hắn càng ngộ, cũng cần thời gian tiến một bước tiêu hóa một chút. Tại càng đổi mới rồi hộ sơn đại trận về sau, Mạc Hà sinh hoạt liền trở nên quy luật, mỗi sáng sớm làm tảo khóa, dạy bảo Vô Ưu học tập, sau đó bắt đầu căn cứ từ mình cần tác dụng, có thể lấy được vật liệu, hy vọng xây thành kiểu dáng, đối với tương lai Thanh Mai quan tiến hành quy hoạch. Sau đó đến lúc buổi tối, Mạc Hà liền sẽ tại một cái an tĩnh hoàn cảnh bên trong, bắt đầu trải vớt chính mình lần này du lịch bên trong càng ngộ, đem nó tiến một bước hấp thu tiêu hóa. Hiện tại Mạc Hà quay đầu lại nhìn trong tay mình hiện hữu tất cả trong ngọc giản nội dung, phát hiện rất nhiều thứ, chính mình cũng có thể đạt được lĩnh ngộ mới, đây chính là cái gọi là ôn cố mà tri tân, theo mỗi người trưởng thành, tiếp nhận kinh lịch cùng đối đãi sự vật phương thức phát sinh biến hóa, quay đầu lại xem kỹ chính mình trước kia học qua đồ vật. Có lẽ liền sẽ có hoàn toàn khác biệt lĩnh ngộ. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, trong nháy mắt khoảng cách cuối năm cũng chỉ còn lại có 5 ngày, tại trong khoảng thời gian này, Mạc Hà xuống núi trợ giúp hương dân giải quyết hai lên phiền phức, sinh hoạt cũng coi là triệt để trở về quỹ đạo. Dạy bảo Vô Ưu tu luyện trong chuyện này, Mạc Hà cảm thấy mình tương đương bất lo, khả năng lúc trước Thanh Mai đạo trưởng tại dạy dỗ chính mình thời điểm, cũng là cảm giác như vậy, căn bản không cần đem một vấn đề lặp đi lặp lại giải thích, chỉ cần hơi chỉ điểm một chút, Vô Ưu liền có thể một điểm liền thông, rất nhanh đem vấn đề nghĩ rõ ràng, cho nên hắn học tập tốc độ thật nhanh. Hiện tại Mạc Hà ngoại trừ dạy bảo Vô Ưu đạo kinh bên ngoài, đã bắt đầu dạy bảo Vô Ưu phù lục phương diện tri thức, cùng Thanh Mai đạo trưởng giáo sư phương thức khác biệt chính là, Mạc Hà tại dạy dỗ Vô Ưu thời điểm, thích sâu chuối lấy giảng một vài thứ, đem chính mình trải qua, hoặc là tại nơi khác nhìn thấy những người khác kinh lịch chia sẻ cho Vô Ưu, Mạc Hà cảm thấy, loại này dạy bảo phương thức, hẳn là càng thêm thích hợp Vô Ưu một chút. Mạc Hà tu vi của mình, tại trở về trong khoảng thời gian này, cũng đang từng bước vững bước tăng lên, không ngừng hướng về âm thần cảnh giới tới gần, mặc dù khoảng cách có thể xung kích âm thần cảnh giới tiêu chuẩn vẫn như cũ có khoảng cách, nhưng có thể cảm giác được chính mình mỗi ngày tiến bộ, đối với Mạc Hà tới nói đã đầy đủ rồi. Khá lắm, cuối cùng là đem luyện khí địa phương làm ra đến rồi. Mạc Hà vô vô tay, nhìn trước mắt mặc dù không hoa lệ, nhưng lại rất có vận vị kiến trúc, mang trên mặt tiểu dung, hài lòng nói. Trước mắt tòa kiến trúc này, liền là Mạc Hà trong khoảng thời gian này xây dựng thêm Thanh Mai Quan cái thứ nhất thành quả, sau này chính là Thanh Mai Quan luyện khí chi địa. Tòa kiến trúc này ngoại hình cũng không có quá lớn điểm sáng, xem ra chỉ có thể coi là trùng quy trùng cũ, chiếm diện tích cũng không lớn, vị trí tại Thanh Mai Quan sau núi, nhưng vì kiến tạo nó, Mạc Hà trong khoảng thời gian này không có ít bỏ công sức, bao quát kiến tạo vị trí lựa chọn, kiến tạo tài liệu tuyển dụng, đều là trải qua Mạc Hà lặp đi lặp lại suy tính về sau, cuối cùng mới áp dụng. Mạc Hà đem trong túi chữ vật luyện khí lô phóng xuất, sau đó an trí ở trước mắt tòa kiến trúc này bên trong, Thanh Mai Quan luyện khí các liền xem như rơi xong rồi. Như vậy một tòa đơn sơ luyện khí các, tăng thêm cái này luyện khí lô cũng chỉ là thượng phẩm pháp khí, xem ra thật có chút keo kiệt, nhưng đối với hiện tại Mạc Hà tới nói, tạm thời là đủ, về phần sau này, đợi đến chính mình tu vi đề cao, tự nhiên có thể lấy tới tốt hơn. Hiện tại luyện khí các thành lập xong được, Mạc Hà lập tức liền có một loại muốn thử một chút xúc động. Lập tức liền lấy ra một chút vật liệu, chuẩn bị tùy tiện trước luyện chút vật gì ra, địa phương thành lập xong được, cũng không thể đặt vào không cần đi. Mạc Hà mua sắm tòa này luyện khí lô là một kiện thượng phẩm pháp khí, tại vách lò phía trên hết thể có 6 cái lỗ hổng, có thể đem hỏa hành phụ lục để vào trong đó đến vi luyện khí cung cấp hỏa nguyên, tốt nhất để vào trong đó chính là ngọc phụ, như vậy chuyển vận hỏa diễm càng thêm ổn định, nếu như không muốn để vào phụ lục, kia cũng có thể trực tiếp dùng linh lực kích phát pháp khí bên trong cấm chế. Luyện khí trong lò có 2 đạo hỏa diễm cấm chế, nhiệt độ dùng để hòa tan vật liệu không có. Vấn đề gì, chỉ là phương diện tốc độ có thể sẽ chậm một chút. Mạc Hà tại mua sắm pháp khí thời điểm, thuận tiện cũng mua mấy quả ngọc phù, bất quá lần này chỉ là luyện tay một chút, tương đương với cho luyện khí lô mở hỏa, không cần thiết lãng phí. Đem chuẩn bị vật liệu đầu nhập luyện khí trong lò, Mạc Hà bắt đầu hướng về luyện khí trong lò đưa vào linh khí, kích phát cấm chế trong đó, rất nhanh, luyện khí trong lò nhiệt độ liền bắt đầu dâng lên. Mạc Hà cảm giác được toàn bộ luyện khí các bên trong nhiệt độ cũng theo đó lên cao. Thần thức quan sát đến luyện khí trong lò tình huống, để vào trong đó những tài liệu kia, tại luyện khí lô nhiệt độ thăng sau khi thức dậy, rất nhanh liền bắt đầu bị hòa tan, tạo thành một đoàn phân biệt rõ ràng chất lỏng, Mạc Hà bắt đầu điều khiển này một đoàn chất lỏng, dựa theo mình muốn pháp khí ngoại hình tiến hành tạo nên. Tại kính rượu phủ thời điểm, Mạc Hà đạt được các vị tiền bối dịu dắt chỉ điểm, trong đó có một vị tiền bối am hiểu con đường luyện khí, cũng may mà vị tiền bối kia Mạc Hà hiện tại cứ việc là lần đầu tiên dùng luyện khí lô đến luyện khí, nhưng lại đối với mình muốn làm gì vô cùng rõ ràng, tại tiến hành đâu vào đấy luyện chế. Mạc Hà trước kia mặc dù luyện chế qua Mạc Ngọc Trúc Trượng, nhưng khi đó tại luyện chế Mạc Ngọc Trúc Trượng lúc, tại luyện chế pháp khí luyện hình cửa này kỳ thật xem như trực tiếp nhảy qua, chỉ là dùng linh lực tiến hành khai thông đơn giản như vậy luyện chế, nếu như không phải tại Kính Minh phủ đạt được kia các vị tiền bối truyền thụ, Mạc Hà hiện tại đoán chừng cũng cần tìm tòi một hồi. Bởi vì dùng đều là đơn giản vật liệu, dễ vốn không thế nào chân quý, cho nên Mạc Hà cũng không có hoa quá lớn tâm tư, trực tiếp liền đem nó luyện chế thành một chiếc gương bộ dáng. Rất nhanh, kia cái gương ngay tại luyện khí trong lò triệt để ngưng hình, đến một bước này về sau, Mạc Hà cũng không có đình chỉ linh lực đưa vào, ngược lại càng gia tăng một chút. Đây là hắn từ vị kia Âu tiền bối nơi đó học được một cái tiểu khiếu môn, pháp khí luyện hình bước đầu tiên, tại ra lò trước đó, tăng lớn linh lực đối với nó tiến hành sau cùng ẩn dưỡng. Sẽ để cho trong đó linh lực quán thâu càng thêm trôi chảy, đối với bước kế tiếp triệt để luyện thành khí phôi vô cùng có trợ giúp. Đem linh lực trong cơ thể thu hồi, Mạc Hà đưa tay tại luyện khí lô trên nhẹ nhàng gỗ, một mặt kiểu dáng cổ xưa gương đồng, liền lập tức từ luyện khí trong lò bay ra, Mạc Hà vung tay áo nhẹ nhàng một quyển, liền đem nó nhận được trong tay. Vừa mới ra lò mặt này gương đồng mặt ngoài còn vô cùng bỏng, Mạc Hà một bên dùng linh lực bảo hộ lấy bàn tay của mình, một cái tay khác bên trong. không ngừng dùng linh lực ngưng tụ từng mai phù văn, quán thâu tiến mặt này trong gương đồng. Vừa lúc bắt đầu, những phù văn này tiến vào trong gương đồng, Mạc Hà trong tay mặt này gương đồng, không có có phản ứng chút nào, nhưng theo từng mai phù văn không ngừng bị đánh vào, Mạc Hà trong tay trên gương đồng, rốt cục có một vệt linh quang sáng lên, lập tức để chính diện tiểu dáng cổ xưa gương đồng, cho người cảm giác trở nên bất phàm. Thành công, quả nhiên như Âu Tiền Bối lời nói, vừa mới ra lò liền lập tức tiến hành bước kế tiếp, đem vật liệu luyện chế thành khí phôi càng thêm dễ dàng. Nhìn trong tay nhiệt độ đã dần dần lạnh đi xuống gương đồng, Mạc Hà tại thầm nghĩ trong lòng. Hiện ở chỗ này trong gương đồng, đã có một đạo cấm chế, có thể tính là một kiện chân chính khí phôi, tiếp tục hướng trong đó luyện vào cấm chế, liền là chân chính pháp khí. Cầm trong tay cẩn thận lật xem, Mạc Hà đối với mình này tiện tay tác phẩm còn tính là tương đối hài lòng, dùng vật liệu, luyện chế ra khí phôi đương nhiên không có khả năng quá tốt, nhưng tuyệt đối tại tán tu luyện chế pháp khí bình quân trình độ phía trên. Mặt này gương đồng khí phôi, Mạc Hà định dùng tới làm dạy học vật liệu, giao cho Vô Ưu đến luyện tập. Hiện trên người Vô Ưu thương thế trải qua thủy nhuận linh quang không ngừng trị liệu, đã gần như hoàn toàn khôi phục, đoạn thời gian gần nhất lúc tu luyện, thể nội linh khí đã bắt đầu tăng trưởng, đoán chừng không được bao lâu, tu vi liền có thể khôi phục lại ổn khí cảnh giới hậu kỳ, chờ thương thế trên người hắn hoàn toàn khôi phục về sau, lần nữa khôi phục nhập đạo cảnh giới tu vi, chẳng qua là một kiện nước chảy thành sông sự tình thôi. Đợi đến Vô Ưu khôi phục lại nhập đạo cảnh giới tu vi, liền để hắn bắt đầu trước tế luyện mặt này gương đồng, học tập một chút như thế nào tế luyện pháp khí, sau đó chờ mình lấy được thích hợp linh trúc, liền đem Thúy Ngọc trúc trượng tế luyện chi pháp truyền thụ cho Vô Ưu. Nghĩ đến Thúy Ngọc trúc trượng tế luyện chi pháp, chính Mạc Hà Mạc Ngọc trúc trượng cũng hẳn là tăng lên một chút, đối với Mạc Ngọc trúc trượng đằng sau nên như thế nào tế luyện, tại tấn thăng trở thành pháp bảo trước đó giai đoạn, Mạc Hà đều đã tính trước kỹ càng rồi. Lần này ra ngoài đạt được mấy kiện linh khí, cấm chế trong đó Mạc Hà nghiên cứu một chút, cảm giác lấy được chỗ ích không nhỏ. Khoảng cách cuối năm còn có 5 ngày thời gian, trước mắt luyện khí các đã hoàn thành, tiếp tục xây dựng thêm, Mạc Hà tính toán đợi đến cuối năm về sau lại nói, còn lại này 5 ngày thời gian, Mạc Hà chuẩn bị đem chính mình Mạc Ngọc trúc trượng tiến một bước tế luyện một chút. Thanh Mai Quan bên trong sinh hoạt đơn điệu mà phong phú, Vô Ưu đã thời gian dần trôi qua thích nơi này mặc dù so với trước kia tại Ngọc Hà phủ thời điểm chỗ ở còn muốn yên tĩnh, nhưng Vô Ưu cảm thấy tối thiểu ở chỗ này, chính mình không phải một người. Mà lại chính mình mới bái sư phó đối với mình rất tốt, mỗi ngày đều sẽ dạy mình đồ vật, chân chính đem mình làm đệ tử. Cuối năm bước chân từng bước một đạp gần, có lẽ là ông trời tốt, tại khoảng cách cuối năm chỉ còn lại 3 ngày thời điểm, trên trời rơi ra tuyết lông ngỗng, như cũ tại bận rộn những người kia, tại này một trận tuyết lớn tiến đến về sau, cũng đình chỉ tiếp tục làm việc lục, về đến nhà, chuẩn bị nên đón cái này cuối năm đến. Tuyết lớn ròng rã hạ 2 ngày, Vô Ưu buổi sáng mở cửa phòng, đập vào mi mắt cảnh tượng liền là thiên địa trắng loá như tuyết, cơ hồ thuần khiết không thêm một chút màu tạp, đơn điệu mà lại mỹ lệ. Hôm nay Vô Ưu lên được so thường ngày muốn sớm một chút, nhìn xem chung quanh tuyết trắng một mảnh cảnh quan, Vô Ưu lại liếc mắt nhìn Mạc Hà gian phòng, khoe miệng đột nhiên có một cái nhỏ xíu đường cong, hai mắt có chút híp một chút, lộ ra một cái như tuyết thuần khiết tiểu dung, sạch sẽ, sáng tỏ, không xen lẫn bất luận cái gì vật gì khác. Chương 155, náo nhiệt cuối năm. Mới một năm niên quan đúng hạn mà tới. Cho dù là trên Vọng Nguyệt Sơn Mạc Hà, cũng có thể cảm giác được, năm nay Tử An huyện Niên Quan, tựa hồ so với những năm qua muốn náo nhiệt một chút, loại kia năm vị trở nên càng đậm. Đi qua một năm này, Tử An huyện có rất nhiều biến hóa, tuyệt đại bộ phận Tử An huyện bách tính, thu nhập so với quá khứ đều tăng cao hơn một chút, Ngọc Hà tác dụng bị tiến một bước mở phát ra tới, chẳng những để ngoại lai thương phẩm tiến vào Tử An huyện, cũng đem Tử An huyện một vài thứ bán ra, cho dù là ở thôn quê nông phu cũng có thể đi Ngọc Hà bến tàu làm lao động kiếm tiền, sinh hoạt kiểu gì cũng sẽ so trước kia càng tốt hơn. Lão bách tính trong tay có tiền, tại một năm lớn nhất trong cuộc sống, đương nhiên muốn hảo hảo chúc mừng một chút, cho nên cho dù là không có xuống núi, loại kia vui mừng không khí có thể bị cảm giác được. Một buổi sáng sớm làm xong tảo khóa về sau, Mạc Hà tiếp tục hoàn thành hôm nay đối với Vô Ưu giảng bài, sau đó mới quay về Vô Ưu nói ra, hôm nay là cuối năm, trên núi rất náo nhiệt, vi sư mang ngươi xuống núi nhìn xem. Vô Ưu nghe được Mạc Hà, cũng không có cái gì quá lớn phản ứng, chỉ là phi thường lanh lợi nhẹ gật đầu. Hắn nhớ ký tại năm trước cuối năm lúc, khi đó chính mình tại Ngọc Hà Phủ, có thể nghe được đầy đường người tựa hồ đều rất cao hứng, bên ngoài cũng là một mảnh chiêng trống vang trời, vô cùng náo nhiệt, nhưng hắn trước sau chưa từng đi ra ngoài, bởi vì sư phó không cho phép. Về sau qua mấy năm, Vô Ưu cũng thời gian dần trôi qua quen thuộc, dù là bên ngoài lại náo nhiệt, hắn cũng ngốc trong sân không đi ra, cho nên cuối năm một ngày này, tại Vô Ưu ấn tượng bên trong, cũng không có quá nhiều đáng giá hồi ức ký ức. Mạc Hà mang theo Vô Ưu đi xuống núi, đến chân núi Thanh Mai đạo trưởng từ đường lúc, tiến vào trong đường lên ba nén hương. Sư phó, lại một năm nữa niên còn đến, lão nhân gia ngài tại Minh Thổ trôi qua hẳn là cũng không tệ lắm, đệ tử cùng ngài đồ tôn chỉ có thể cho lão nhân gia ngài dâng một nén nhang. Nhìn xem Thanh Mai đạo trưởng tượng thần, Mạc Hà nhẹ nói, lần trước tại Thường Châu từ mấy vị kia thần linh trong miệng, Mạc Hà biết được một chút Thanh Mai đạo trưởng tin tức, biết nhà mình sư phó tại Minh Thổ trôi qua cũng không tệ lắm, Mạc Hà cũng không còn vì Thanh Mai đạo trưởng lo lắng. Tại cho Thanh Mai đạo trưởng trải qua hương về sau, Mạc Hà liền trực tiếp mang theo Vô Ưu, hướng về Tử An huyện huyện thành đi đến, hiện tại là ban ngày, trong huyện thành đoán chừng là Tử An huyện địa phương náo nhiệt nhất, vừa vặn mang Vô Ưu đi vòng vòng. Đến Tử An huyện huyện thành, Mạc Hà liếc mắt liền thấy huyên náo đám người, còn có trên đường phố một đám cách gan mặc thành tướng quân, hoặc là yêu quái người, đang trên đường phố du hành, còn có một khung xe, bị làm thành một con rồng hình dạng, một vị dáng người khôi ngô tráng hán lập tại vị trí lão đại, trong tay cầm một cây đại đao không ngừng vung dậy. Cái này cùng Mạc Hà kiếp trước những kia du hành chúc mừng hoạt động không sai biệt lắm, chỉ là thế giới này người không sùng bái yêu quỷ, cũng không sùng bái long tộc, càng thêm sùng bái là những kia trấn thủ biên quan nhân tộc tướng sĩ, bách gia học sinh, còn có những kia trảm yêu trừ ma tu sĩ, cho nên những này du hành hạng mục, đều là các loại trảm yêu trừ ma chẳng diện. Vô Ưu đi theo Mạc Hà bên người, nhìn xem náo nhiệt đám người, hắn cũng tò mò nhìn những kia du hành đội ngũ, sau đó lại nhìn xem những kia cao hứng ồn ào đám người, Vô Ưu trong lòng có chút kỳ quái, này có cái gì hảo gieo họ. Trong lòng kỳ quái về kỳ quái, loại này náo nhiệt không khí, hoàn toàn chính xác ảnh hưởng đến Vô Ưu, để hắn lần thứ nhất bản thân cảm giác được cuối năm náo nhiệt. Hai bên đường phố, rất nhiều cửa hàng đã đóng cửa, nhưng là còn có như vậy cá biệt cửa hàng, hiện tại như cũ tại mở cửa kinh doanh, đoán chừng tại xế chiều trước đó liền sẽ đóng cửa. Mang theo Vô Ưu tiến vào những này vẫn chưa đóng cửa trong cửa hàng, tùy ý mua một vài thứ, đợi đến huyện nha thời điểm, Vô Ưu trên tay đã bắt không ít đồ vật, trên thân còn đeo một chút, đại bộ phận đều là quà vặt, ngoại trừ chính Vô Ưu, còn có một hồi mang cho Mạc Thanh, Mạc Liễu. Vô Ưu cùng sau lưng Mạc Hà, vừa đi vừa ăn lấy vật trong tay. Mặc dù trên mặt cũng không có lộ ra tiêu dung, nhưng trong lòng vui vẻ tự nhiên là không cần nhiều đề. Mạc Hà đến huyện nha bên trong, phát hiện hôm nay người nơi này có chút nhiều, Tử An huyện bên trong một chút đại hộ nhao nhao tới cửa bái phỏng, hôm nay huyện nha đoán chừng là trong một năm náo nhiệt nhất thời điểm. Nhìn thấy Mạc Hà đến huyện nha, rất nhiều người đối với hướng về Mạc Hà cười chào hỏi. Mạc đạo trưởng, tuổi an. Các vị tuổi an. Mạc Hà cũng gật đầu cười trả lời, có người tương đối mắt sắc, thấy được Mạc Hà sau lưng Vô Ưu. Mạc đạo trưởng, vị này tiểu đạo trưởng, chẳng lẽ Mạc đạo trưởng đệ tử mới thu a? Những này bản địa nhà giàu, tin tức đều là tương đối linh thông, bọn hắn đã sớm nghe nói, tại Mạc đạo trưởng du lịch lúc trở lại, sau lưng theo một đứa bé con, gọi Mạc đạo trưởng sư phó, biết Mạc đạo trưởng khả năng bên ngoài du lịch lịch thời điểm thu một người đệ tử, hôm nay lần thứ nhất gặp, hẳn là đứa bé này rồi. Không tệ, đây là ta ra ngoài du lịch thời điểm thu một tên đệ tử, tên là Vô Ưu. Sau này còn hy vọng các vị có thể nhiều quan tâm. Mạc Hà gật đầu cười, đem Vô Ưu giới thiệu cho những người trước mắt này. Đang lúc nói chuyện, Tô Bạch cùng Chu Bá cũng một trước một sau đi đến, đem ở đây lực chú ý của chúng nhân đều hấp dẫn tới. Các vị, tuổi an. Tô Bạch vừa tiến đến, liền mỉm cười đối mọi người tại đây chắp tay thi lễ, phong độ nhẹ nhàng, hiển thị rõ cửa sau công tử phong phạm, đám người cũng không dám thất lễ, cùng kêu lên chúc mừng một tiếng tuổi an. Ánh mắt quét qua đám người, nhìn thấy Mạc Hà thời điểm. Tô Bạch khẽ gật đầu một cái, sau đó cũng chú ý tới Mạc Hà bên người Vô Ưu, thế là lần nữa đưa ánh mắt về phía Mạc Hà, trong mắt mang theo một tia hỏi ý chi ý. Mạc Hà thấy thế, có chút nhẹ gật đầu. Tới cửa bái phòng người tương đối nhiều, trong huyện nha trong một gian phòng vậy mà không ngồi được nhiều người như vậy, thế là Tô Bạch cũng liền không khai hô đám người ngồi xuống, trực tiếp mang theo những này trước tới bái phòng người, cùng một chỗ hướng về bên ngoài đi đến, vừa đi vừa nói. Năm nay bởi vì Ngọc Hà triệt để khai thông nguyên nhân, Tử An huyện bách tính sinh hoạt tốt hơn nhiều, cho nên mà năm nay Tử An huyện niên quan, qua nhất định phải so những năm qua náo nhiệt một chút, huyện nha đã chuẩn bị không ít chúc mừng tiết mục, không bằng mọi người cùng nhau trước đi xem một chút được chứ. Nói chuyện là mang theo một chút hỏi ý thương lượng khẩu khí, nhưng là Tô Bạch bước chân nhưng không co dừng lại, đám người tự nhiên là chỉ có thể đuổi theo. Mạc Hà mang theo bên người Vô Ưu, đi tại đám người phía sau cùng, cùng mọi người cùng nhau ra huyện nha, hiện ở trong thành đi vòng vo một vòng, thấy được không ít tiết mục. Ngoại trừ vừa lúc vào thành liền thấy dạo phố chúc mừng hạng mục, còn có một số không biết từ chỗ nào mời tới dân gian người có nghề, cũng trên đường vài chỗ biểu diễn, làm cho cả trong thành đều là một mảnh náo nhiệt không khí. Một đường đi tới Ngọc Hà bến tàu chỗ, đến hôm nay, trên bến tàu đã không có khổ công, tất cả mọi người trở về chuẩn bị ăn Tết nốt, nhưng nơi đây y nguyên có không ít người, có bản địa thương gia, cũng có một chút huyện nha người. Để Mạc Hà có chút ngoài ý muốn chính là, ở chỗ này lại có mấy tên ngũ hành quan đệ tử, mà tại bọn hắn bên cạnh, có một phương cao mấy chục mét, được vải đỏ, thấy không rõ là cái gì. Tô Bạch chậm rãi đi đến kia che kín vải đỏ đồ vật chi, đối mấy tên ngũ hành quan đệ tử mỉm cười thi lễ, mấy vị đạo trưởng vất vả. Huyện tôn đại nhân khách khí, chỉ là một ít sự tình mà thôi, huyện tôn đại nhân mời. Kia mấy tên ngũ hành quan đệ tử cũng đáp lễ lại, đối Tô Bạch làm một cái thủ hiệu mời. Nhìn xem Tô Bạch duỗi tay nắm lấy mảnh kia vải đỏ, tựa hồ muốn chuẩn bị đem vải đỏ kéo xuống, đứng tại đám người phía sau nhất Mạc Hà không sai biệt lắm đã rõ ràng vải đỏ đằng sau là cái gì, không khỏi mỉm cười lắc đầu. Xoát. Tô Bạch nắm lấy vải đỏ hơi dùng lực một chút, đem mảnh kia vải đỏ kéo xuống, tại vải đỏ phía dưới đang đắp, là một phương cao mấy chục mét khối băng, mà khối băng bên trong băng phong chính là một đầu đồng dạng dài mấy chục thước, nhưng bề ngoài phi thường bình thường cá. Như thế lớn một con cá, trên thân lại không có bao nhiêu yêu khí, điều này đại biểu lấy con cá này chỉ là một đầu phổ thông cá, mà một đầu phổ thông cá có thể dáng dấp như thế lớn, cũng thật sự là hiếm thấy. Bản quan đặc biệt mời ngũ hành quan mấy vị đạo trưởng, tìm được như vậy một con cá lớn, hôm nay sẽ tại trong thành đem nó xào nấu, cung cấp tất cả bách tính dùng ăn, hy vọng năm sau Tử An huyện có thể thóc được mùa, bách tính trong nhà tư lương mỗi năm có thừa. Tô Bạch cao giọng đối người bên cạnh nói, mà những kia đi theo mà đến nhà giàu, cùng chung quanh xem náo nhiệt bách tính, tất cả đều buộc phát ra một trận tiếng khen. Sau đó, đầu này bị phong tại khối băng bên trong cá lớn, liền bị mang về Tử An trong huyện thành xào nấu, biết đây là huyện nha đặc biệt tan bài, trong thành mỗi cái bách tính đều có thể ăn, mọi người tự nhiên cao hứng phi thường, cũng làm cho trong thành sung sướng không khí lần nữa tăng vọt. Tô Bạch hôm nay chú định sẽ phi thường bận rộn, cho nên ở sau đó Mạc Hà cũng không muốn tiếp tục đi theo, xa xa đối với Tô Bạch truyền âm nói một tiếng, sau đó liền mang theo Vô Ưu chuẩn bị rời đi. Bất quá trước lúc rời đi, Mạc Hà còn có một chuyện muốn làm. Hắn lấy ra một chút chính mình tại Kính Châu mua sắm tấm gương, đặc biệt là những kia có thể phát ra ánh sáng tấm gương, trong tay bấm pháp quyết, hai bên đường mấy tòa nhà trên phong ốc, liền lập tức mọc ra mấy cây cao cao cột gỗ. Này mấy cây cột gỗ xuất hiện, lập tức hấp dẫn trong thành không ít người chú ý, bất quá vừa thấy là Mạc Hà thi triển thủ đoạn làm ra, mọi người cũng không có kinh hoàng, ngược lại có chút hăng hái nhìn xem, chuẩn bị nhìn một cái Mạc đạo trưởng muốn làm sự tình gì. Chuyện kế tiếp để mọi người có chút thất vọng, chỉ thấy kia mấy cây cột gỗ xuất hiện về sau, Mạc Hà chỉ là đem mấy cái gương treo ở cột gỗ bên trên, sau đó liền vô vô tay, mang theo Vô Ưu rời đi Tử An huyện thành. Đợi đến Mạc Hà sau khi đi, Tử An huyện bách tính đều đang sôi nổi nghị luận, tất cả mọi người đang suy đoán, Mạc Hà treo ở cột gỗ trên mấy cái gương đến cùng có cái gì mê hoặc. Sư phó, ngươi tại sao muốn đem những kia tấm gương treo ở cột gỗ trên? Đi ra Tử An huyện thành, sau lưng Vô Ưu đột nhiên mở miệng hỏi. Không có gì, hôm nay là cuối năm, đoán chừng tất cả mọi người suy nghĩ nhiều chúc mừng một hồi, cho nên ta liền để mọi người nhiều náo nhiệt một chút. Mạc Hà quay đầu cười nói với Vô Ưu. Nha! Vô Ưu nhẹ nhàng gật gật đầu, không hỏi thêm gì nữa. Mạc Hà sở dĩ làm như vậy, đương nhiên không vẹn vẹn chỉ là vì để cho cái này cuối năm trở nên càng thêm náo nhiệt, còn có ý khác, cũng chính là soát quét một cái chính mình tồn tại cảm. Từ khi ngũ hành quan sau khi đến, mặc dù Mạc Hà không đến mức nhận quá lớn ảnh hưởng, nhưng Tử An huyện hương dân có chuyện gì, tìm kiếm Mạc Hà trợ giúp không còn là lựa chọn duy nhất, hiện tại cuối năm thời điểm, ngũ hành quan lại trợ giúp Tô Bạch lấy được một con cá lớn, bách tính cũng hoặc nhiều hoặc ít sẽ nhớ kỹ ngũ hành quan tốt, chính mình nếu là không làm chút gì, cái kia sau tại Tử An huyện tồn tại cảm thật đúng là sẽ càng ngày càng thấp. Đi thôi, chúng ta cũng nên trở về ăn Tết. Chương 156, Huyền Thủy Tông hủy diệt. Cái này cuối năm, Tử An huyện trôi qua vô cùng náo nhiệt, Mạc Hà tại về đến nhà về sau, cũng cùng Vô Ưu cùng một chỗ tại nhà của mình, bắt đầu hưởng thụ một cái ấm áp niên quan. Đồng dạng là tại một ngày này, ở xa Thương Châu Huyền Thủy Tông lại nên đón tai họa ngập đầu. Tại cuối năm một ngày này, Huyền Thủy Tông chung quanh trong vòng trăm dặm, cấm chỉ bất luận kẻ nào thông hành, mấy vạn hoàng triều đại quân đem Huyền Thủy Tông vây chặt đến không lọt một giọt nước, kia bay lên thiết huyết sắc khí, để cách đó không xa Bình Xuyên phủ bên trong rất nhiều tu sĩ đều nhìn thấy rõ ràng. Huyền Thủy Tông cái này hẳn là xong, không biết chọc phải vị nào hoàng triều đại nhân vật, nồng đậm như vậy thiết huyết sắc khí, hiển nhiên là muốn đem Huyền Thủy Tông nổ tận gốc. Một tán tu mang theo cảm thán nói, đây còn không phải là bọn hắn gieo gió gặt bão, Huyền Thủy Tông người luôn luôn phách lối đã quen, không làm thiếu một chút dơ bẩn sự tình, từ Huyền Thủy Tông trải qua tán tu, cũng không có ít bị Huyền Thủy Tông đệ tử bắt chạy qua, nhìn, lần này chọc phải đại nhân vật, báo ứng chẳng phải lập tức đến rồi. Mặt khác một bên một cái tán tu nhìn xem Huyền Thủy Tông phương hướng, có chút cười trên nỗi đau của người khác nói, mà hắn như vậy, vậy mà tại chung quanh còn đưa tới một mảnh tiếng phụ họa, đủ để thấy Huyền Thủy Tông là đến cỡ nào không được gỡ chuộng rồi. Giờ phút này, tại Huyền Thủy Tông chỗ, nồng đậm thiết huyết sát khí thời gian dần trôi qua thu liễm, nguyên bản Huyền Thủy Tông chỗ sân phòng, hiện tại chỉ còn lại có một nửa, trên núi cỏ cây, kiến trúc, đã bị tàn phá không ra bộ dáng rồi. Một vị khuôn mặt thanh lệ, mang trên mặt mấy phần anh khí nữ tử đang hướng về trên núi đi đến, bên cạnh đi theo một vị người mặc giáp trụ tướng quân, đối vị nữ tử này cùng kính mở miệng nói ra. Huyền Thủy Tông bên trong tất cả mọi người đã bị cầm xuống, một chút dựa vào nơi hiểm yếu chống lại hạ người bị tại chỗ giết chết, những người còn lại đều ở trên núi nhìn ép, chờ đợi điện hạ thẩm vấn. Tốt, đi lên xem một chút đi, hy vọng có thể từ bọn hắn khẩu bên trong biết được một chút tin tức hữu dụng. Tên này mang trên mặt mấy phần anh khí nữ tử gật đầu nói. Chờ đến trên núi thời điểm, này một mảnh đổ nát thê lương bên trong, Huyền Thủy Tông tất cả còn lại đệ tử đều đã bị bắt, từng cái ủ rũ túi đầu quỳ thành hai hàng. Khí khái hào hùng nữ tử dương mắt quét qua, lông mày liền không khỏi hơi nhíu một chút, nhìn một chút bên cạnh người tướng quân kia hỏi, cũng chỉ còn lại có những người này sao? Nhìn thấy nữ tử nhíu mày, bên cạnh tướng quân liền biết nữ tử đối với còn lại những người này cũng không hài lòng, bởi vì còn lại những này Huyền Thủy Tông đệ tử, tu vi đều chẳng ra sao cả, trong đó đạt tới âm thần cảnh giới chỉ có một cái. Tên tướng quân kia nhẹ gật đầu, chỉ có thể kiên trì hồi đáp, Huyền Thủy Tông bên trong người hẳn là sớm đạt được tin tức. Trưởng môn của bọn hắn cùng mấy vị trưởng lão, cùng môn phái bên trong mấy cái tu vi không sai đệ tử đều không tại Huyền Thủy Tông, còn lại trong những người này, mấy cái tu vi tương đối cao tại chúng ta tấn công núi thời điểm liền muốn xông trận đào tẩu, nhưng vừa mới ra bên ngoài chạy, liền chính diện đón nhận ba tiếng chiến giống, kết quả, tại chỗ liền bị chấn bể âm thần. Ngược lại là những này tu vi tương đối thấp Huyền Thủy Tông sống tiếp được. Nghe được tên tướng quân kia trả lời, nữ tử cũng không có làm khó hắn, trực tiếp đối với hắn khoát tay áo. Sau đó đem ánh mắt nhìn về phía trong đám người cái kia âm thần cảnh giới Huyền Thủy Tông trưởng lão, ngựa khí băng lãnh mở miệng nói. Nói đi. Nói, không biết các hạ muốn để ta nói cái gì. Ta càng muốn biết, ta Huyền Thủy Tông luôn luôn an phận thủ thường, Hoàng Triều vì sao hôm nay muốn diệt ta Huyền Thủy Tông đạo thống, có thể hay không cho chúng ta chờ chết được rõ ràng. Tên kia âm thần cảnh giới trưởng lão nhìn lấy nữ tử trước mắt hỏi ngược lại. Mấy tháng trước, Hoàng Triều lục hoàng tử Hạ Huyên mất tích một chuyện. Đến cùng các ngươi Huyền Thủy Tông có gì liên quan liên? Bị đối phương hỏi ngược một câu, nữ tử cũng không chút nào tức giận, trực tiếp mở miệng hỏi. Lục hoàng tử Hạ Huyên mất tích, cùng chúng ta Huyền Thủy Tông có thể có liên quan gì? Các hạ liền vì như vậy không có bằng chứng sự tình, hôm nay vậy mà liền diệt ta Huyền Thủy Tông đạo thống, Hoàng Chiêu pháp độ, khó tránh khỏi có chút quá bá đạo một chút à. Tên này âm thần cảnh giới trưởng lão tựa hồ đống chốc cảm xúc kích động, thanh âm bỗng nhiên nâng lên một lần. Nữ tử trong mắt lóe lên một vòng vẻ ác lạnh. Bàn tay nhẹ nhàng vung lên, một đạo bạch quang hiện lên, tên kia âm thần cảnh giới trưởng lão bị bạch quang đánh trúng, thân thể bỗng nhiên hướng về sau bay ngược mười mấy mét, đụng phải một mặt tàn tạ trên vách tường, sau đó lại nặng nặng đập xuống đất. Cho dù không có ta huynh trưởng chuyện này, lấy ngươi Huyền Thủy Tông ngày xưa sở tố sở vi, ở đâu ra lực lượng ở đây kêu gào, hôm nay tốt nhất đã nói, nếu không ta không ngại trực tiếp siêu hồn, cho ngươi cái hồn phi phách tán kết cục. Nhìn xem ngã trên mặt đất. Nửa ngày không có bỏ dậy tên kia âm thần cảnh giới trưởng lão, nữ tử tiếp tục nói. Lần này, tên kia âm thần cảnh giới trưởng lão liền trở nên đàng hoàng hơn, không còn có vừa rồi loại kia còn muốn cùng nữ tử giảng đạo lý khí thế. Trải qua một phen thẩm vấn về sau, từ tên này âm thần cảnh giới trưởng lão trong miệng, nữ tử cũng không có đạt được tin tức hữu dụng gì, ngược lại là còn lại những đệ tử kia bên trong, có người từng thấy mấy tháng trước, ban đêm có mấy người thừa dịp trên bóng đêm sơn, lúc ấy tông chủ tự mình tiếp đãi. Mà lại tuần tự hết thể có hai nhóm người, nhóm thứ hai là một cái đạo sĩ còn có một đứa bé. Thẩm vấn kết thúc, cũng không có đạt được mình muốn đáp án, bởi vì Huyền Thủy Tông nhân vật trọng yếu cũng sớm đã rời đi rồi. Điện hạ, ngài nhìn những người này nên như thế nào xử lý? Vừa rồi tên tướng quân kia tiếp tục hỏi. Toàn bộ đều đưa đến biên quan chiến trường xung quân, sắp xếp tội doanh, để bọn hắn vì nhân tộc mà chiến, rửa sạch một chút tội lỗi của bọn hắn. Nữ tử không chút do dự nói. Tên tướng quân kia nhẹ gật đầu. Trong lòng đối với nữ tử cái này phương thức xử trí vừa lòng phi thường. Rời đi Huyền Thủy Tông, nữ tử tâm tình nhưng lại không hề tốt đẹp gì, sự tình phát sinh đến nay, thời gian đã tương đối dài, nhân vật trọng yếu sớm liền rời đi, lưu tại nơi này có thể nói đều là một chút con rơi, bọn hắn cơ bản không biết thứ gì. Phu hoàng đến cùng muốn làm gì, theo lý thuyết Huyền Thủy Tông bên này sớm nên tại Lục Ca xảy ra chuyện trước tiên liền đem nó nhổ tận gốc, nói không chừng khi đó còn có thể bắt được đối phương một chút dấu vết để lại. Nhưng hắn vậy mà đem chuyện này bỏ mặc. Nữ tử quay đầu nhìn thoáng qua, chỉ còn lại một nửa Huyền Thủy Tông trụ sở, mang theo vài phần anh khí, gương mặt xinh đẹp trên ẩn ẩn hiện lên một chút tức giận. Truyền lệnh, đem núi này cho ta san thành bình địa. Tại lưu lại câu nói sau cùng về sau, nữ tử thân ảnh hóa thành một đạo bạch quang, trong nháy mắt đằng không mà lên, hướng về phương xa bay đi. Tại nữ tử rời đi không lâu về sau, nguyên vốn đã lắng lại một chút thiết huyết sát khí lại một lần nữa cuồn cuộn, về sau triệt để lắng lại, chỉ là nguyên bản bình xuyên phủ cảnh nội một tòa đột ngột sân phong, từ đó về sau liền không tồn tại nữa. Nữ tử bay qua bầu trời, ánh mắt nhìn hướng phía dưới, bởi vì cuối năm, khắp nơi là chúc mừng một mảnh trắng diện, trong mắt lóe lên một vòng vẻ hàm đạm. Năm trước hôm nay, nàng Lục Ca nhất định sẽ đưa nàng thích ăn nhất gấm hoa hoa bánh ngọt cho nàng, thế nhưng là năm nay nàng nhưng không có thu được phần lễ vật này. Vị này khí khái hào hùng nữ tử thân phận, là nhân hoàng vị trí thứ 8 dòng dõi, hoàng triều bắt công chúa Hạ Múa, cùng Lục hoàng tử Hạ Huyên là ruột thịt cùng mẹ sinh ra, chân chính thân huynh muội, là Lục hoàng tử Hạ Huyên sủng ái nhất muội muội, bái sư Lăng Hư Tiên môn, là nhân hoàng dòng dõi bên trong, vi số không nhiều người tu luyện. Sớm tại Lục hoàng tử Hạ Huyên xảy ra chuyện vào cái ngày đó, Hạ Múa kỳ thật liền có cảm ứng, chẳng qua là lúc đó nàng đang trong tông môn, tu luyện đến một cái thời khắc mấu chốt, không có cách nào ra ngoài, chỉ có thể mang hộ cái tin đi hoàng triều hỏi thăm. Về sau nàng rất nhanh nhận được hồi âm, nhân hoàng không nói gì thêm sự tình, chỉ là nói cho nàng hảo hảo tu luyện, hoàng triều hết thảy mạnh khỏe, không cần lo lắng. Về sau đợi nàng bế quan ra, liền biết Hạ Hiền được lập làm hoàng chữ, Lục hoàng tử Hạ Huyên mất tích tin tức, liền lập tức vô cùng lo lắng chạy về hoàng triều, bắt đầu điều tra chuyện này. Dù là hôm nay là cuối năm, Hạ Múa cũng vẫn như cũ ngựa không dừng vó trực tiếp chạy tới Huyền Thủy Tông, nhưng hết thảy lại vẫn không có bất kỳ đầu mối. Tâm bên trong đang suy nghĩ, Hạ Múa đột nhiên ngừng lại, thân thể phiêu tại bên trên bầu trời, sau đó bàn tay nhẹ nhàng lật một cái, từ bên cạnh tựa như một đoàn phổ thông mây mù khói trắng bên trong, bóc ra một trương giấy viết thư. Ngay sau đó, đoàn kia khói trắng một trận biến hóa, hiện ra một người bộ dáng. Hạ Múa nhìn xem khói trắng hiện ra người dáng vẻ, trên mặt biểu lộ hơi chậm, sau đó cứ như vậy nhìn xem, nàng nhận ra người này bộ dáng, đây là từ huynh trưởng mình thủ hạ một vị văn sĩ, xem như từ huynh trưởng mình tâm phúc. Bắt công chúa điện hạ giờ phút này chắc hẳn đã từ Huyền Thủy Tông quay trở về, thuộc hạ không biết công chúa phải chăng có thu hoạch, bất quá nghĩ đến lúc qua lâu như vậy, những người kia cũng đã một lần nữa ẩn giấu đi, công chúa điện hạ có thu hoạch khả năng không lớn. Lục hoàng tử điện hạ mất tích về sau, chúng ta thuộc thần cũng nhiều phương tìm kiếm, dù không tìm được Lục hoàng tử điện hạ rơi xuống, nhưng cũng đã nhận được một chút manh mối, không tiện tự ý rời vị trí, chỉ có thể dùng loại phương thức này đưa đến công chúa điện hạ trong tay. Đoàn kia mây mù ngưng tụ thành bóng người nói xong, trong nháy mắt liền tiêu tán, tựa như vừa rồi cái gì cũng không xảy ra đồng dạng, nếu như Mạc Hà tại nơi này, hắn nhất định có thể nhận ra vừa rồi mây mù ngưng tụ thành người dáng vẻ, liền là đã từng ngắn ngủi làm qua Tử An huyện huyện Tôn Văn Tư Minh. Nhìn trong tay phần này giấy viết thư, Hạ Múa lập tức đem nó mở ra, nhanh chóng đọc một lần trên đó nội dung. Lục hoàng tử Hạ Huyên vi hoàng triều chinh chiến nhiều năm, thủ hạ thân tín không ít, trong quân đội cũng rất có hy vọng, cho nên tại hắn mất tích về sau, nhân hoàng mặc dù có chút giữ im lặng tư thái, thế nhưng là bọn hắn những này thủ hạ lại vẫn luôn đang tìm kiếm Lục hoàng tử Hạ Huyên, trong tối điều tra này kiện đầu đuôi sự tình, mặc dù tại hoàng chữ xác lập về sau, có một bộ phận người thời gian dần trôi qua đình chỉ chuyện này, nhưng những người còn lại vẫn không có từ bỏ. Hạ Múa trong tay phong thư này, dùng một chút thủ đoạn đem bọn hắn trong khoảng thời gian này cố gắng thành quả đều viết ở bên trên, trong đó bao quát tại Hạ Huyên xuất phát thời điểm sự tình, mất tích về sau, trong vòng phương viên trăm dặm điều tra kết quả, đã bị cấm túc cửu hoàng tử, còn có đối với hoàng chữ Hạ Hiền điều tra, thậm chí còn có đã trở thành chiến hồn, đang nhân tộc biên quan chinh chiến bằng chiến, cũng đều có điều tra ghi chép. Nhìn trong tay phần này đồ vật, Hạ Múa cảm thấy cái này cuối năm, cuối cùng vẫn có một ít chuyện tốt, tối thiểu từ huynh trưởng mình thủ hạ, vẫn là có một nhóm trung thành tuyệt đối người. Đem giấy viết thư bên trong nội dung toàn bộ đọc xong, Hạ Múa đối với cả kiện đầu đuôi sự tình không sai biệt lắm đã hiểu rõ, trong đó có một ít còn nghi vấn địa phương, cũng không phải một hồi lâu có thể làm rõ ràng, lớn nhất nghi hoặc liền là Lục hoàng tử Hạ Huyên hiện tại rơi xuống. Cùng chuyện này có liên quan tuyệt đại đa số người đều đã bị điều tra qua một lần, hiện tại những người còn lại không có mấy người, mà khoảng cách Hạ Múa gần đây người kia tại Quỳnh Châu. Quỳnh Châu Tử An huyện Đạo Quan, Mạc Hà. Chương 157, Tâm Động. Hạ Hà Câu thôn cuối năm, không có trong thành náo nhiệt như vậy, lại muốn càng thêm ấm áp. Trong nhà đồ ăn phi thường phong phú, trong làng cũng đồng dạng có một ít chúc mừng hoạt động, tuy nói là vô cùng đơn giản, nhưng lại càng thêm chất phác. Khi đêm tối giáng lâm thời điểm, rất nhiều nhà trong sân đều dâng lên đống lửa, mơ hồ truyền đến hoan thanh tiếu ngữ, cũng không có theo màn đêm buông xuống mà ngừng. Từ An huyện thành bên trong, nguyên bản theo màn đêm buông xuống, tất cả chúc mừng tiết mục đều đã thời gian dần trôi qua kết thúc. nhưng lúc này, bị Mạc Hà treo ở cột gỗ trên kia mấy cái gương, rốt cục bắt đầu phát huy tác dụng của mình, tản ra nhu hòa ánh sáng, phân biệt chiếu hướng phương hướng khác nhau, cơ hồ đem nửa cái Tử An huyện thành đều chiếu sáng. Lúc này, Tử An huyện thành bên trong bách tính, rốt cuộc minh bạch Mạc Hà rời đi Tử An huyện thành trước đó, treo ở cột gỗ trên kia mấy cái gương đến cùng có tác dụng gì rồi. Dạng này tấm gương tại Kính Châu có thể nói là khắp nơi có thể thấy được, nhưng đối với Tử An huyện bách tính tới nói, đó cũng đều là bọn hắn chưa thấy qua vật hy hãn, mà lại trong đêm tối có thể có quan minh, tóm lại là một kiện làm cho lòng người an sự tình. Thế là, vừa mới kết thúc không lâu chúc mừng hoạt động, bởi vì tấm gương chỗ phát ra quan mang, vậy mà lại một lần nữa bắt đầu rồi. Trong huyện Nha Tô Bạch mang trên mặt tiếu dung, khe khẽ lắc đầu, trong miệng lầm bầm lầu bầu nói ra, Mạc huynh xem bộ dáng là không muốn để cho ngũ hành quan giành mất danh tiếng, vậy mà dùng phương pháp như vậy, bất quá chờ cuối năm về sau, ngược lại là có thể thương lượng với Mạc huynh một chút, tại Tử An huyện các nơi an trí một chút dạng này tấm gương, tối thiểu có thể thuận tiện nha dịch ban đêm tuần tra. Mặc kệ là Mạc Hà dạng này người tu luyện, vẫn là bách gia lưu phái học sinh, tại tu vi đến trình độ nhất định về sau, đều có thể tại ban đêm thấy vận, đêm tối đối bọn hắn tới nói cũng không có có ảnh hưởng gì, nhưng những kia phổ la đại chúng, bọn hắn nhưng không có tại ban đêm thấy vật năng lực. Tô Bạch cảm thấy, nếu như gia tăng như vậy một chút dạng này tấm gương chiếu sáng, đối với Tử An huyện bách tính tới nói, nhất định có thể để bọn hắn càng cao hứng hơn, dựa theo Mạc Hà tới nói, liền là tăng lên bách tính cảm giác hạnh phúc. Đang Tô Bạch thầm nghĩ lấy sự tình thời điểm, đột nhiên lại biến sắc, hắn cảm giác được tại Tử An huyện trên không, có người xuyên qua tầng kia vô hình pháp độ chi võng, tiến vào trong thành. Quyết định thật nhanh, Tô Bạch không chút do dự liền liên hệ chú bá. Đồng thời lập tức đưa tay nhẹ nhàng một chiêu, thả trong thư phòng quan ấn liền hướng hắn bay tới. Tại pháp độ chi vong giám sát dưới, Tô Bạch phát hiện vừa mới người tiến vào, vậy mà hướng về huyện nha bên này đến đây, mà lại đã đến cổng. Chú bá, người đến, ngươi cùng ta đi ra xem một chút, nếu như đối phương kẻ đến không thiện, động thủ, chú ý bảo hộ dân chúng trong thành. Tô Bạch đối đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh chú bá nhẹ giọng nói một câu, sau đó liền một tay nâng quan ấn, sải bước hướng về cổng đi đến. Đi đến huyện nha cổng. Tô Bạch lập tức liền thấy đứng ở cửa một nữ tử, bề ngoài xem ra thanh lệ thoát tục, nhưng trên thân lại có một cỗ không che giấu được khí khái hào hùng. Tô Bạch lần đầu tiên chú ý tới, lại không phải là nữ tử dung mạo, hoặc là trên người nàng kia cỗ khí khái hào hùng, mà là nữ tử quần áo trên người, kia là Lăng Hư Tiên môn đệ tử phục sức. Bất quá, cho dù là Lăng Hư Tiên môn đệ tử, tại ban đêm tùy ý tiến vào trong thành, cũng là cần hỏi rõ nguyên do. Nguyên lai là Lăng Hư Tiên môn đệ tử. Không biết các hạ ban đêm thời điểm trực tiếp tiến vào trong thành, thế nhưng là có gì giải quyết việc công? Tô Bạch mở miệng hỏi. Đối phương xuyên qua hoàng triều pháp độ chi võng, cơ hồ không có có nhận đến bất kỳ ngăn trở nào, mà lại sau khi đi vào đi thẳng tới huyện nha, hẳn là không tồn tại cái gì ác ý, có thể là có chỗ giải quyết việc công, nhận hoàng triều khí vận phù hộ, lúc này mới có thể trực tiếp xuyên qua pháp độ chi võng. Giờ phút này đến Tử An huyện nữ tử, chính là hoàng triều bắt công chúa Hạ Vũ, tại Tô Bạch nói câu nói này thời điểm, Hạ Vũ cũng đồng dạng đang quan sát trước mắt Tô Bạch. Từ nàng tiến vào Tử An huyện một khắc này, nhìn thấy những kiếp như cũ tại chúc mừng bách tính, còn có Tử An huyện trên không pháp độ chi lực mạnh yếu, Hạ Vũ đối với Tử An huyện huyện tôn liền có một cái bước đầu đánh giá, tối thiểu là một huyện tôn tới nói, đối phương hẳn là hợp cách. Khi nhìn đến Tô Bạch về sau, Hạ Vũ càng là ở trong lòng gật gật đầu, trước mắt vị này huyện tôn tuổi không lớn lắm, nhưng năng lực lại không tệ, nhìn đối phương khí chất, còn có theo sau lưng chú bá. Hiển nhiên xuất thân nhất định là hào môn đại gia. Đang nghe Tô Bạch về sau, Hạ Vũ trực tiếp liền biểu lộ thân phận của mình, nói rõ chính mình ý đồ đến. Ta chính là hoàng triều bắt công chúa Hạ Vũ, đang truy tra lục hoàng tử Hạ Huyên mất tích một chuyện, có một ít chuyện hy vọng hướng Tử An huyện đạo quan Mạc Hà chứng thực một chút, hy vọng huyện tôn trợ giúp. Bắt công chúa Hạ Vũ, mà lại là tìm đến Mạc huynh. Tô Bạch nghe được nữ tử trước mắt cho thấy thân phận, lập tức thông qua trong tay đạo quan ấn, bắt đầu xác minh nữ tử trước mắt thân phận. Kỳ thật cũng căn bản không cần đến phức tạp gì kiểm tra đối chiếu sự thật phương thức, liền trên người đối phương loại kia nồng đậm hoàng triều khí vận, liền là căn bản không làm được giả. Nguyên lai là công chúa điện hạ Giá Lâm, mau mời tiến vào huyện nha. Xác nhận nữ tử trước mắt thân phận, Tô Bạch lập tức đem Hạ Vũ mời vào trong huyện nha. Vừa tiến vào huyện nha bên trong, Hạ Vũ lập tức liền yêu cầu Tô Bạch giúp nàng đem Mạc Hà tìm đến, nghĩ còn muốn hỏi chính mình tình huống muốn biết. Công chúa điện hạ tự mình Giá Lâm, mà lại việc quan hệ lục hoàng tử Hạ Uyên mất tích một chuyện, dù là hôm nay là cuối năm, Tô Bạch cũng vô pháp cự tuyệt đối phương yêu cầu. Nguyên bản Tô Bạch là chuẩn bị để Chu Bá đi mời Mạc Hà, thế nhưng là Hạ Vũ lại muốn trực tiếp đi qua, Tô Bạch chỉ có thể cùng Chu Bá cùng một chỗ, mang theo Hạ Vũ hướng về Hạ Hà Câu thôn mà đi. Đến Hạ Hà Câu thôn phụ cận, xa xa liền có thể trông thấy, hứa nhiều người ta bên trong đều đèn sáng hỏa, mặc dù có chút tạm đạm, ở trong trời đêm, lại là một cái phi thường sáng sủa chỉ dẫn. Tại nhà của mình, Mạc Hà đang nhàn nhã nhìn lên bầu trời bên trong sao trời, trong lòng suy tư như thế nào mau sớm cảm ứng tinh thần chi lực, đột nhiên lại cảm ứng được, ba đạo khí tức cường đại đang hướng về chính mình tới gần, trong đó hai đạo khí tức Mạc Hà vô cùng quen thuộc, đây là Tô Bạch cùng Chu Bá khí tức. Làm sao đã trễ thế như vậy, Tô Huynh cùng Chu Bá vậy mà lại tới, mà lại vậy mà mang theo một người xa lạ tới. Mạc Hà khẽ cho mày, nếu như bây giờ tới chỉ là Tô Bạch cùng Chu Bá, vậy hắn hiện tại chỉ có cao hứng. Nhưng là còn có một người xa lạ, vậy đã nói rõ có thể là có sự tình khác. Trong lòng suy tư một chút, Mạc Hà đứng lên đến đi ra ngoài, rất nhanh liền gặp được vừa đi vào thôn làng Tô Bạch bọn người. Mạc Huynh, thực sự không có ý tứ, đã trễ thế như vậy còn tới quấy rầy ngươi. Vừa thấy được Mạc Hà, Tô Bạch lập tức áy náy một cười nói, sau đó ánh mắt nhìn về phía sau lưng Hạ Vũ, đối Mạc Hà giới thiệu nói. Vị này là Hoàng Triều Tám Công Chúa Điện Hạ. Tối nay nhưng thật ra là công chúa điện hạ muốn hướng Mạc Huynh hiểu rõ một chút tình huống, sẽ không quấy rầy Mạc Huynh quá lâu. Nghe được Tô Bạch, Mạc Hà hơi kinh ngạc nhìn thoáng qua bắt công chúa Hạ Vũ, sau đó lập tức hành lễ. Gặp qua tám công chúa điện hạ. Mạc đạo hữu hữu lễ, ta Lục Hoàng Huynh mấy tháng trước bị tập kích mất tích tin tức chắc hẳn đạo hữu cũng biết, hôm nay tìm người, là nghị hướng đạo hữu hiểu rõ một chút tình huống. Hạ Vũ trực tiếp khi đối với Mạc Hà nói. Thì ra là thế, công chúa điện hạ xin hỏi, chỉ cần ta biết. Nhất định biết gì nói nấy. Mạc Hà nhìn Tô Bạch một chút, sau đó lập tức gật đầu nói. Bất quá Mạc Hà trong lòng lại tại ngầm nói, chuyện này trôi qua lâu như vậy mới tra, mà lại hôm nay tìm tới chính mình nơi này, Hoàng Triều hành động tốc độ cũng là đủ chậm, chỉ sợ trong cái này nội tình không ít. Sau đó, Mạc Hà cũng không có mời mấy người đi nhà của mình, ngược lại một đường hướng về Hạ Hà Câu thôn đi ra ngoài, trên đường đi, Hạ Vũ vừa đi vừa hỏi, mà Mạc Hà cũng cơ bản thật sự đem kinh nghiệm của mình nói một lần. Đợi đến sắp tiếp cận Tử An huyện thành thời điểm, Mạc Hà đem tự mình biết đồ vật, hầu như đều đã thành thật trả lời rồi. Nghe xong Mạc Hà giảng thuật, Hạ Vũ đối Mạc Hà nhẹ gật đầu biểu thị ra cảm tạ, nhưng trong lòng thoáng có chút thất vọng, tại Mạc Hà nơi này, nàng đạt được hữu dụng tin tức cũng không nhiều, nhưng tối thiểu cũng hơi có một ít thu hoạch. Đa tạ Mạc đạo trưởng, hôm nay cuối năm chi dạ, có nhiều chỗ quấy rầy, còn xin đạo trưởng thứ lỗi. Hạ Vũ tại nói xong câu đó về sau, Mạc Hà biết mình nhiệm vụ đã hoàn thành. Lúc này một bên Tô Bạch đối Hạ Vũ mở miệng nói ra, cuối năm chi dạ, đã chính sự đã xong, công chúa điện hạ nhưng nguyện tại Tử An huyện cùng dân cùng vui. Không được, ta còn có việc, liền đi trước. Hạ Vũ lắc đầu, trực tiếp cự tuyệt Tô Bạch đề nghị, trên thân bạch quang lóe lên, cả người thân ảnh xông lên trời không, hóa thành một đạo bạch quang hướng về nơi xa bay đi. Thật cao tu vi, tối thiểu là thuần dương cảnh giới. Tại Hạ Vũ đằng không mà lên trong nháy mắt đó, Mạc Hà cảm ứng được tu vi của nàng. Khí tức vậy mà so với lúc trước Lục Viêm còn muốn càng tăng mạnh hơn một chút. Quay đầu, Mạc Hà đang muốn cùng Tô Bạch nói một tiếng, sau đó liền quay lại ra trang, thế nhưng là một quay tới, Mạc Hà liền thấy Tô Bạch đang ngẩng đầu nhìn bầu trời, y nguyên chưa có lấy lại tinh thần tới. Nhìn thấy Tô Bạch lúc này trên mặt biểu lộ, Mạc Hà đột nhiên cảm thấy có chút quen thuộc, chính mình kiếp trước thời điểm, ngược lại là gặp qua không ít vẻ mặt như thế, loại vẻ mặt này gọi là lưu luyến không rời. Tô Bạch sẽ không phải là thích vị này bắt công chúa đi. Mạc Hà trong lòng âm thầm nghĩ tới. Từ vừa rồi tiếp xúc ngắn ngủi, vị này bắt công chúa Hạ Vũ, cho Mạc Hà cảm giác là một cái phi thường cường thế người, mặc kệ là mới vừa rồi cùng đối phương giao lưu, vẫn là đối phương hôm nay tại cuối năm chi dạ, liền vô cùng lo lắng đến Tử An huyện tuân hỏi mình những hành vi này, đều có thể nhìn ra được tính tình của đối phương, thậm chí đối phương bề ngoài đều mang theo vài phần khí khái hào hùng. Tô Bạch bình thường đều là một bộ ôn tồn lễ độ bộ dáng, ngẫu nhiên có một ít không ảnh hưởng toàn cục tiểu cho đùa. Nhưng tổng thể cho người cảm giác liền là loại kia nhẹ nhàng quý công tử. Căn cứ Mạc Hà kinh nghiệm của kiếp trước đến xem, giống Tô Bạch loại này nhẹ nhàng quý công tử, thích chưa chắc là loại kia tiểu thư khuê các hoặc là tiểu gia bích ngọc, ngược lại sẽ đối với loại này tư thế hiên ngang hình cô nương lại càng dễ có ấn tượng tốt. Tô Huynh, hoàn hồn, người cũng đã nhìn không thấy. Mạc Hà cười vỗ một cái Tô Bạch bả vai, trong giọng nói mang theo một tia trêu ghẹo nói. Tô Bạch lấy lại tinh thần, nhìn một chút Mạc Hà, ánh mắt lại hơi liếc nhìn bầu trời. Trong mắt lóe lên một vòng vẻ thất vọng, sau đó không nói một lời xoay người rời đi. Cái này, liền ngay cả một bên Chu Bá cũng nhìn ra, Tô Bạch hiện tại không được bình thường. Chương 158, năm sau. Tô Bạch có phải thật vậy hay không tâm động, Mạc Hà suy đoán 89 phần 10 đúng vậy, chuyện tình cảm vô cùng kỳ diệu, có ít người ở chung được mấy năm, lẫn nhau ở giữa đã vô cùng quen thuộc, nhưng Thủy Chung không có cách nào sinh ra loại kia tim đập thình thịch cảm giác, có ít người chỉ có duyên gặp mặt một lần, thậm chí chỉ là đám người bên trong một cái ngoái nhìn, một lần gặp thoáng qua, nhưng lại có như thế một cái tim đập thình thịch trong nháy mắt. Đương nhiên, tâm động cùng thích, đây là hai khái niệm, tâm động chỉ là hảo cảm tiến dần lên, thích thì là động tâm thăng hoa, về phần từ thích chuyển biến thành yêu, kia là cần chân chính ở chung, hiểu nhau, cộng đồng trải qua một ít chuyện về sau, mới có thể nói một cái yêu chữ. Bất quá, nếu như Tô Bạch thật sự đối với Hoàng Triều bắt công chúa Hạ Vũ sinh ra động tâm cảm giác, vậy hắn phần cảm giác này, rất có thể cũng chỉ dừng bước tới đây. Đem hai người ra thế bối cảnh vứt qua một bên không đề cập tới, liền vẹn vẹn nói hai tuổi thọ của con người, một cái là người tu luyện, tu vi đã đạt tới thuần dương cảnh giới, chân tiên đều có thể, một cái khác là bách gia học sinh, tuổi thọ mặc dù muốn so với người bình thường dài, nhưng đối với một cái nguyên thần chân tiên tới nói, thật đúng là không tính là gì. Vẹn vẹn tầng này, cũng đã là thiên đại hồng câu, huống chi Tô Bạch đối với người ta có tâm động cảm giác, người ta chưa hẳn đối với Tô Bạch cũng đồng dạng có loại cảm giác này. Vị này bắt công chúa Hạ Vũ bề ngoài mặc dù thoạt nhìn là thiếu nữ, nhưng là kỳ thật tế niên kỷ, cũng nhanh phải có tướng gần 200 tuổi, khả năng ở trong mắt nàng, Tô Bạch cũng chỉ là đứa bé mà thôi. Mặc Hà cảm thấy Tô Bạch cũng tương tự minh bạch những này, chỗ lấy cuối cùng mới sẽ trực tiếp túi đầu rời đi, lộ ra cảm xúc có chút xa xút dáng vẻ. Sau đó không có chuyện gì, Mặc Hà cũng một lần nữa về tới nhà, bắt công chúa Hạ Vũ sự tình chỉ là một việc nhỏ xen giữa, cuối năm chi dạng, vẫn là cùng người nhà đoàn tụ trọng yếu hơn. Sáng sớm mặt trời mọc, biểu thị một năm mới lại bắt đầu, đây là mới một năm ngày đầu tiên, loại kia vui mừng không khí còn không có tán đi, mà Mạc Hà cùng Vô Ưu thì đã rời đi Hạ Hà Câu thôn, một lần nữa quay trở về Thanh Mai Quan. Hôm nay tảo khóa so ngày xưa hơi chậm một chút, nhưng Vô Ưu vẫn là cẩn thận tỉ mỉ hoàn thành, về sau cũng không cần Mạc Hà căn dặn, liền tự mình chạy đến hai khỏa cây mơ dưới, bắt đầu ôn tập hôm nay sở học nội dung. Mạc Hà đứng bên người, ánh mắt nhìn về phía Vọng Nguyệt sân dưới. Trong óc bắt đầu nhớ lại chuyện tối ngày hôm qua. Bắt công chúa Hạ Vũ vội vàng mà đến, lập tức lại vội vàng mà đi, y nguyên đang tìm Hạ Huyên rơi xuống, Mạc Hà cũng không có đối với Hạ Vũ giấu giếm cái gì nội dung, ngoại trừ một điểm, liền là cây kia ngọc tiễn sự tình. Nghĩ tới đây, Mạc Hà quay đầu nhìn thoáng qua cây mơ dưới Vô Ưu, đặc biệt là hắn chống rông cánh tay trái. Thu Vô Ưu làm đồ đệ trong khoảng thời gian này, Mạc Hà cũng thử nghiệm muốn khôi phục Vô Ưu cánh tay, tại tu luyện giới bên trong, có các loại linh đan diệu dược. Trong đó có thể khiến người ta gãy chi trọng sinh cũng không ít, dù sao trong chiến đấu, thiếu cánh tay thiếu chân là chuyện thường xảy ra, loại đan dược này tại nhân tộc biên quan chiến trường rất được hoan nghênh. Bất quá Vô Ưu đã từng thân vì tiên thiên thần linh, thân thể của hắn tổn thương, tự nhiên không phải phổ thông linh đan rượu dược có thể tu bổ, Mạc Hà trải qua một phen nếm thử về sau, đều là cuối cùng đều là thất bại rồi. Muốn bổ đủ Vô Ưu cánh tay trái, trong thời gian ngắn, phương pháp nhanh nhất chỉ có một cái, đó chính là tìm về Vô Ưu đã từng cánh tay trái. Mặc dù kia đã luyện thành một mũi tên, nhưng chỉ cần tìm trở về, muốn đem Vô Ưu cánh tay trái khôi phục, liền muốn dễ dàng hơn nhiều rồi. Lúc trước kia mũi tên là bị Hạ Huyên cùng binh sĩ thủ hạ của hắn cùng một chỗ mang đi, theo Hạ Huyên mất tích, kia mũi tên cũng đồng dạng không có bóng dáng, Mạc Hà cũng rất hy vọng Hạ Vũ có thể tìm tới Hạ Huyên, như vậy là hắn biết kia mũi tên ở nơi nào, Vô Ưu cánh tay trái cũng liền có hy vọng mau chóng khôi phục rồi. Đứng tại bên cạnh ngọn núi suy tư trong chốc lát, Mạc Hà tạm thời đem ý nghĩ này bỏ qua một bên, bắt đầu tiếp tục năm trước công việc còn lỡ dở, khởi động lại Thanh Mai Quan xây dựng thêm đại nghiệp. Đến buổi trưa, Tô Bạch vậy mà đi tới Vọng Nguyệt Sơn, chỉ là lần này tới chỉ có hắn một cái, cũng không có mang theo Chu Bá cùng một chỗ. Tô Bạch lên núi về sau, hết thể cho Mạc Hà nói hai chuyện, chuyện thứ nhất là Tô Bạch gia tộc truyền đến một tin tức, liền là tại hôm qua cuối năm thời điểm, Thương Châu Huyền Thủy Tông, bị Hoàng Triều bắt công chúa dẫn người triệt để hủy diệt. Liền ngay cả tông môn trụ sở cũng bị san thành bình địa, lý do là cấu kết tiền triều dương nghiệt, như hại lục hoàng tử Hạ Huyên, đồng thời còn có một hệ liệt nó tội trạng của hắn, Thương Châu bản địa tán tu tập thể vỗ tay khen hay, mà bình xuyên phủ một. Cái khác tông môn, trong lúc nhất thời câm như hến, đối ngoại tuyên bố phong sơn một năm. Huyền Thủy Tông này cái tông môn, cho Mạc Hà ấn tượng vô cùng kém, đặc biệt là tại Mạc Hà thu Vô Ưu làm đồ đệ về sau, mà lại không hề nghi ngờ, Huyền Thủy Tông tuyệt đối cùng tiền triều có liên quan. Bọn hắn làm những sự tình kia, đoán chừng đã chọc phải không ít người, cho dù lần này không có chuyện, sớm tối cũng sẽ chọc khác cao nhân, hạ chàng chú định chẳng tốt đẹp gì. Đây là Tô Bạch lên núi chuyện thứ nhất, mà chuyện thứ hai, lại là để Mạc Hà hỗ trợ. Hắn hôm qua tại Tử An huyện thành bên trong lưu lại những kia tấm gương, trải qua cuối năm về sau, hiện tại đã bị Tử An huyện bách tính trở thành bảo bối, từng cái đang thương lượng, muốn hay không đem những này tấm gương từ cột gỗ trên lấy xuống, lấy tới còn cho Mạc Hà. Tô Bạch hôm nay tới, là hy vọng Mạc Hà có thể làm một chút dạng này tấm gương, tại Tử An huyện các nơi an trí, làm ban đêm chiếu sáng chi dụng. Yêu cầu này đối với Mạc Hà tới nói rất đơn giản, mà lại Tô Bạch hướng hắn mở miệng, Mạc Hà cũng không có lý do cự tuyệt. Đem hai kiện chính sự nói xong, nhìn xem trên mặt hơi có một chút do dự, tựa hồ còn có chuyện muốn nói, nhưng lại có chút không biết nên làm sao mở miệng Tô Bạch, Mạc Hà nói thẳng, Tô huynh nếu như còn có chuyện gì, mời cứ nói đừng ngại, hai người chúng ta giao tình, có thể giúp đỡ một tay, ta là sẽ không từ chối. Nghe được Mạc Hà, Tô Bạch cắn răng, sau đó hít một hơi thật sâu, đối Mạc Hà nói ra, Mạc huynh, ta đối với Bát công chúa, lên tả niệm. Nghe được Tô Bạch câu nói này, Mạc Hà thiếu chút nữa có cười ra tiếng, nhưng bả vai cũng không nhịn được có chút run run hai lần, hắn không nghĩ tới như vậy sẽ từ Tô Bạch trong miệng nói ra. Mạc Hà đoán được Tô Bạch có thể muốn nói cùng Bát công chúa có liên quan sự tình, nhưng là không nghĩ tới mới mở miệng, vậy mà lại là như vậy. Mang theo lấy một tia buồn cười, Mạc Hà đối Tô Bạch hỏi, Tô huynh như thế nào lên tà niệm, không ngại nói nghe một chút. Ta tối hôm qua, mơ tới. Tô Bạch thanh âm có chút nhỏ, tựa hồ cảm giác chính mình muốn nói sự tình có chút khó mà mở miệng. Thế giới này lại có thể cùng kiếp trước rất tương tự, nhưng là bởi vì lâu dài mặt đối với chiến tranh, các loại thi từ ca phú bên trong, số lượng nhiều nhất là miêu tả chiến tranh chiến thơ, hoặc là miêu tả sơn thủy chi thơ, ngược lại là miêu tả nam nữ tình cảm thơ vô cùng ít ỏi, câu thơ biểu đạt nội dung cũng vô cùng hàm súc. Tô Bạch mặc dù là xuất thân cửa sau mọi người, tuổi tác so Mạc Hà cũng không lớn hơn mấy tuổi, tuổi tác như vậy, liền có dạng này học thức tu vi, lễ nghi trên càng là tìm không ra nửa điểm ma bệnh, tự nhiên cũng không phải là sinh ra đã biết, mà là hao tốn đại lượng thời gian học tập, này dẫn đến hắn đối với chuyện nam nữ mặc dù minh bạch là chuyện gì xảy ra, nhưng tình cảm trên lại là trống rỗng, chưa từng có tự mình trải qua. Đối với Tô Bạch tiếp nhận giáo dục mà nói, trong ngộng những kia mỹ hảo hình tượng, lại vượt qua hắn lễ pháp nhận biết, cho nên cảm thấy mình lên tà niệm. Nghe xong Tô Bạch tự thuật về sau, nhìn xem hắn một mặt bộ dáng khổ não, Mạc Hà chỉ có thể bất đắc dĩ xung làm một lần Tô Bạch nhân sinh đạo sư, bắt đầu nói cho hắn thuật một chút nam nữ chuyện tình cảm, thật vất vả đem Tô Bạch thuyết phục, nhìn xem hắn rời đi thanh mai quan, chính Mạc Hà xác thực cảm giác vô cùng khó chịu. Một cái đạo sĩ cho một người thư sinh giảng nam nữ tình yêu sự tình, thực sự là khẽ lắc đầu, ở trong lòng thở dài một cái, Mạc Hà tại cảm thấy khó chịu sau khi, trong lòng nhưng cũng có chút vì Tô Bạch đáng tiếc, lần thứ nhất gặp được một cái động tâm đối tượng, lại là một cái gần như không có khả năng cùng một chỗ người. Tô Bạch rời đi về sau, Mạc Hà liền bắt đầu công việc lưu đủ lên, cuối năm về sau ngày đầu tiên, Mạc Hà phát hiện chính mình việc cần phải làm thật sự là nhiều lắm, một lát căn bản làm không hết. Tô Bạch cần tấm gương ngược lại là dễ làm, Mạc Hà từ Kính Châu trở về thời điểm mang không ít, mà lại loại này tấm gương chế tác vô cùng đơn giản, tự mình chế tác cũng vô cùng thuận tiện, phiền thoái duy nhất liền là số lượng hơi nhiều một ít, cần tốn một chút thời gian mới có thể làm tốt. Còn có thanh mai quan tiếp tục xây dựng thêm sự tình, cũng muốn hoa thời gian dài, hơn nữa còn có tương quan vật liệu, có nhiều thứ Mạc Hà nơi này cũng không có, còn phải tìm cơ hội đi địa phương khác làm một chút. Ngoài ra còn có tiếp tục tế luyện linh khí của mình, mau chóng đem Mạc Ngọc Trúc Trượng uy lực tăng lên. Liên những chuyện này đã rất nhiều, lại thêm mỗi sáng sớm tảo khóa, còn có chính mình thôi diễn công pháp sự tình, thật là bận bịu vô cùng. Sự tình đều bày ở trước mặt, không đi làm khẳng định là không có cách nào, Mạc Hà cũng chỉ có thể kiên trì, đem mỗi ngày muốn làm sự tình an bài tràn đầy, hy vọng mau chóng đem có thể làm sự tình toàn bộ làm xong. Cuối năm về sau hơn nửa tháng, Vô Ưu thương thế trên người rốt cục triệt để khôi phục, đồng thời tốc độ tu luyện lại tăng lên một bậc thang, tu vi đã khôi phục được ẩn khí cảnh giới hậu kỳ, Mạc Hà không có vội vã để Vô Ưu lần nữa tiến vào đến cảnh giới, mà là để hắn trước tích lũy một đoạn thời gian tu vi, Mạc Hà muốn xem thử một chút, Vô Ưu tại ẩn khí cảnh giới hậu kỳ, có thể hay không giống chính mình lúc trước đồng dạng, đem thể nội linh khí tiến một bước gáp xúc chiết xuất một chút. Thanh Mai Quan xây dựng thêm tiến hành tạm thời coi như thuận lợi, kế luyện khí các về sau, Thanh Mai Quan lại thêm một cái luyện đan chi địa, đáng tiếc là Mạc Hà cũng không hiểu được như thế nào luyện đan, hắn cũng không có lãng phí vật liệu, bên trong thượng phẩm pháp khí cấp bậc lò luyện đan, tạm thời không có cách nào phát huy được tác dụng rồi. Mạc Hà Mạc Ngọc Trúc Trượng tế luyện thành quả rất không tệ, đã tăng lên tới đạo thứ 8 linh cấm, tế luyện ra đạo thứ 9 linh cấm, Mạc Hà trong lòng cũng đại khái minh bạch nên làm như thế nào, đoán chừng không được bao lâu, liền có thể tế luyện ra đạo thứ 9 linh cấm. Mà thôi diễn bước kế tiếp tu luyện công pháp sự tình, Mạc Hà cũng làm không tệ, có mấy phần công pháp làm tham khảo, tại âm thần cảnh giới bên trong hoàn chỉnh tu luyện pháp, Mạc Hà đã thôi diễn ra, bước kế tiếp liền là thôi diễn ra từ âm thần cảnh giới đột phá đến thuần dương tu luyện công pháp, điểm này cần Mạc Hà suy nghĩ thật kỹ một chút. Chương 159, Thủy Mộc Tương Sinh. Tu luyện không tuyến nguyệt, đắm chìm trong tu luyện Mạc Hà, ngoại trừ tại năm sau sắp một tháng thời điểm, xuống núi một chuyến Ngọc Hà Phủ, đem Mạc Thanh, Mạc Liêu đưa đi Ngọc Hà Phủ bách ra học đường bên ngoài, cũng rất ít thời gian dài xuống núi, chỉ là thỉnh thoảng sẽ xuống núi, trợ giúp dưới núi hương dân giải quyết một chút phiền toái. Thời gian trong nháy mắt liền đến năm sau tháng thứ ba, thời tiết thời gian dần trôi qua trở nên ấm áp, lại đến một cái thảo trường oanh phi mùa, thanh mai quan sau hai cây mơ, không sai biệt lắm đến kết quả thời điểm. Mạc Hà trong khoảng thời gian này vẫn như cũ bề bộn nhiều việc, nhưng là thanh mai quan xây dựng thêm công việc lại tạm thời bị Mạc Hà bỏ lại xuống dưới, bởi vì hắn tài liệu trong tay không quá đủ rồi. Mặt khác đối với đem thanh mai quan kiến trúc bố trí thành một tòa trận pháp, có vài chỗ còn cần Mạc Hà hảo hảo lĩnh hội, dựa vào hắn hiện tại trận pháp tạo nghệ, phải hoàn thành tòa trận pháp này, cảm giác còn hơi có chút phí sức. Mặc dù thanh mai quan xây dựng thêm tạm thời ngừng lại, nhưng là Mạc Hà mỗi ngày vẫn như cũ bận rộn, cảm giác thời gian đều không đủ dùng. Sáng sớm cần làm tạo khóa, còn muốn cho Vô Ưu lên lớp, dạy hắn mới đồ vật, sau đó thôi diễn công pháp, tế luyện pháp khí, lĩnh hội trận pháp chi đạo, ngẫu nhiên còn muốn cho Vô Ưu giảng giải một vài vấn đề, thuận tiện xuống núi giúp hương dân giải quyết một cái phiền phức, những chuyện này cộng lại, một ngày thời gian liền tràn đầy rồi. Cũng may cho Tô Bạch những kia tấm gương Mạc Hà đã làm xong, mà lại hiện tại đã tại Tử An huyện thành con đường trên bắt đầu lắp đặt, để nguyên bản thanh mai quan cùng Mạc Hà có chút yên tĩnh lại nhiệt độ, đông chốc lại tăng trở lại không ít. Mà đối với cái này, ngũ hành quan đây là không có có phản ứng chút nào, có lẽ là hoàn toàn không thèm để ý, có lẽ là nguyên nhân khác. Mà liên quan tới những kia tấm gương, ở giữa có một việc nhỏ xen giữa cũng vô cùng có ý tứ. Trong huyện nha có một cái nha dịch, trong nhà có một cái đệ đệ là làm thợ mộc, Tô Bạch bởi vì những này nha dịch ban đêm muốn tuần tra, cho nên cho nha dịch bọn hắn mỗi người phối một mặt có thể phát sáng tấm gương, tại ban đêm thuận tiện bọn hắn tuần tra đi một chút trong hẻm nhỏ, sáng ngời chiếu không tới địa phương. Bất quá, loại này trong gương mặc dù có điều khiển phụ lục, nhưng người bình thường nhưng không có điều khiển năng lực, có đôi khi cũng có chút không tiện, thế là vị kia nha dịch đệ đệ, liền đem kia cái gương đơn giản cải tạo một chút, để nó độ sáng trở nên như điều. Phương pháp kỳ thật rất đơn giản, chính là cho cái gương này tăng thêm một tầng chất gỗ sắc ngoài, mặt ngoài nhiều một tầng có thể hoạt động tấm ván gỗ, đơn giản thao tác một chút, tấm ván gỗ che khuất mặt kính, sáng ngời tự nhiên bị che khuất, mà căn cứ bị che khuất mặt kính lớn nhỏ. Độ sáng tự nhiên cũng biến thành nhưng rộng rồi. Mạc Hà tại biết chuyện này thời điểm, cảm thấy thú vị phi thường, thầm nghĩ đây chính là bách tính trí tuệ, vô cùng đơn giản, lại có thể rất thực dụng. Vì thế, Mạc Hà cố ý luyện chế ra một mặt có thể toàn bộ ngày phát sáng tấm gương, để Tô Bạch đưa cho cái kia thợ mộc, xem như đối với hắn cổ vũ. Mặc dù những này vấn đề nhỏ, Mạc Hà cũng có thể dùng luyện khí thủ đoạn rất dễ dàng giải quyết, nhưng là phổ thông bách tính có thể nghĩ đến càng thêm giản dị phương pháp, mà lại bị bọn hắn sử dụng. Loại này tiểu trí tuệ lại là đáng giá cổ vũ. Mạc Hà trong tay cầm Mạc Ngọc Trúc Trượng, nhìn xem mặt ngoài chạy xuôi màu xanh sẫm quang mang, trong mắt là không cầm được mừng rỡ. Trải qua thời gian mấy tháng, hắn rốt cục đem trong tay Mạc Ngọc Trúc Trượng tế luyện ra đạo thứ 9 linh cấm, mà lại này 9 đạo linh cấm ở giữa, mơ hồ đã có một loại liên hệ, tựa hồ tùy thời có thể lẫn nhau cấu kết dung hợp, hình thành một đạo bảo cấm, thành vì một kiện pháp bảo. 9 đạo linh cấm, thượng phẩm linh khí, lại bước kế tiếp liền là pháp bảo. Sư phó sau khi trở về nhìn thấy ta Mạc Ngọc Trúc Trượng tế luyện đến trình độ như vậy, nhất định sẽ giật mình đi. Mạc Hà trong lòng hài lòng nghĩ đến. Lần này tế luyện Mạc Ngọc Trúc Trượng có thể thuận lợi như vậy, một bộ phận nguyên nhân là Mạc Hà tu vi cùng kiến thức đều tăng lên, nguyên nhân trọng yếu hơn, lại là trong óc tiên thiên bất diệt linh quang. Đã có tầng thứ nhất tiên thiên thần cấm tiên thiên bất diệt linh quang, tại trải qua lần trước tại Vạn Giang bờ sông, Mạc Hà thần thức dò xét kia chiếc vừa mới tấn thăng làm pháp bảo thuyền lớn lúc, xuyên thấu qua thân thuyền. Trực tiếp quét qua trong thuyền lớn bảo cấm, không lâu sau đó, Mạc Hà liền phát hiện tiên thiên bất diệt linh quang bên trong, tại đạo thứ nhất tiên thiên thần cấm chung quanh, lần nữa bắt đầu xuất hiện một chút phù văn, không ngừng thay đổi sắp xếp, có loại muốn sinh ra. Đạo thứ hai tiên thiên thần cấm cảm giác. Bất quá lần này chỉ là quét qua một đạo pháp bảo cấm chế, đạo thứ hai tiên thiên thần cấm phù văn hiện tại còn vô cùng ít ỏi, khoảng cách ngưng tụ ra đạo thứ hai tiên thiên thần cấm chỉ sợ còn cần không ít thời gian. Bất quá những phù văn này đối với Mạc Hà trợ giúp lại rất lớn, thông qua tham khảo những phù văn này, Mạc Hà mới có thể nhanh như vậy đem Mạc Ngọc Trúc Trượng tế luyện ra đạo thứ 9 linh cấm, mà lại mỗi đạo linh cấm lẫn nhau ở giữa đều cực kỳ phù hợp, có thể đề thăng làm pháp bảo sát suất cực lớn. Mà lại tại Mạc Hà tế luyện Mạc Ngọc Trúc Trượng thời điểm, hắn phát hiện chính mình tế luyện Mạc Ngọc Trúc Trượng, đối với trong thức hải tiên thiên bất diệt linh quang đạo thứ 2 cấm chế sinh ra cũng vô cùng có trợ giúp, để những kia không ngừng thay đổi sắp hàng phù văn số lượng lại nhiều một chút. Dùng trong tay Mạc Ngọc Trúc Trượng, nhẹ nhàng trên mặt đất một điểm, tại Trúc Trượng điểm rơi chỗ, lập tức có một gốc nho nhỏ cỏ xanh nảy mầm phá đất mà lên, trong khoảnh khắc liền trưởng thành một gốc thành gốc. Tại Mạc Hà thu hồi chớ ngọc trúc trượng về sau, nay khỏa nho nhỏ cỏ xanh không có chút nào muốn khô héo dấu hiệu, hoàn toàn cùng chung quanh những kia cỏ cây đồng dạng, mà lại so chung quanh cỏ cây càng thêm cố có sinh cơ. Nhìn xem này khỏa phá đất mà lên cỏ nhỏ, Mạc Hà trên mặt vui mừng càng đậm, đây cũng không phải là dùng thuật pháp thúc phát ra tới những kia cỏ cây, mà là chôn giấu tại trong đất một gốc hạt cỏ bị Mạc Ngọc Trúc trượng uy năng giao phó một tia sinh cơ, trực tiếp trưởng thành một gốc thành gốc. Thủy mục tương sinh, sinh tử khô khốc. Mạc Hà trong miệng lầm bầm lầu bầu phun ra này tám chữ, nhìn một chút trong tay Mạc Ngọc Trúc trượng, trong lòng đột nhiên có một chút lĩnh ngộ. Tiểu thần thông, thủy mục thanh hoa. Mạc Hà trực tiếp kích phát chính mình tiểu thần thông, một trận ánh sáng ảnh giao thoa về sau, tại Mạc Hà chung quanh xuất hiện một mảnh quang ảnh hình thành mỹ lệ cảnh quan. Tại mảnh này cảnh quan xuất hiện về sau, Mạc Hà tâm niệm vừa động, mảnh này quang ảnh giao thoa khu vực bắt đầu không ngừng có rút lại phạm vi. Tại Kính Châu thời điểm, Mạc Hà đạt được các vị tiền bối chỉ điểm, trong đó một vị tiền bối nói cho Mạc Hà đào móc tự thân tiểu thần thông tiềm lực phương pháp, ngay tại ở dùng nhiều về điểm này. Trở lại Vọng Nguyệt Sơn lâu như vậy, Mạc Hà một mực đều đang bận rộn, không thể rút ra quá nhiều thời gian đào móc chính mình tiểu thần thông tiềm lực. Nhưng thẳng đến vừa rồi, bị tế luyện đến đạo thứ 9 linh cấm Mạc Ngọc Trúc Trượng bị Mạc Hà tiện tay đo thử một chút uy năng, kia một tia thủy mục tương sinh tạo ra cực kỳ yếu ớt sinh cơ chi lực, để Mạc Hà đột nhiên tâm có điều ngộ ra. Này một tia yếu ớt sinh cơ chi lực, yếu ớt đến chỉ có thể thôi phát một cọng cỏ tử, nhưng lại thật sự tồn tại, cái này khiến Mạc Hà nghĩ đến chính mình tiểu thần thông một loại tăng lên phương hướng. Sinh tử khô khốc chính là đại đạo, không phải Mạc Hà hiện tại có thể chạm đến, nhưng nếu có thể căn cứ thủy mục chi đạo, nắm giữ một sợi sinh cơ chi lực, chạm tới sinh chi đạo một tia ra lông, vậy đối với Mạc Hà tới nói, cũng chính là một lần to lớn tăng lên. Quang ảnh phạm vi bao phủ càng ngày càng nhỏ, thẳng đến chỉ có Mạc Hà bên người khoảng 10 mét phạm vi lúc, quang ảnh bên trong cảnh quan đã kinh biến đến mức còn như thực chất, mà lại tầng kia quang ảnh cũng thời gian dần trôi qua ảm đạm, cho đến biến mất không thấy gì nữa. Tới Mạc Hà tiếp tục co lại phạm vi nhỏ, đạt tới chung quanh thân thể hắn chừng 5 mét thời điểm, những kia cảnh quan lại đột nhiên ở giữa toàn bộ biến mất, Mạc Hà chỉ có thể cảm giác được thân thể của mình chung quanh 5 mét phạm vi bên trong, nước mộc chi khí như cũ tại sự điều khiển của mình bên trong, mà lại chính mình đối với nước mộc chi khí điều khiển lực tựa hồ trở nên mạnh hơn. Bất quá muốn điều khiển nước mộc chi khí, sinh ra một sợi sinh cơ chi lực, Mạc Hà lại căn bản là không có cách làm được. Cái này cũng tại Mạc Hà trong dự liệu, nếu như sinh ra một sợi sinh cơ chi lực đơn giản như vậy sinh tử khô khốc chi đạo, không phải là đại đạo. Sau đó một đoạn thời gian, Mạc Hà tu luyện trọng tâm, thời gian dần trôi qua chuyển rời đến chính mình tiểu thần thông trên việc tu luyện, mỗi ngày đều sẽ rút ra một chút thời gian, nhiều lần sử dụng chính mình tiểu thần thông, đào móc tự thân tiểu thần thông tiềm lực, thử nghiệm nắm giữ một sợi sinh cơ chi lực. Mạc Hà đang vùi đầu tu luyện, mà thế giới bên ngoài lại có không ít trò hay đang trình diễn, Tô Bạch có đôi khi sẽ đến Vọng Nguyệt Sơn, nói cho Mạc Hà những tin tức này, đồng thời cùng Mạc Hà thảo luận một chút thời sự. Vị kia để Tô Bạch động tâm hoàng triều bắt công chúa Hạ Vũ, trải qua liên tục mấy tháng truy tra, vẫn không có tìm tới lục hoàng tử Hạ Huyên rơi xuống, gần đây về tới hoàng triều Thần Đô, tựa như hổ đã bỏ đi tìm kiếm. Mà theo trên triều đình tin tức truyền đến, nhân hoàng thân thể là ngày càng lụ bại, mỗi ngày càng thích ngủ, nhưng lại thường xuyên ngủ không an ổn, có một chút điểm phi thường tiếng động rất nhỏ, liền sẽ từ trong ngộng bừng tỉnh. Mà đã như thế, nhân hoàng y nguyên kiên trì xử lý hoàng triều các loại công việc, không có quên chức trách của mình, có một ít triều thần thượng thư, hy vọng đã được lập làm hoàng chữa thập ngũ hoàng tử Hạ Hiền có thể giúp người hoàng chia sẻ một chút, nhưng nhân hoàng lại là không có đáp ứng, cũng không có trực tiếp cự tuyệt, thái độ có chút không rõ. Ở xa hoàng triều Thần Đô, một cái thập ngũ hoàng tử Hạ Hiền phụ đệ, Hạ Hiền đang ở trong viện một chỗ đình đài, cùng một cái trung niên ăn mặc tiểu văn sĩ dưới người cờ. 3. Vị kia văn sĩ trung niên đem một con cờ nặng nề mà rơi xuống trên bàn cờ một chỗ, sau đó nhìn bàn cờ, khẽ cười nói, điện hạ kỳ nghệ càng thêm cao siêu, này một bàn giấy lụa vòng vòng đan sen, lạc tử quả quyết, có thể thấy được điện hạ trong lòng đã có thao lược. Ngồi đối diện hắn Hạ Hiền mục quang chăm chú nhìn chằm chằm bàn cờ, cũng không có ngẩng đầu liền trả lời, Liễu tiên sinh không cần cười ta, nếu muốn bàn về kỳ nghệ, ta còn không phải vẫn luôn trước đây sinh trong cục. Mặc cho như thế nào, vẫn như cũng là bị tiên sinh ăn gắt gao. A, kia điện hạ có biết vì sao? Vị kia được xưng Liễu tiên sinh văn sĩ trung niên vừa cười vừa nói. Tự nhiên là kỳ không bằng tiên sinh, chí cũng không kịp tiên sinh. Hạ Hiền ngẩng đầu hồi đáp. Vị kia Liễu tiên sinh khe khẽ lắc đầu, sau đó chỉ vào bàn cờ nói ra, ta cảm thấy không phải, điện hạ sở dĩ bị ta khắt chế, hoàn toàn là bởi vì phương này bàn cờ quá nhỏ. Đang nói, ngón tay của hắn dọc theo bàn cờ biên giới chậm rãi hướng về phía trước vẽ ra, ngón tay nhẹ nhàng hoạt động ở giữa, trước mắt phương này bàn cờ, bị hắn khuyết trương đại thành một cái càng thêm lớn bàn cờ, bọn hắn nguyên bản bàn cờ, chỉ là trương này càng bàn cờ lớn một cái góc. Liêu tiên sinh lấy gì dạy ta? Hạ Hiên nhìn đối phương, trong mắt mang theo hỏi ý chi sắc. Ha ha, điện hạ ngộ đến cái gì, đó chính là cái gì, nếu là không có ngộ đến, vậy liền chỉ là đánh cờ mà thôi. Nói xong, vị này Liêu tiên sinh đứng dậy, đối Hạ Hiên thi cái lễ, sau đó liền quay đầu rời đi rồi. Đợi đến đối phương rời đi về sau, Hạ Hiên nhìn trước mắt bàn cờ, đột nhiên lắc đầu, cười khẽ một tiếng, trong miệng dùng nhỏ bé không thể nhận ra thanh âm tự đủ, các ngươi vậy. Quá gấp điểm đi. Chương 160, Hoàng chữ Lý Chính. Thanh mai quan bên trong, Mạc Hà đứng tại hai cây mơ trước, ở bên cạnh hắn cách đó không xa, đang ngồi xếp bằng ngồi ở chỗ đó Vô Ưu. Vô Ưu hai mắt nhắm nghiền, đang toàn lực vận chuyển thể nội linh khí, thậm chí xung quanh thân thể của hắn, đều có thể nhìn thấy một tầng nhàn nhạt màu xanh sương mù. Mạc Hà ánh mắt nhìn Vô Ưu, trong mắt lóe lên một vòng ý cười, hiện tại Vô Ưu trải qua, đang là lúc trước hắn tại lúc tu luyện trải qua sự tình. Thể nội linh khí tại đạt tới ẩn khí cảnh giới đỉnh phong về sau, kinh qua một đoạn thời gian lắng đọng, trải qua một lần ngưng luyện. Người tu luyện ẩn khí cảnh giới, vũ tu võ binh chi cảnh, tương tự dạng này cảnh giới, nó bản thân căn bản hiện ra không ra quá mạnh thần dị năng lực, thuộc về tu luyện chân chính cơ sở cất bước giai đoạn. Nhưng là vì cái gì những kia cao nhân tiền bối đều đem dạng này giai đoạn đơn độc liệt vi một cảnh giới, vậy đã nói rõ giai đoạn này tu luyện tầm quan trọng, mặc dù không có cái gì thần dị năng lực. Cũng chưa từng tu luyện người bình thường không kém là bao nhiêu, nhưng là chân chính đặt nền móng giai đoạn, tự nhiên tại giai đoạn này cơ sở càng lao dựa vào, đối với sau này tu hành cũng liền càng có chỗ tốt. Vô Ưu kinh lịch, để tu vi của hắn lui về ẩn khí giai đoạn, nhưng ở hắn bái sư Mạc Hà về sau, cái này cũng thành một chỗ tốt, tối thiểu có thể để cho hắn một lần nữa đem cơ sở này làm chắc, để hắn sau này có thể đi được càng xa. Cũng không lâu lắm, ngồi tại hai khỏa cây mơ dưới Vô Ưu chậm rãi mở hai mắt ra. Trên thân màu xanh nhạt linh khí bình phục xuống tới. Một mở hai mắt ra, Vô Ưu liền thấy đứng ở trước mặt mình Mạc Hà, lập tức đứng dậy, cung kính đối Mạc Hà nói. Sư phó, đệ tử thành công. Mạc Hà gật đầu cười, không tệ, cũng coi là nhân họa đắc phúc, mặc dù bởi vì những kia không tốt lắm kinh lịch, để tu vi của ngươi rơi xuống ẩn khí cảnh giới, nhưng cũng cho ngươi một lần nữa làm chắc cơ sở cơ hội, để ngươi ngày sau con đường tu luyện có thể đi được càng thêm thông thuận, họa này phúc chỗ nằm, phúc hề họa chỗ theo. Mọi thứ đều có tính hai mặt, đã từng kinh lịch đối với ngươi mà nói là không cách nào xóa đi, nhưng vi sư hy vọng ngươi nhớ kỹ, phúc họa tương y yể, duy. Người tự xử. Đối với Vô Ưu dạy bảo, Mạc Hà một mực là phi thường để ý, không riêng gì tu luyện phía trên vấn đề coi trọng, còn có tâm lý phía trên vấn đề, Mạc Hà cũng trước giờ đều không có dám xem nhẹ qua. Một người đi qua chỗ trải qua, mặc kệ là tốt xấu, kia đều đã là hắn trong cuộc sống kinh lịch một bộ phận. Mạc Hà sẽ không khuyên Vô Ưu đi buông xuống hoặc là nghi thoáng, hắn chỉ là hy vọng Vô Ưu tại trải qua những chuyện này về sau, y nguyên có thể phát hiện sinh mệnh mặt tốt, không ngừng vươn lên, dùng một loại tương đối tích cực tâm thái đi đối mặt thế giới. Đối mặt Mạc Hà dạy bảo, Vô Ưu nhẹ nhàng gật gật đầu, không nói gì thêm, cũng không biết là có hay không thật sự nghe đi vào. Mạc Hà cũng không có trong vấn đề này quá mức lải nhải, tiếp tục nói, dựa theo ngươi bây giờ tốc độ tu luyện, đại khái lại có 2 tháng. Trong cơ thể ngươi linh khí liền sẽ một lần nữa đến ẩn khí cảnh giới viên mãn trình độ, đến lúc đó liền có thể lần nữa khôi phục nhập đạo cảnh giới, đợi đến ngươi lần nữa khôi phục nhập đạo cảnh giới về sau, vi sư liền dạy ngươi như thế nào tế luyện pháp khí, đồng thời truyền thụ cho ngươi Thúy Ngọc Trúc Trượng tế luyện chi pháp. Trong khoảng thời gian này, Mạc Hà dùng chính mình tại Vạn Giang bên trong lấy được 2 thanh linh kiếm, tăng thêm một phần tại Vạn Giang bên trong lấy được công pháp Ngọc Giản Phó Bản, thông qua Tô Bạch cùng Tô Bạch gia tộc làm một cái giao dịch. Hy vọng có thể đổi lấy một cây sẽ không kém hơn Mạc Ngọc Huyền Trúc Linh Trúc. Mạc Hà cho ra đồ vật giá trị không thấp, dùng đem đổi lấy một cây Linh Trúc hoàn toàn đủ rồi, mà lại có Tô Bạch tại, Tấn Hậu Tô Thị đương nhiên sẽ không đồng ý. Hiện tại Linh Trúc mặc dù còn chưa tới Mạc Hà trên tay, nhưng đoán chừng tại Vô Ưu tu luyện tới nhập đạo cảnh giới về sau, không sai biệt lắm liền có thể đưa đến Mạc Hà trong tay, mà lại Vô Ưu cũng không phải vừa tiến vào nhập đạo cảnh giới, liền có thể lập tức sử dụng Linh Trúc, cho nên thời gian hoàn toàn tới kịp. Một lát sau, Vô Ưu đi một bên chính mình tiếp tục tu luyện, thể nội linh khí trải qua cô đọng về sau, từ lượng đi lên nói giảm ít một chút, hiện tại đã có thể tiếp tục tăng trưởng. Mạc Hà tại khoảng cách Vô Ưu so sánh địa phương xa, cũng tiếp tục bắt đầu chính mình tu luyện, trong khoảng thời gian này Mạc Hà tu luyện thiên về điểm là chính mình tiểu thần thông, mặc dù cho tới bây giờ, vẫn không có thông qua thủy mộc tương sinh, ngưng tụ sinh cơ chi lực, nhưng là đối với mình tiểu thần thông tiềm lực, Mạc Hà lại khai quật ra không ít. An Tĩnh đứng ở nơi đó, tại Mạc Hà chung quanh thân thể 2 mét bên trong, từng đạo thanh lam hai màu khí lưu không ngừng cùng một chỗ dây dưa, tại Mạc Hà dưới chân vài cọng cỏ cây sinh trưởng được phi thường tươi tốt, so với chung quanh đồng dạng cỏ cây cao không chỉ một đoạn, lộ ra sinh cơ bừng bừng. Những này cỏ cây sở dĩ lộ ra sinh cơ bừng bừng, cũng không phải là Mạc Hà thành công, mà là nhận lấy nước mộc chi khí ảnh hưởng, đưa chúng nó nguyên bản sinh cơ kích phát ra, cho nên mới sẽ như thế. Kích phát sinh cơ cùng ngưng tụ sinh cơ, này hoàn toàn là hai khái niệm, cái trước Mạc Hà tại nhập đạo cảnh giới thời điểm liền có thể làm được, mà cái sau là Mạc Hà hiện tại đang làm sự tình, chính xác tới nói, Mạc Hà hiện tại làm sự tình, là tại thông qua ngưng tụ sinh cơ chi lực, lĩnh ngộ một tia sinh chi đạo. Hiện tại Mạc Hà lĩnh ngộ một chi đạo cùng nước chi đạo, kỳ thật tại lĩnh ngộ được chỗ sâu về sau, đều có thể chạm tới sinh chi đạo, lĩnh ngộ được một tia sinh chi đạo, liền là để cho mình lĩnh ngộ một chi đạo cùng nước chi đạo tìm được một cái giao hội điểm, Mạc Hà cảm thấy, cái này cũng có thể chính là mình bước vào âm thần cảnh giới thời cơ. Theo trở lại Vọng Nguyệt Sơn về sau trong khoảng thời gian này khổ tu, Mạc Hà tu vi đã không sai biệt lắm tiếp cận có thể xung kích âm thần cảnh giới cấp độ, mặc kệ là linh lực trong cơ thể, vẫn là thần hồn cường độ, đều đã cho Mạc Hà một loại không sai biệt lắm muốn tiếp cận trần nhà cảm giác. Khoảng cách nhân hoàng 200 năm đại nạn kỳ hạn đã càng ngày càng gần, Mạc Hà trong lòng cũng có một loại cảm giác cấp bách, hy vọng mình có thể mau chóng đột phá âm thần cảnh giới. Từ hắn lần trước ra ngoài du lịch kinh lịch đến xem, đợi đến nhân hoàng đại nạn kỳ hạn một tới, hoàng triều tất nhiên sẽ có một phen dung chuyển, tiền triều hoàng tộc sẽ không bỏ qua cái này chính quyền thay nhau cơ hội tốt. Qua không biết bao lâu, Mạc Hà chung quanh thân thể màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây nước mộc chi khí thời gian dần trôi qua biến mất, nhìn về dưới chân cỏ cây, Mạc Hà nhiều ít vẫn là cảm giác có vẻ thất vọng, vẫn là kém như vậy một chút, để hắn trước sau không có xử lý vượt qua một bước kia. Hoàng triều thần đô bên trong, đã thân là hoàng chữ Hạ Hiền cúi đầu đứng tại trong một gian phòng, hình tượng giống nhau hắn lúc trước quỳ ở chỗ này thời điểm, chỉ là hiện tại hắn đã không cần lại quỳ ở chỗ này, hắn là hoàng triều hoàng chữ, tương lai nhân hoàng người kế nhiệm, tại hắn phía trước vị trí kia, lại không bao lâu, là thuộc về hắn rồi. Ngươi, liền không muốn nói cái gì. Trong phòng một tiếng nói giàn mua vang lên, có chút suy yếu, nhưng là trong thanh âm sự uy nghiêm đó, lại cũng không có bởi vì giàn mua mà giảm yếu bao nhiêu. Nhi thần đang nghĩ, phụ hoàng hôm nay gọi ta tới đây làm gì, hiện tại đang chờ phụ hoàng phân phó. Hạ Hiền không có ngẩng đầu, vẫn như cũ duy trì túi đầu tư thế, rất cung kính hồi đáp. Ngươi so ta trong dự liệu muốn bảo trì bình thản, nguyên vốn phải là ngươi chủ động tới. Giàn mua mà thanh âm uy nghiêm vang lên lần nữa, Hạ Hiền lần này lại không có trả lời, chỉ là túi đầu trầm mặc không nói. Trong phòng an tĩnh một lát, sau đó thanh âm vang lên lần nữa, hôm nay lại có thật nhiều triều thần hy vọng ngươi bắt đầu tiếp xúc chính vụ, ngươi có ý nghĩ gì? Nhi thần tự nhiên là hết thể nghe phụ hoàng phân phó. Nghe được vấn đề này, Hạ Hiền ngược lại là không có chút nào do dự, trực tiếp liền hồi đáp. À, cô tất cả nhi nữ bên trong, chỉ có ngươi cùng cô rất không giống, ngược lại là đi theo có ít người, học thành dạng này tính tình, cùng cô nói hai câu nói thật đi, ngươi, là nghĩ như thế nào? Thanh âm giàn mua mang theo trào phúng cười một tiếng, sau đó tiếp tục hỏi. Nghe được đạo thanh âm này, Hạ Hiền nguyên bản thấp đầu lâu, bắt đầu chậm rãi dơ lên. Thân thể cũng thời gian dần trôi qua đứng thẳng, khí chất trên người bỗng nhiên ở giữa liền phát sinh biến hóa, trở nên lăng lệ mà có xâm lược tính, ánh mắt của hắn nhìn thẳng sau cái bàn, dùng phi thường thanh âm kiên định nói. Phu hoàng, nhi thần cảm thấy, ngài không sai biệt lắm có thể đem có một số việc dạy một chút nhi thần. Hạ Hiền nói ra câu nói này, ý tứ đã phi thường minh xác, hắn là hy vọng có thể bắt đầu tiếp xúc chính vụ, dù sao có trí tại nhân hoàng vị trí, tại hiện tại nhân hoàng thoái vị trước đó, hắn có thể mau sớm quen thuộc những này. Thậm chí tin phục tất cả triều thần, như vậy hoàng triều quyền lực giao tiếp, liền có thể phi thường bình ổn vượt qua. Cũng tốt, ngươi cũng hoàn toàn chính xác cần trước thời gian làm chuẩn bị, bắt đầu từ ngày mai, ngươi liền theo hướng thành cùng nhau lên triều, đợi đến tan triều về sau, liền tới đây xử lý một chút chính vụ, ngươi nhưng có gì ý? Nhi thần, lĩnh mệnh. Hạ Hiền cung kính thi lễ một cái, đồng thời lớn tiếng đáp, thanh âm âm vang hữu lực. Nếu như không có cái khác muốn nói, ngươi liền trở về đi. Nhân hoàng thanh âm lần nữa truyền đến. Chỉ là lần này, lại mang theo một tia mỏi mệt. Nhi thần cáo lui. Hạ Hiến nghe vậy, liền thi lễ một cái, chuẩn bị rời đi, nhưng khi hắn đi tới cửa thời điểm, nhân hoàng thanh âm lại vang lên lần nữa. Cô hy vọng ngươi cuối cùng nhớ kỹ một điểm, bất kể như thế nào, ngươi trước sau họ Hạ. Nghe được nhân hoàng cuối cùng câu nói này, Hạ Hiến bước chân dừng lại, sau đó xoay người, đối người hoàng vị trí lộ ra một cái tiếu dung, đẩy cửa ra, sải bước đi ra ngoài. Sáng sớm hôm sau, hoàng triều cả triều thần phát hiện, hoàng chữ Hạ Hiền xuất hiện ở trên triều đình, nhân hoàng đương triều tuyên bố, từ ngày hôm nay, hoàng chữ Hạ Hiền bắt đầu hiệp trợ nhân hoàng xử lý hoàng triều công việc. Tại tan triều về sau, Hoàng Chữ bắt đầu quản lý triều chính tin tức, rất nhanh liền truyền ra. Tất cả mọi người minh bạch, đây là một cái báo hiệu, báo trước nhân hoàng quyền lực giao tiếp đã bắt đầu, đời tiếp theo nhân hoàng nhất định là Hạ Hiển không thể nghi ngờ, hiện tại không biết ở nơi nào, sống hay chết Hạ Uyên, đã triệt để không có cơ hội rồi. Mà tại tin tức này truyền ra thời điểm, đồng dạng có một cái khác tin tức tại trong phạm vi nhỏ truyền bá ra. Hạ Hiển bắt đầu hiệp trợ quản lý triều chính cùng ngày, bắt công chúa Hạ Vũ đi gặp mặt một lần đang bị cấm túc cửu hoàng tử Hạ Liêm, ước chừng sau nửa canh giờ mới rời khỏi. Về sau Hạ Vũ đi gặp nhân hoàng một mặt, nhưng chỉ là ngắn ngủi không đủ thời gian đốt một nén hương, Hạ Vũ liền rời đi, về sau trực tiếp rời đi Hoàng Triều Thần Đô, nghe nói là quay trở về Linh Hư Tiên Môn. Tin tức này cũng không có bị quá nhiều người chú ý, bởi vì vì sự chú ý của mọi người đều bị Hoàng Chữ quản lý triều chính tin tức hấp dẫn, chỉ có số ít người hữu tâm, đem tin tức này chú ý tới. Chương 161, Điều Nhiệm. Thời gian trôi qua thật đúng là nhanh a. Nhìn xem thanh mai quan sau hai cây mơ trên trái cây, Mạc Hà đột nhiên phát ra dạng này cảm khái. Thanh mai quan quả mơ lại một lần nữa thành thục, đầu cành từng khỏa thành thục quả mơ, xem ra hết sức mê người, để cho người ta chỉ là nhìn một chút, liền sẽ có một loại chảy nước miếng cảm giác. Vươn tay, Mạc Hà từ trên cây hái xuống hai viên trái cây, trong đó một viên đưa cho một bên Vô Ưu, chính mình cũng đem một viên thả trong cửa vào. Vẫn là thứ mùi đó, Mạc Hà cảm giác trong đó ẩn chứa linh khí và cấu tứ chi khí. Tựa hồ so với năm ngoái kết quả mơ hiệu quả còn tốt hơn một chút. Vô Ưu là lần đầu tiên nhấm nháp thanh mai quan quả mơ, đối với loại vị đạo này lập tức liền thích, mà lại bây giờ quả mơ bên trong ẩn chứa linh khí, đối với Vô Ưu tới nói quả thực là có thể xưng khổng lồ, bất quá quả mơ bên trong ẩn chứa linh khí vô cùng nhu hòa, sẽ không đối với Vô Ưu có cái gì nguy hại. Bất quá đang ăn dưới viên này quả mơ về sau, Vô Ưu vẫn là lập tức ngồi xếp bằng xuống, thể nội linh khí bắt đầu vận chuyển. Màu xanh nhạt linh khí trực tiếp bao phủ thân thể của hắn. Mạc Hà thấy thế cũng không ngoài ý muốn, Vô Ưu đây là muốn khôi phục nhập đạo cảnh giới tu vi. Dựa theo Vô Ưu nguyên bản tốc độ tu luyện, hiện tại hắn cũng đến không sai biệt lắm một lần nữa đem linh khí tu luyện đến viên mãn trình độ, viên này quả mơ hiệu quả, chỉ bất quá đem thời gian này hơi đã sớm một chút. Vô Ưu nguyên bản tu vi liền là nhập đạo chi cảnh, cho nên hiện đang khôi phục nhập đạo cảnh giới tu vi, với hắn mà nói chỉ là một kiện nước chảy thành sông sự tình. Không tồn tại bất kỳ nguy hiểm, chỗ tốn thời gian cũng vô cùng ít ỏi. Mạc Hà ngay tại Vô Ưu bên cạnh nhìn xem, vẹn vẹn một nén nhang trái phải công phu, Vô Ưu trên người linh khí liền đều chuyển hóa thành linh lực, một lần nữa mở hai mắt ra thời điểm, tu vi đã khôi phục được nhập đạo cảnh giới. Nhìn xem mở hai mắt ra đứng lên Vô Ưu, Mạc Hà cảm ứng đến Vô Ưu khí tức trên thân, Vô Ưu lĩnh ngộ đạo vận, cũng là cùng nước có quan hệ, nguyên bản thân phận, xác nhận là một vị tiên thiên thủy thần không thể nghi ngờ. Vô Ưu tu vi lần nữa khôi phục đến nhập đạo cảnh giới, như vậy bước tu luyện tiếp theo công pháp, Mạc Hà cũng là thời điểm giao cho Không Lo. Đây là Thanh Mục Thượng Nguyên Kinh Ngọc Giản, tu vi của ngươi đã khôi phục được nhập đạo cảnh giới, tiếp xuống trước hảo hảo củng cố một chút tu vi, thuận tiện tìm hiểu một chút phần này Thanh Mục Thượng Nguyên Kinh, chứ không cần vội vã tu luyện, có gì không hiểu chỗ tùy thời đến hỏi vi sư. Mạc Hà vừa nói, liền lấy ra một phần Ngọc Giản đưa cho Vô Ưu. Bây giờ Thanh Mục Thượng Nguyên Kinh mặc dù chỉ bị Mạc Hà hoàn thiện đến thuần dương cảnh giới trước đó tu luyện công pháp, nhưng là phần này công pháp và Thanh Mai đạo trưởng ban đầu cho Mạc Hà công pháp so sánh, đã kinh biến đến mức rất là khác biệt, cùng ẩn khí cảnh giới công pháp đồng dạng, phía sau tu luyện công pháp cũng đều bị Mạc Hà tiến hành nhỏ xíu sửa đổi. Thanh Mục Thượng Nguyên Kinh nguyên bản công pháp lập ý liền không tệ, tại trải qua Mạc Hà điều chỉnh rất nhỏ về sau, công pháp đã kinh biến đến mức càng thêm tinh diệu, tối thiểu hiện tại bộ phận hẳn là sẽ không kém những kia môn phái nhỏ công pháp truyền thừa rồi. Vô Ưu tiếp nhận Mạc Hà ngọc trong tay giản, nhẹ nhàng gật gật đầu, quay người liền về đến phòng đi. Vô Ưu về đến phòng đi củng cố cảnh giới, lĩnh hội công pháp, Mạc Hà cũng tiếp tục chính mình tu luyện. Mạc Hà chậm rãi mở ra lòng bàn tay của mình, tâm niệm vừa động ở giữa, tại trong lòng bàn tay của hắn, xuất hiện một đạo thanh sắc, một đạo màu lam hai đạo khí lưu, này một thanh một lam hai đạo khí lưu lẫn nhau đan vào một chỗ, không ngừng dây dưa, thử nghiệm dung hợp. Trong khoảng thời gian này đến nay, Mạc Hà vẫn không có thể nắm giữ đến một tia sinh cơ chi lực, từ đó đụng chạm đến sinh chi đạo, nhưng là mỗi ngày không ngừng sử dụng tiểu thần thông, Mạc Hà đối với tiểu thần thông tiềm lực đào móc, nhưng lại có thành quả không nhỏ. Tựa như ban đầu ở Kính Minh phủ vị tiền bối kia chỉ điểm, muốn tiến một bước đào móc tiểu thần thông tiềm lực, đồng thời hoàn thiện trưởng thành, quản dụng nhất biện pháp liền là dùng nhiều. Hiện tại, dù là Mạc Hà toàn lực thi triển chính mình tiểu thần thông, có thể khống chế sẽ không xuất hiện một mảnh quang ảnh giao thoa chi địa. Mà là trực tiếp liền là một mảnh mỹ lệ cảnh quan, sinh động như thật, càng thêm có mê hoặc tính, chỉ là làm được trình độ như vậy, tiểu thần thông phạm vi bao trùm liền muốn giảm nhỏ một chút, nhiều nhất chỉ có phương viên khoảng 100 mét. mà theo đối với tiểu thần thông tiềm lực tiến một bước đào móc, đơn giản, rất phạm vi nhỏ thao túng thủy mộc nhị khí, Mạc Hà hiện tại hoàn toàn không cần thi triển tiểu thần thông, cũng không cần vận dụng linh lực, chỉ là tâm niệm vừa động, cũng tỉ như hắn trong lòng bàn tay này hai đạo, Mạc Hà liền không có thi triển tiểu thần thông, cũng không có sử dụng trong cơ thể mình linh lực. Có thể làm đến bước này, điều này nói rõ Mạc Hà đối với nước chi đạo cùng mộc chi đạo, đã có tiến thêm một bước lĩnh ngộ, là hắn đang theo đuổi lĩnh ngộ sinh chi đạo quá trình bên trong niềm vui ngoài ý muốn. Trong lòng bàn tay hai đạo nước mộc chi khí không ngừng dây dưa, nhưng là giống nhau thường ngày, cho Mạc Hà cảm giác vẫn là kém một chút, mà như vậy kém một điểm, lại làm cho Mạc Hà từ đầu đến cuối không có biện pháp vượt qua, không biết còn muốn tìm tòi bao lâu. Này chính là không có sư trưởng dạy bảo chỗ xấu, gặp được không hiểu vấn đề, chỉ có thể tự mình chậm rãi lĩnh ngộ, không có sư trưởng chỉ điểm, thường thường gặp được một cái cửa ải, liền bị kẹp lại thật lâu. Bất quá, Mạc Hà đoán chừng chính mình cũng kém không nhiều sắp đột phá này lâm môn một cơ rồi. Đang lúc Mạc Hà tiếp tục hết sức chăm chú thăm dò sinh chi đạo lúc, đột nhiên, ánh mắt của hắn lại nhìn phía dưới núi, có người đang hướng về trên núi mà đến, tới người hắn rất quen thuộc, chính là Tô Bạch cùng Chu Bá hai người. Trong tay màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây thủy mộc nhị khí tán đi, Mạc Hà đứng tại chỗ đợi không bao lâu, liền thấy Tô Bạch cùng Chu Bá hai người đi tới. Mạc huynh, ta nghĩ ngươi này xem bên trong thanh mai hẳn là quen, cho nên hôm nay cố ý tới chơi, Mạc huynh cũng không nên keo kìa ta. Vừa nhìn thấy Mạc Hà, Tô Bạch liền lập tức vừa cười vừa nói. Chính là ta cảm giác cho tới hôm nay mí mắt một mực cuồng loạn, nguyên lai là có người đến làm tiền, sớm biết hẳn là đem hộ sơn đại trận phòng ngự thăng lên. Mạc Hà cũng cười mở một câu cho đùa, sau đó đem Tô Bạch cùng Chu Bá mời đến thanh mai quan sau hai cây mơ trước ngồi xuống. Ngồi xuống đến, Mạc Hà lại lập tức tháo xuống hai bản quả mơ, để Tô Chăm cùng Chu Bá nhấm nháp. Bây giờ Quỳnh Châu bên trong linh khí càng lúc càng nồng nặc, năm nay kết quả mơ, tựa hồ tại cảm giác cùng hiệu quả trên so với lần trước còn hơi có tăng lên, các ngươi nếm thử nhìn. Mạc Hà khẽ cười nói. Tô Bạch nghe vậy, cũng không có khách khí với Mạc Hà, lập tức thưởng thức, sau đó tán dương, không tệ, cảm giác hoàn toàn chính xác càng tốt, mà lại trong đó ẩn chứa linh khí, tựa hồ cũng so với một lần trước có tăng lên. Một bên Chu Ba không nói gì, bất quá cũng ăn hơn mấy quả mơ bên trong ẩn chứa linh khí phi thường ôn hòa, hiệu quả rất không tệ, cho dù là lấy ba người tu vi, hoặc nhiều hoặc ít còn có thể tạo được một chút tác dụng, chỉ bất quá đối với Chu Bá tác dụng cực kỳ bé nhỏ. Hôm nay lên núi, là có chuyện cùng Mạc huynh nói. Thưởng thức một chút quả mơ, lại rảnh rỗi đàm sau một lát, Tô Bạch rốt cục nói đến hắn hôm nay lên núi chính đề. Mạc Hà nghe vậy, nhìn xem Tô Bạch có chút vẻ mặt nghiêm túc, nét mặt của hắn cũng lập tức nghiêm túc. Từ khi Hoàng Chữ bắt đầu quản lý triều chính, đến nay đã sắp 2 tháng, trên triều đình các vị triều thần đối với Hoàng Chữ đánh giá cũng không tệ lắm, xử lý chính sự thời điểm, mặc dù còn có chút cân nhắc không chu toàn, nhưng là làm việc cần cù, có thể nghe lọt gián luôn, đã được đến không ít triều thần tán đồng. Tô Bạch không có nói thẳng hôm nay ý đồ đến, mà là trước nói đến trên triều đình sự tình. Mạc Hà nghe được Tô Bạch, biểu hiện trên mặt trở nên càng thêm nghiêm túc, trong lòng cảm thấy, Tô Bạch hôm nay muốn nói sự tình, nhất định là một kiện đại sự, khả năng liên lụy rất rộng. Hoàng Chữ hiện tại cũng hy vọng đạt được đông đảo triều thần tán đồng, tại nhân hoàng ngầm đồng ý phía dưới, đang bồi nuôi thành viên tổ chức của mình, đồng thời hướng về nhiều mặt lấy lòng, cho nên, ta có thể muốn lên trước. Ngươi muốn nói chính là, ngươi lên trước. Liền là như thế. Tô Bạch gật đầu khẳng định nói. Tô Bạch vừa mới nói xong, Mạc Hà lập tức ở trong lòng liếc mắt, vừa mới nhìn Tô Bạch biểu lộ, còn có hắn lời nói, Mạc Hà cho là có cái đại sự gì phát sinh, trong lòng đều chuẩn bị kỹ càng nghe một kiện đại sự chuẩn bị tâm lý, kết quả hắn đã nói dạng này một sự kiện. Bất quá vừa chuyển động ý nghĩ, Mạc Hà cũng có chút minh bạch, Tô Bạch có thể là cố ý như thế, dùng phương thức như vậy nói với mình, hắn muốn điều nhiệm rời đi tin tức, dù sao muốn thăng quan, vậy liền nhất định sẽ rời đi Tử An huyện. Trên mặt nở nụ cười, Mạc Hà mở miệng nói ra, này là một chuyện tốt ta, không biết Tô huynh quan thăng chức gì, lại muốn điều nhiệm đến phương nào. Làm tấn hầu Tô thị con trai trưởng, Tô Bạch đến Tử An huyện, đến nay đã có hơn 2 năm thời gian, tại Tử An huyện trong khoảng thời gian này, hắn vì nơi này đã làm nhiều lần sự tình, cũng coi là chiến tích rất cao. Mạc Hà cùng Tô Bạch tương giao tâm đầu ý hợp, hắn cũng minh bạch Tô Bạch trên thân chỗ gánh chịu trách nhiệm, không riêng là chính hắn khát vọng, càng là tấn hậu Tô thị cùng bây giờ Hoàng Triều quan hệ trong đó mối quan hệ, ở thời điểm này lên trước, có lẽ là bởi vì Hoàng Chữ quản lý triều chính, cần đạt được các phương ủng hộ, cho nên hướng tấn hậu Tô thị chỗ phóng thích ra thiện ý. Hoàng Triều cụ thể bổ nhiệm còn chưa hạ đạt, cụ thể sẽ điều nhiệm phương nào, quan bất luận cái gì trước, gia tộc bên kia sẽ vì ta xuất lực, ta chỉ cần chờ lấy gia tộc an bài liền tốt. Tô Bạch vừa cười vừa nói. Nói tới chỗ này, Tô Bạch đứng dậy, ánh mắt nhìn phía Vọng Nguyệt Sơn dưới, xuyên thấu qua một tầng lượn lờ mây mù nhìn về phía nơi xa. Chúc mừng Tô huynh, lần này chỉ sợ muốn một bước lên mây, nói không chừng lập tức ngươi chính là một phủ chi tôn. Mạc Hà nói ra câu nói này lúc, ánh mắt nhìn đi đến một mảnh Tô Bạch, trong lòng có thể trải nghiệm Tô Bạch giờ khắc này tâm tình. Từ An huyện là Tô Bạch quản lý thứ một chỗ, ở chỗ này nhậm chức hơn 2 năm, nơi này đã là một mảnh mạnh mẽ hướng lên phát triển thế đầu, nếu như tiếp tục ở chỗ này, Tô Bạch kế tiếp còn sẽ có không ít cử động, để Từ An huyện trở nên càng tốt, nhưng là bây giờ, hắn lập tức liền muốn đi địa phương khác nhậm chức, trong lòng những kia cử động, khả năng không có cái gì cơ hội sử dụng, cho nên đối với nơi này, Tô Bạch trong lòng có chút không cam lòng, nhưng càng nhiều hơn là một loại không bỏ. Từ An huyện mặc dù cũng không phồn hoa, dù là bây giờ cũng vẫn là một cái xa xôi huyện nhỏ, nhưng ở chỗ này này thời gian hơn 2 năm, Tô Bạch cảm thấy mình trôi qua phi thường vui vẻ, cũng giao cho một cái bằng hữu chân chính, nhưng là hiện tại, cuối cùng nên rời đi nơi này. Chương 162, tiễn biệt. Người sống một đời, tránh không khỏi chính là ly biệt, thân nhân ở giữa ly biệt, giữa bằng hữu ly biệt, giữa người yêu ly biệt, còn có càng nhiều người quen biết ở giữa ly biệt. Nhân sinh hiếm thấy một tri kỷ, nhưng mặc kệ tốt bao nhiêu tri kỷ, có thể một mực lẫn nhau làm bạn, nhưng thủy chung đều là số ít. Tô Bạch điều nhiệm bổ nhiệm tới so trong tưởng tượng nhanh hơn một điểm, tại Mạc Hà biết tin tức này về sau ngày thứ 10, Hoàng Triều bổ nhiệm liền xuống tới, Tô Bạch đích thật là một bước lên mây, có sau lưng của hắn tấn hậu Tô Thị phát lực, để Tô Bạch đống chốc vượt qua mấy cấp, tiếp nhận một phủ chi tôn vị trí. Chỉ là mặc dù đống chốc vượt qua mấy cấp, nhưng Tô Bạch cần địa phương muốn đi lại không phải tốt như vậy, hắn mới nhậm chức chi địa, vị trí tại Hải Châu. Hải Châu là nhân tộc cùng Thủy Mạch Long tộc giao chiến tiền tuyến, xem như trước mắt toàn bộ Hoàng trong triều, y nguyên tương đối hỗn loạn địa phương một trong, cũng là khó khăn nhất quản hạt địa phương một trong. Hải Châu toàn bộ châu diện tích phạm vi cực lớn, phổ thông một cái châu diện tích 8-9 lần nhiều, mà lại cái này diện tích còn đang không ngừng mở rộng, tất cả đều là nhân tộc tại cùng Thủy Mạch Long tộc giao chiến bên trong, từng bước một từng bước xâm chiếm xuống tới. Hải Châu hết thể chia làm hơn 10 phủ, nhân khẩu cũng vô cùng nhiều, mà lại ngư long hỗn tạp, bách gia đệ tử, các cái tông môn đệ tử, các lộ tán tu các loại, có đông đảo cường giả, bản địa bách tính cũng là dân phong lưu hãn, bởi vì đại đa số Hải Châu bách tính đều là trong quân những kia tướng sĩ hậu đại, hoặc là bị đẩy đi xung quân tội dân hậu đại, hoàn cảnh sáng tạo ra Hải Châu hung hãn dân phong, muốn ở nơi đó tiếp nhận một phủ chi tôn, thật không phải là một chuyện dễ dàng. Bất quá Tô Bạch bổ nhiệm đã xuống tới, kia liền không thể lại sửa lại, hắn đi đón nhậm phủ tôn cái kia phủ, vị trí tới gần Hải Châu hậu phương một điểm, tăng thêm tấn hậu Tô Thị giúp đỡ, nghĩ đến hẳn là có thể chấn được chẳng diện. Không lâu sau đó, Tô Bạch muốn điều nhiệm rời đi tin tức tại toàn bộ Tử An huyện truyền ra, Tử An huyện bách tính cả đám đều vô cùng không bỏ. Tô Bạch mặc dù lại tới đây chỉ có hơn 2 năm thời gian, nhưng lại thiết thiết thực thực đã làm nhiều lần hiện thực, để lão bách tính sinh hoạt đã khá nhiều, mọi người cũng rất không nỡ tốt như vậy huyện tôn rời đi. Đặc biệt là Tử An huyện bản địa những kia đợi gả nữ tử, càng là có không ít lấy nước mắt rửa mặt, dù sao Tô Bạch cái này huyện tôn, tại Tử An huyện bản địa những kia đợi gả nữ tử trong lòng, kia là tuyệt đối tốt nhất vị hôn phu nhân tuyển. Xuất thân bất phàm, tài hoa hơn người, khuôn mặt tuấn lãng, phong độ nhẹ nhàng, mà lại tuổi còn trẻ đã là một chỗ huyện tôn, phóng nhãn toàn bộ Ngọc Hà phủ, cũng không tìm ra được cái thứ hai so Tô Bạch ưu tú hơn thí sinh. Mấy ngày nay, Tử An huyện tân nhiệm huyện tôn đã tới rồi, đem một ít sự vật làm giao tiếp về sau, Tô Bạch không sai biệt lắm liền đến, ứng nên rời đi thời điểm. Tân nhiệm Tử An huyện tôn là một vị tuổi tác đã không nhỏ lão giả, vốn là Quỳnh Hoa phủ thuộc hạ một cái huyện thành trưởng lại, cẩn trọng nhiều năm như vậy, rốt cục tại bây giờ niên kỷ, có thể tiếp nhận một huyện chi tôn vị trí, không qua sĩ đồ của hắn cũng kém không nhiều đi chấm dứt, nếu như không phát sinh cái gì tình huống đặc thù, hắn hẳn là sẽ tại trên vị trí này vẫn đợi đến cáo lao hồi hương. Tô Bạch chuẩn bị rời đi, mấy ngày nay thời gian, hắn đã đem mình đồ vật thu thập xong, chuẩn bị hôm nay liền rời đi rồi. Thế giới này tốt nhất một điểm, liền là xuất hành vô cùng thuận tiện, không cần mang nhiều như vậy vướng víu hành lý, chỉ cần thu vào pháp khí chứa đồ bên trong, liền có thể khinh xa lên đường. Lần này cần đi Hải Châu tiền nhiệm, Tô Bạch xuất ra đi tuyến đường cùng Mạc Hà lần trước du lịch tuyến đường không sai biệt lắm, đều là thông qua Ngọc Hà trước đến Thương Châu, sau đó lại dọc theo Vạn Giang một đường xuôi dòng thẳng xuống dưới cuối cùng đến Hải Châu. Tô Bạch bên người đi theo chú bá, còn có vài chục tên hộ vệ, này mười mấy tên hộ vệ bên trong, còn có nguyên bản Tử An huyện võ bị cùng trưởng lại, bọn hắn nguyên vốn cũng là tấn hầu Tô Thị người, Tô Bạch có thể tại Tử An huyện nhanh chóng đặt chân, an tâm thi chính, không thể thiếu hai người này trợ giúp. Hiện tại hắn muốn rời đi, tự nhiên cũng phải mang theo hai cái này trợ thủ đắc lực. Tô đại nhân lần này đi Hải Châu, đường xá xa xôi, trên đường mong rằng nhiều hơn bảo trọng, đại nhân bằng chừng ấy tuổi liền có thể trở thành một phủ chi tôn, ngày sau nhất định có thể đứng trên triều đình, bản quan may mắn có thể tiếp nhận Tử An huyện tôn chi trước, cũng cảm giác sâu sắc vinh hạnh. Tân nhiệm Tử An huyện tôn hầu ở Tô Bạch bên người, một bên hướng về Ngọc Hà bến tàu đi đến, vừa cười nói với Tô Bạch, trong giọng nói vô cùng cung kính. Hắn cũng biết, sĩ đồ của mình đến nơi đây sẽ chấm dứt, mà người trẻ tuổi trước mắt này, sĩ đồ của hắn vừa mới bắt đầu, nếu như không có ngoài ý muốn, đây cũng là chính mình cả đời này có khả năng nhìn thấy lớn nhất một nhân vật, mặc dù đến chính mình cái này tuổi tác, không cần thiết tại nịnh bợ người nào, hắn cũng không trông cậy vào có thể lại hướng lên thăng, nhưng là nhiều năm quen thuộc, lại làm cho hắn còn là chống lại quan duy trì cung kính. Tô Bạch Di nguyên duy trì chính mình tốt đẹp hàm dưỡng, đối mặt vị này tân nhiệm Tử An huyện tôn, cũng vẫn như cũ nho nhã lễ độ, vừa đi vừa cùng đối phương trò chuyện với nhau, không có lãnh đạm đối phương. Rất nhanh, Tô Bạch liền đi tới Ngọc Hà bến tàu, đến nơi này về sau, đập vào mắt nhìn thấy cảnh tượng, liền là trên bến tàu một mảnh người đông nghìn nghịt. Bản địa hào môn nhà giàu, trong thành phổ thông bách tính, thậm chí hương trấn trong sơn thôn không ít thôn dân, hôm nay đều đến nơi này, tất cả mọi người là đến cho Tô Bạch tiễn đưa. Mà tại Ngọc Hà trên mặt nước, có một chiếc thuyền nhỏ, Mạc Hà đang đứng ở này chiếc trên thuyền nhỏ, nhìn xem hướng bến tàu đi tới Tô Bạch. Hôm nay Tô Bạch muốn đi, hắn cái này làm bằng hữu, đương nhiên sẽ không đến trễ, mà lại Mạc Hà còn muốn đưa Tô Bạch đoạn đường. Nhìn người trước mắt này sơn nhân hải trang diện, mới tới Tử An huyện tôn trong mắt lóe lên một vòng hâm mộ, trà trộn quan trường nhiều năm như vậy, hắn đương nhiên minh bạch làm quan một nhiệm kỳ, trước khi đi, có thể có nhiều như vậy bách tính tiễn biệt, đây là tại bản địa đến cỡ nào được lòng người. Về sau còn sẽ ở hoàng triều thể chế bên trong truyền vi giai thoại. Nhìn trước mắt nhiều như vậy bách tính vì chính mình tiễn biệt, Tô Bạch trong lòng cũng hơi có chút cảm động, còn không có đi đến đám người bên cạnh, liền xa xa không người hướng đám người thi lễ một cái. Ở đây tất cả bách tính thấy thế, mặc kệ là thân phận gì, hào môn nhà giàu người, hoặc là bản địa người buôn bán nhỏ, cũng tất cả đều học Tô Bạch dáng vẻ, không người đáp lễ lại. Mạc Hà trên thuyền thấy cảnh này, trong lòng không khỏi thầm khen một tiếng, đây chính là Tô Bạch bản thân mị lực. Từ nhỏ tốt đẹp giáo dục đã để hắn đem những lễ nghi này khắc ở trong xương cốt, đồng thời còn sẽ không tự chủ ảnh hưởng đến người khác, cho dù là một cái thô bị người, tại cùng Tô Bạch giao lưu thời điểm, cũng sẽ không tự chủ thu hồi một chút vô lý cử động. Làm phiền các vị đưa tiễn. Thi lễ kết thúc, Tô Bạch đứng thẳng người, mang trên mặt tiếu dung đối với lên trước mắt đen nghịt đám người nói. Lần này, trả lời hắn là một mảnh ầm ĩ, ở đây tất cả bách tính mồm năm miệng mười nói câu khác biệt, nhưng đều biểu đạt chính là cùng một cái ý tứ. Đại nhân, chúng ta không nỡ bỏ ngươi đi. Huyện tôn đại nhân, đi đường cẩn thận. Ở lại đây đi, đại nhân. Nhiều người như vậy thanh âm hỗn hợp cùng một chỗ, trang diện có vẻ hơi loạn, Tô Bạch chỉ có thể đưa tay hướng phía dưới làm một cái ép xuống tư thế, ra hiệu đám người an tĩnh một chút, này mới khiến mọi người ở đây toàn bộ đều im tiếng. Tân nhiệm Tử An huyện tôn nhìn thấy Tô Bạch vẹn vẹn một động tác, mọi người ở đây đều ở thanh không nói, trong lòng không khỏi cảm thán một tiếng, tại một chỗ có như thế hy vọng, tại hắn trong cuộc đời này cũng không có nhìn thấy nhiều ít quan viên có thể đạt tới. Đa tạ chư vị, ta cũng không nỡ mọi người, không nỡ Tử An huyện, nhưng là hoàng triều bổ nhiệm đã xuống tới, thật sự là không thể không rời đi, lần nữa cảm tạ chư vị đưa tiễn. Tô Bạch cao giọng đối mọi người tại đây nói, đồng thời bước chân di chuyển, từng bước một hướng về bến tàu trô đi đến. Những nơi đi qua, thỉnh thoảng có một ít người sẽ đưa lên một vài thứ, đều là một chút không thế nào thứ đăng giá, nhưng lại đại biểu cho một phần chất phác tình nghĩa. Đương nhiên trong đó cũng có một chút tương đối vật khác biệt, liền là đi theo những kia hảo môn nhà giàu bên người, một chút tuổi trẻ nữ tử đưa ra tay khăn, túi thơm loại hình đồ vật. Đứng trên thuyền Mạc Hà nhìn thấy Tô Bạch mặt đối với những thứ này biểu lộ lúc, không khỏi khoe miệng có chút dơ lên một chút, chẳng ai hoàn mỹ, Tô Bạch tại mặt đối chuyện nam nữ này một khối thời điểm, thật đúng là có vẻ hơi vụ về. Thật vất vả Tô Bạch rốt cục xuyên qua đám người, cảm giác tựa như là xuyên qua một tầng quân địch vây quanh. Đối diện với mấy cái này đến đây tiễn biệt nhiệt tình bách tính, Tô Bạch trong lòng mặc dù cảm động, nhưng y nguyên cảm giác đối với nhiệt tình của mọi người có chút chống đỡ không được. Mà cùng sau lưng Tô Bạch Chu Bá cùng đông đảo thị vệ, lúc này cũng hơi có chút chật vật, bởi vì tại trên người của bọn hắn treo không ít đồ vật, những kia bách tính lo lắng đưa ra đồ vật Tô Bạch sẽ không nói, liền tất cả đều đẩy lên trong ngực của bọn hắn. Đợi đến xuyên qua đám người về sau, những thị vệ này phát hiện bọn hắn chẳng những trên thân treo đầy đồ vật, liền liên y tay áo trong cổ áo cũng bị nhét vào một vài thứ. Không qua mọi người cũng không cảm thấy không vui, đặc biệt là Chu Bá, trên mặt còn ít có xuất hiện ý cười. Làm tấn hầu Tô thị gia thần, nhìn thấy Tô Bạch có thể như thế nhận bách tính kính yêu, hắn chỉ cảm thấy đều có vinh yên. Mạc huynh. Tô Bạch nhìn đứng ở trên thuyền cười nhìn hắn Mạc Hà, cũng lộ ra một cái tiếu dung. Tô Bạch cảm thấy tại Tử An huyện thu hoạch lớn nhất, liền là giao cho Mạc Hà dạng này một cái chân chính bằng hữu, rời đi thời điểm có hảo hữu đưa tiễn, đồng thời có nhiều như vậy bách tính tiễn biệt, đã nói lên hắn tại Tử An huyện 2 năm này không có uổng phí qua. Sắp chia tay thời khắc, có một kiện lễ vật đưa ngươi. Nhìn xem đi đến trước mặt mình Tô Bạch, Mạc Hà khẽ cười cười, sau đó đưa tay vỗ túi trữ vật, từ bên trong lấy ra một vật, đưa tới Tô Bạch trước mặt. Liên là vật gì? Tô Bạch tiếp nhận Mạc Hà vật trong tay, túi đầu nhìn một chút, này tựa hồ là một thanh ô lớn, nhưng là mặt ngoài lại có thật nhiều danh tự, không ít chữ viết được xoay xoay méo mó, xem ra tựa như là hài nhi vẽ xấu. Bất quá từ trong tay thanh này ô lớn bên trên, Tô Bạch lại cảm thấy một cỗ lực lượng quen thuộc, loại lực lượng này thân là bách gia học sinh hắn cũng không xa lạ gì, kia là bách tính nguyện lực, cùng thần linh hương hỏa tín ngưỡng chi lực là một vật. Đây là vạn dân tán, phía trên có Tử An huyện siêu quá nửa bách tính thân bút ký tên, Tô Huynh lần này đi Hải Châu, hy vọng cây dù này có thể bảo hộ một hai. Mạc Hà khẽ cười nói. Chương 163, âm thần. Thế giới này cũng không có vạn dân tán vật như vậy, nhưng lại có tương tự những vật khác, tỉ như sinh dân cờ loại hình, loại vật này đối với làm quan bách gia học sinh tới nói, quả thực liền là bọn hắn tha thiết ước mơ văn bảo. Bất quá tương tự vật như vậy, hình thành điều kiện vô cùng hà khắc, đầu tiên tuyệt đối không thể tự kiểm chế yêu cầu, tiếp theo muốn bách tính cam tâm tình nguyện, phát ra từ nội tâm chúc phúc người, tại một kiện vật phẩm trên lưu lại nguyện lực, như vậy mới có thể phát huy tác dụng. Mà loại vật này chỉ cần xuất hiện về sau, cơ hồ liền thành một kiện tư nhân chuyên môn vật phẩm, ngoại trừ cái kia bách tính tâm tâm niệm niệm muốn chúc phúc nhân chi bên ngoài, người khác là không sử dụng được. Tô Bạch cùng bên cạnh hắn Chu Bá bọn người, cũng sẽ không đi làm loại sự tình này, mà Mạc Hà làm Tô Bạch hảo bằng hữu, tại Tô Bạch trước khi đi, cố ý giúp Tô Bạch lấy được cái này đồ vật. Trên dù những kia danh tự, là Mạc Hà một cái sắt bên một cái thôn trang đi chạy, giáo mỗi một cái không biết viết chữ người viết tên của mình, bỏ ra mấy ngày mới hoàn thành. Nhìn thấy Mạc Hà xuất ra món lễ vật này, Tô Bạch thật sự không biết mình lúc này nên nói những gì, đây là một kiện hắn không cách nào cự tuyệt lễ vật, chỉ có thể xoay người lại, đối những kia đưa những người khác, lần nữa thật sâu túi người hành lễ. Đi thôi, Tô Minh, ta tiễn ngươi một đoạn đường. Nhìn xem Tô Bạch liền túi người hành lễ, Mạc Hà mở miệng lần nữa nói. Tô Bạch nghe vậy, hít sâu một hơi, sau đó một bước đạp lên trên thuyền, lúc này mới đối lấy Mạc Hà nói ra, đa tạ Mạc Huynh, có lòng. Hẳn là tạ ơn chính ngươi, còn có những kia bách tính, bởi vì ngươi để Tử An huyện tại trong 2 năm này, phát sinh nhiều như vậy biến hóa, để bách tính thành tâm ủng hộ ngươi, cho nên mới sẽ có thanh này vạn dân tán. Mạc Hà khẽ lắc đầu nói. Tại hai người trong lúc nói chuyện, Chu Bá mấy người cũng thả ra một đầu thuyền, sau đó lên thuyền, tùy thời chuẩn bị xuất phát. Mạc Hà thấy thế, điều khiển dưới chân thuyền, chậm rãi hướng về phía trước chạy tới, bên bờ những kia tới đưa tiễn Tử An huyện bách tính nhìn xem thuyền đã bắt đầu chuyển động. Từng cái lần nữa hướng Tô Bạch hô lên, đều là chúc phúc Tô Bạch đi đường cẩn thận loại hình. Tại Mạc Hà thao túng dưới, thuyền chạy tốc độ cũng không nhanh, Tô Bạch cũng trên thuyền hướng mọi người phất tay thăm hỏi, xem như sau cùng cáo biệt, cũng không lâu lắm, thuyền khoảng cách Ngọc Hà bến tàu cũng càng ngày càng xa, cuối cùng triệt để không thấy được. Lúc này, Mạc Hà mới tăng nhanh dưới chân thuyền tốc độ, bắt đầu nhanh chóng hướng về Ngọc Hà khẩu mà đi, sau đó vừa cùng Tô Bạch trò chuyện với nhau. Cuối cùng, Mạc Hà lại một lần nữa đi tới quen thuộc Ngọc Hà khẩu, đến nơi này, liền đến lúc chia tay rồi. Tống quân Thiên Lý, trung tu nhất biệt, ta liền đưa ngươi tới đây, Tô Minh, lần này đi nhiều hơn bảo trọng. Mạc Hà hiện tại đột nhiên có chút có thể trải nghiệm kiếp trước những kia cổ trong thơ, làm hảo hữu tiễn biệt tình cảm, liền như là giờ phút này, có mong ước, cũng có một tia không bỏ. Đa tạ Mạc Huynh một đường đưa tiễn, có Mạc Huynh chuẩn bị cho ta thanh này vạn dân tán, liền liền đến Hải Châu, ta cũng sẽ không có nguy hiểm gì. Mạc Huynh yên tâm đi. Tô Bạch vừa cười vừa nói, lúc này hắn lộ ra so Mạc Hà còn muốn thoải mái một chút, tại nói xong câu đó về sau, đối sau lưng trên thuyền Chu Bá bọn người nhẹ gật đầu, sau đó Chu Bá bọn người lập tức đem bọn hắn ngồi chiếc thuyền kia chuyển rời đến Vạn Giang. Cáo tử, Mạc Huynh, trân trọng. Tô Bạch nói xong, cuối cùng đối Mạc Hà ôm quyền thi lễ, sau đó tiêu sái quay người rời đi. Nhìn xem Tô Bạch rời đi bóng lưng, Mạc Hà trên mặt cũng lộ ra một cái chúc phúc mỉm cười, tại nguyên chỗ đứng trong chốc lát. Nhìn xem Tô Bạch thuyền con của bọn họ đi xa, sau đó cũng quay người rời đi. Lại một lần nữa đến Ngọc Hà khẩu, Mạc Hà cũng không có ở đây dừng lại quá lâu ý nghĩ, chỉ là đi phủ thành bên trong mua một vài thứ, sau đó liền một lần nữa đạp lên chính mình thuyền nhỏ, quay trở về Tử An huyện. Chuyến đi này một trở lại công phu, ở giữa chỗ tốn hao thời gian kỳ thật cũng không phải rất ngắn, nhưng là tại Mạc Hà trở về thời điểm, như cũ tại bến tàu gặp được không ít người, đều hướng hắn hỏi tới Tô Bạch. Khi biết Tô Bạch bình an đến Ngọc Hà khẩu, đã tiếp tục hướng về Hải Châu phương hướng đi về sau, mọi người mới hài lòng rời đi. Tô Bạch rời đi, Tử An huyện tân nhiệm huyện tôn cũng nhậm chức, nhưng là Tử An huyện lại lập tức biến đến giống như không có lấy trước như vậy náo nhiệt, tựa hồ cảm giác thiếu chút cái gì. Mạc Hà lại trở lại Tử An huyện về sau, đi gặp qua tân nhiệm huyện tôn một mặt, sau đó liền trở về Thanh Mai Quan. Vị này tân nhiệm huyện tôn, tựa hồ đối với Mạc Hà cái này đạo quan cũng không phải là đặc biệt coi trọng, hắn càng thêm coi trọng, là ngũ hành quan những kia đồng dạng có đạo quan chức vụ tu sĩ, tại cùng Mạc Hà trò chuyện thời điểm, cũng không có loại kia tận lực thân cận chi ý. Đối với cái này, Mạc Hà cũng không có quá mức để ý, chính mình như vậy một cái thần hồn cảnh giới tán tu, so sánh ngũ hành quan dạng này tông môn, cái gì nhẹ cái gì nặng liếc qua thấy ngay, tân nhiệm huyện tôn nghĩ như vậy, cái này cũng hoàn toàn là nhân chi thường tình, mà chính mình cũng không cần để ý cái gì, đối với Mạc Hà tới nói, càng trọng yếu hơn còn là hắn tự thân tu vi. Một lần nữa trở lại Thanh Mai Quan về sau, Mạc Hà tiếp tục chính mình tu luyện, nguyên bản chỉ kém như vậy lâm môn một cước lĩnh ngộ, lần này rốt cục vượt đi ra. Khoanh chân ngồi ở kia hai khỏa cây mơ dưới, tại Mạc Hà bên người, từng đạo thanh lam nhị sắc nước một chi khí không ngừng cuộn cuộn, lẫn nhau vặn vẹo đan vào một chỗ, mà tại này màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây nước một chi khí bên trong, lại còn kèm theo phi thường nhỏ bé nhạt khí lưu màu trắng. Vọng Nguyệt Sơn ngoại vi trận pháp đã mở ra, Vô Ưu đứng tại Mạc Hà bên người cách đó không xa, có chút bận tâm nhìn xem Mạc Hà. Mà giờ khắc này Mạc Hà, ý thức của hắn thì là chìm ở chính mình quan tưởng như toan bên trong, lại một lần hóa thân thành viên kia vô biên thủy vực trên đại thụ, không ngừng hướng lên sinh trưởng. Lần này, Mạc Hà cành lá đang không ngừng hướng lên sinh trưởng, ý đồ đụng vào đỉnh đầu thiên khung, lớn lên càng nhanh lại tựa hồ như là cây cối trụ cột. Dưới thân vô biên thủy vực chậm rãi chạy xuôi, giống như quá khứ thăm dò không đến cuối cùng, nhưng là tại vô biên trong thủy vực, lại tựa hồ như nhiều hơn một nguồn sức mạnh, có thể bị Mạc Hà hấp thu, tiến vào thân cây về sau, liền chuyển hóa thành một tia sinh cơ chi lực. Phía dưới bộ rễ tham lam hấp thu trong nước lực lượng, chuyển hóa thành sinh cơ chi lực, mặc dù những này sinh cơ chi lực cũng không nhiều, nhưng lại liên tục không ngừng, đang thong thả tích lũy phía dưới, cuối cùng cũng có thể hội tụ thành một cỗ khả quan sinh cơ chi lực, để Mạc Hà cây to này, chẳng những trưởng thành càng thêm cấp tốc, mà lại lộ ra càng thêm sinh cơ bừng bừng rồi. Trên nhánh cây từng mảnh diệp tử đều là xanh nhạt nhan sắc, phảng phất như là mới sinh lá mới, liền ngay cả nhánh cây nhan sắc, đều là như thế thúy sắc ướt át. Từng mảnh mới lá mầm từ nhánh cây rút ra, thỏa thích triển hiện sinh mệnh sức sống. Tại sinh cơ chi lực tác dụng phía dưới, Mạc Hà bắt đầu thỏa thích giãn ra bờ eo của mình, toàn lực đi chạm đến bầu trời, hy vọng dùng cành lá đi đón dẫn trên bầu trời kia mấy điểm sao trời. Bất quá, bầu trời độ cao xa so với Mạc Hà trong tưởng tượng cao hơn, dù là hắn đã rất cố gắng hướng lên sinh trưởng, thế nhưng là tựa hồ trước sau lại cách như vậy một tầng khoảng cách, hết thể đã gần ngay trước mắt, nhưng thủy chung không cách nào chạm đến. Mạc Hà cũng không nóng nảy, hắn là một cái cây, không hề thiếu kiên nhẫn, chỉ cần còn có thể tiếp tục hướng trên sinh trưởng, vậy nhất định có thể chạm đến đỉnh đầu kia mấy điểm tinh quang, thậm chí xuyên qua kia mấy điểm tinh quang, đi tìm tòi cao hơn độ cao. Vô Ưu nhìn xem vẫn tại cây mơ dưới yên tĩnh tu luyện Mạc Hà, trong lòng đã càng ngày càng lo lắng, mấy cái canh giờ đã qua, hiện tại mặt trời đã ngã về tây, không bao lâu trời sắp tối rồi, thế nhưng là Mạc Hà lại còn chưa tỉnh lại. Một cái duy nhất để Vô Ưu cảm thấy an tâm chính là Mạc Hà khí tức trên thân còn đang không ngừng tăng trưởng, tựa hồ còn chưa tới nơi điểm tới hạn, chung quanh thiên địa linh khí điên cuồng hướng về Mạc Hà bên người tụ tập, nhưng thủy chung không cách nào đem Mạc Hà thể nội lấp đầy, mà vây quanh Mạc Hà chung quanh thủy một nhị khí, cũng y nguyên cùng ban đầu đồng dạng, vẫn như cũ không ngừng xoay chuyển vặn vẹo cùng một chỗ. Thời gian chậm chậm trôi qua, mặt trời rốt cục triệt để xuống núi, màn đêm bắt đầu giáng lâm, mà lúc này, Vô Ưu cảm giác được, chung quanh thiên địa linh khí không còn hướng về Mạc Hà thể nội chen chúc mà đi. Thời gian dần trôi qua bắt đầu bình tĩnh lại, Mạc Hà khí tức trên thân tựa hồ cũng đạt tới một cái điểm tới hạn, trở nên có chút chập trùng không chừng, hiển nhiên hiện tại là đạt tới thời khắc mấu chốt. Thời gian này lại kéo dài hơn một canh giờ, một đạo ánh trăng thời gian dần trôi qua khoác ở Mạc Hà trên thân, để đang trong tu luyện Mạc Hà, nhiều hơn một loại tĩnh mịch cảm giác. Sư phó, ngươi nhất định sẽ thành công. Vô Ưu thấy cảnh này, ở trong lòng âm thầm vi Mạc Hà động viên. Mạc Hà hiện tại chỉ cảm thấy chính mình khoảng cách bầu trời đã rất gần, kia mấy ngôi sao ánh sáng ngay tại phía trước mình, chỉ cần một chút xíu khoảng cách, liền có thể chạm đến bọn chúng, nhưng chính là một chút khoảng cách, nhưng thủy chung kém một chút như vậy. Mạc Hà không ngừng nỗ lực, trong lòng cũng không có chút nào lo lắng, dù sao mặc kệ kém bao xa, chỉ cần mình có thể tiếp tục sinh trưởng, vậy liền luôn có chạm tới thời điểm. Rốt cục, Mạc Hà cảm giác được chính mình cành lá chạm đến kia mấy điểm tinh quang, mà ngay trong nháy mắt này, Mạc Hà cảm giác chính mình nên đón một lần thuế biến. Ý thức trong nháy mắt thoát ly quan tưởng đồ, một lần nữa trở lại trong thức hải. Một cỗ mát lạnh lực lượng tại Mạc Hà trong thần hồn chảy xuôi, để Mạc Hà thần hồn bắt đầu phát sinh biến hóa về chất, trở nên càng thêm cường đại. Hoàng hốt ở giữa, Mạc Hà thấy được một tia sáng, kia cũng không phải là trong thức hải của chính mình tiên thiên bất diệt linh quang ánh sáng, mà là một loại khác khiết ánh sáng trắng, mà thông qua đạo ánh sáng này, Mạc Hà phảng phất thấy được một vầng minh nguyệt treo ở bên trên bầu trời, trong sáng mà lại mỹ lệ, để Mạc Hà không tự chủ bị nó hấp dẫn, hướng về đạo ánh sáng này tới gần. Khi hắn đi về phía trước ra một bước thời điểm, Mạc Hà đột nhiên cảm giác thân thể nhẹ bẫng, cả người phảng phất là thoát ly cái gì, có một loại tháo xuống gánh nặng ngàn cân cảm giác. Ngay sau đó, Mạc Hà đột nhiên cảm thấy một tia rét lạnh, khi hắn ngẩng đầu thời điểm, vừa hay nhìn thấy trên bầu trời trong sáng trăng sáng, sau đó cúi đầu xuống, lại nhìn thấy bên người quen thuộc hết thảy. Hai cây mơ, bên cạnh cách đó không xa còn đứng lấy Vô Ưu, mà tại kia hai cây mơ phía dưới, một thiếu niên đạo nhân ngồi xếp bằng, đang ở nơi đó nhắm mắt ngưng thần tĩnh tọa. Mà thiếu niên kia đạo nhân khuôn mặt, thình lình liền là chính Mạc Hà, đây là ta, vậy ta là. Mạc Hà cúi đầu nhìn mình, trên người quần áo cách ăn mặc, cùng ngồi ở chỗ đó chính mình giống nhau như lúc, nhưng lại cho người ta một loại hư ảo cảm giác. Âm thần xuất hiếu. Mạc Hà trong lòng trong nháy mắt hiểu được, mình đã thành công đột phá. Chương 164, Thanh Mai trở về. Ý thức được mình bây giờ đang đứng ở âm thần xuất khiếu trạng thái, Mạc Hà lập tức minh bạch, chính mình tu vi đã đột phá, đạt đến âm thần cảnh giới, có được có thể âm thần du lịch năng lực. Nhìn xem chính mình ngồi xếp bằng tại cây mơ dưới thân thể, Mạc Hà hiện tại có thể cảm giác được cùng mình loại kia vô cùng rõ ràng liên hệ, không có tại loại này âm thần cảnh giới trạng thái thể nghiệm quá lâu, Mạc Hà lập tức liền thuận theo mối liên hệ này, một lần nữa trở lại trong thân thể của mình. Khi Mạc Hà âm thần một lần nữa trở lại thân thể một nháy mắt, đứng ở một bên cách đó không xa Vô Ưu, lập tức cảm thấy Mạc Hà khí tức trên thân siêu việt điểm giới hạn kia, một cỗ thuộc về âm thần cảnh giới cường giả khí thế tán phát ra, để Vô Ưu sắc mặt trong nháy mắt trở nên có chút tái nhợt. Cũng may rất nhanh, cỗ khí thế này liền biến mất vô tung vô ảnh, ngồi xếp bằng tại cây mơ dưới Mạc Hà cũng một lần nữa mở hai mắt ra, chậm rãi đứng lên. Khi Mạc Hà mở hai mắt ra một nháy mắt, hắn liền cảm giác được thế giới tựa hồ tại trước mắt của hắn trở nên càng thêm rõ ràng, ánh trăng chiếu xạ ở trên người, để hắn có một loại phi thường cảm giác thoải mái, mà lại Mạc Hà tại xung quanh mình, lần nữa cảm ứng được một cỗ lực lượng quen thuộc, đó chính là tinh thần chi lực. Tu luyện đến âm thần cảnh giới, Mạc Hà rốt cục lần nữa cảm ứng được tinh thần chi lực, hắn có chút thủ đoạn, cũng liền rốt cục có thể thi triển. Chúc mừng sư phó, đột phá tới âm thần cảnh giới. Vô Ưu thanh âm vang lên, đối Mạc Hà chúc mừng nói. Nhìn xem Vô Ưu có chút sắc mặt tái nhợt, Mạc Hà biết là chính mình vừa rồi âm thần quy vị thời điểm, thả ra khí thế ảnh hưởng đến Vô Ưu, liền lập tức để Vô Ưu đi về nghỉ, mà chính mình cũng muốn trở về phòng củng cố một chút tu vi. Âm thần cảnh giới, tu vi như vậy phóng tới tu luyện giới, bắt đầu có một chút sức tự vệ, hoặc nhiều hoặc ít có thể coi là một cái tiểu cao thủ, tại tiểu trong tông môn, cũng có thể đảm đương chức trưởng lão. Mà lấy Mạc Hà tuổi tác, có thể có được tu vi như vậy, phóng tới tán tu bên trong, đây tuyệt đối là ít có. Những kia môn phái nhỏ đệ tử cũng là không bằng, chỉ có những cái kia đại tông môn thiên tài, mới có thể cùng Mạc Hà cùng so sánh. Tu vi đạt tới âm thần cảnh giới, này còn mang ý nghĩa Mạc Hà có thể âm thần du lịch, có được tiến vào minh thổ năng lực. Đương nhiên, âm thần muốn đi vào minh thổ, cũng không phải là một chuyện dễ dàng, thậm chí âm thần ly thể chuyện này bản thân cũng là một kiện có chút chuyện nguy hiểm. Đầu tiên, âm thần mặc dù so sánh thần hồn tới nói, đã kinh trở nên càng thêm cường đại, thậm chí có thể rời khỏi thân thể, âm thần du lịch. Nhưng âm thần du lịch trạng thái dưới, người tu luyện chỗ phải đối mặt nguy hiểm cũng vô cùng nhiều, chỗ có thể phát huy ra tới thực lực, kém xa chính mình hoàn chỉnh trạng thái, rất dễ dàng bị một chút lòng mang ý đồ xấu chi đồ thừa cơ nhằm vào, còn sẽ bị một chút đặc biệt nhằm vào âm thần pháp khí khắc chế. Mà lại, âm thần tiến vào trong minh thổ, gặp phải nguy hiểm sẽ chỉ càng nhiều hơn, nơi đó có thật nhiều thần linh thần vực, có không biết bao nhiêu linh hồn, vẫn tồn tại rất nhiều hung ác xảo trá quỷ tu. Bình thường đã đến âm thần cảnh giới về sau, sẽ rất ít có người lựa chọn lập tức âm thần tiến về minh thổ, trừ phi là những tông môn kia đệ tử, có được có thể bảo hộ âm thần bảo vật, mà lại có trưởng bối bảo vệ, mới có thể đi minh thổ đi một lần, xem như đi được thêm kiến thức. Một đêm thời gian trôi qua, sáng sớm hôm sau, Mạc Hà cùng Vô Ưu theo thường lệ bắt đầu buổi sáng tảo khóa. Trải qua một đêm thời gian củng cố, Mạc Hà khí tức trên thân đã cơ bản hướng tới bình ổn, lại có một hai ngày, liền có thể triệt để củng cố cảnh giới của mình. Tại làm xong tảo khóa về sau, Vô Ưu tiếp tục đi lĩnh ngộ Mạc Hà dạy nội dung, mà Mạc Hà chính mình cũng bắt đầu quen thuộc chính mình đột phá âm thần cảnh giới về sau biến hóa. Thể nội linh lực tăng trưởng mấy lần, mà lại trở nên càng thêm cô đọng, thần hồn triệt để lột sắc thành âm thần về sau, thần thức phạm vi bao phủ tự nhiên là trở nên càng rộng, đồng thời Mạc Hà phát hiện, thần thức cũng không chỉ là đơn giản dò xét tra một chút mà thôi, cũng đồng dạng có thể làm được một ít chuyện. Mà lần này tu vi sau khi đột phá, để Mạc Hà cảm giác được thu hoạch lớn nhất, đầu tiên là chính mình đụng chạm đến một tia sinh chi đạo, tìm tới chính mình nguyên bản nước chi đạo cùng một chi đạo một cái phù hợp điểm, đối với đạo lĩnh ngộ càng thêm sâu, đối với mình tương lai con đường tu luyện càng thêm sáng suốt. Mà điểm thứ hai, liền là Mạc Hà khi tu luyện tới âm thần cảnh giới về sau, lại một lần nữa cảm ứng được tinh thần chi lực, cùng lần trước dưới cơ duyên cảm ngộ khác biệt, lần này, là chân chân chính chính đạt đến cảm ứng tinh thần chi lực trình độ. Đến âm thần cảnh giới bên trong, còn có cái khác một chút biến hóa, Mạc Hà hiện tại còn cần tinh tế trải nghiệm, chậm rãi quen thuộc, đợi đến quen thuộc những này về sau, Mạc Hà liền dự định đi một chuyến minh thổ, đi xem nhìn sư phụ của mình, chắc hẳn sư phó đến lúc đó nhìn thấy chính mình, biểu lộ nhất định sẽ vô cùng đặc sắc. Đương nhiên, trước khi đến minh thổ trước đó, Mạc Hà cần làm một chút chuẩn bị, bảo đảm chính mình gặp được thời điểm nguy hiểm có thể thông dong ứng đối, bây giờ hắn đã có thể cảm ứng được tinh thần chi lực, như vậy ngưng luyện thiên hà thủy thủ đoạn liền có thể một lần nữa sử dụng, mà lại có một môn thần thông, Mạc Hà cũng có thể chân chính bắt đầu tu luyện. Chỉ cần đã luyện thành những thủ đoạn này, Mạc Hà thực lực liền lập tức có thể phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, đến lúc đó âm thần du lịch, chỉ cần không tự mình tìm đường chết, tin tưởng cũng đầy đủ tự vệ. Ngay tại Mạc Hà dần dần quen thuộc lấy chính mình tiến vào âm thần cảnh giới biến hóa thời điểm, tại Tử An huyện bên trong, tất cả Thanh Mai đạo trưởng miếu thờ bên trong tượng thần, đột nhiên ở giữa đều tán phát khởi kim quang, một chút tại miếu thờ bên trong dâng hương khách hành hương phát hiện điểm này, thần sắc lập tức trở nên kích động lên rồi. Thần linh hiển linh, phong an bá hiển linh. Vọng Nguyên Sơn dưới chân tòa kia từ đường, tự nhiên cũng cùng những kia miếu thờ đồng dạng, tượng thần sáng lên kim quang, quang mang cũng không thế nào lóa mắt, nhưng là lộ ra từ đường về sau, cũng rất nhanh bị trên núi Mạc Hà phát hiện. Nhìn thấy dưới núi trong đường ánh sáng sáng lên, Mạc Hà lập tức nhanh chóng xuống núi, đi tới Thanh Mai đạo trưởng từ đường trước, liếc mắt liền thấy được đang phát tán ra kim quang từ đường. Đây là, thần vực hoàn thành, thần chức vững chắc, sư phó có thể từ trong minh thổ quay trở về. Mạc Hà nhìn trước mắt một màn này, hồi tưởng lại hắn lúc trước hướng Tô Bạch hỏi qua vấn đề. Tân sinh thần linh tại trong minh thổ, trải qua thích ứng kỳ về sau, khi hắn thần vực triệt để hoàn thành, thần chức triệt để vững chắc, hắn ở nhân gian miếu thờ liền sẽ có dị tượng sinh ra, về sau thần linh liền có thể trở về nhân gian. Còn thật là đúng lúc. Mạc Hà trong lòng đột nhiên có chút dở khóc dở cười, chính mình vừa mới còn đang suy nghĩ, chờ mình tới minh thổ về sau, gặp được sư phó, đoán chừng có thể dọa sư phó nhảy một cái, kết quả chính mình hôm qua vừa mới đột phá âm thần cảnh giới, hôm nay sư phó thần miếu liền xuất hiện dị tượng, vượt qua thành thần thích ứng kỳ, có thể trở về nhân gian, này thật đúng là không biết nên nói thế nào tốt. Nhìn xem trong đường tản ra kim quang tượng thần, Mạc Hà dứt khoát liền đứng ngay tại chỗ yên lặng cùng đợi, hắn tin tưởng, nếu như Thanh Mai đạo trưởng về tới nhân gian về sau, trước tiên sẽ đến, hẳn là Vọng Nguyệt Sơn rồi. Trên người kim quang tiếp tục tán phát thời gian một nén nhang, cuối cùng mới dần dần thu liễm, mà Phong An bá hiển linh tin tức, cũng đã tại ở thôn quê phạm vi nhỏ truyền ra, không ít Tử An huyện bách tính đều nhao nhao tiến đến dâng hương. Trong lúc nhất thời, Phong An bá mấy chỗ miếu thờ, đều biến được náo nhiệt dị thường, hương hỏa trước nay chưa từng có cường thịnh. Liền ngay cả Vọng Nguyệt Sơn chỗ này từ đường, cũng không ít phụ cận hương dân chạy tới, ở chỗ này dâng hương khẩn cầu. Mạc Hà nhìn xem những này trước tới dâng hương hương dân, đương nhiên sẽ không ngăn cản mọi người hành vi, sư phụ mình miếu thờ hương hỏa cường thịnh, đây là hắn phi thường vui lòng nhìn thấy. Đến chỗ này từ đường hương dân tại quỳ lạy dâng hương về sau, lại đối một bên Mạc Hà lên tiếng chào hỏi, cũng không có ở chỗ này dừng lại quá lâu, rất nhanh lại rời đi rồi. Mọi người cũng chính là nghe nói Phong An bá miếu thờ hiển linh, cho nên có một ít tham gia náo nhiệt tâm tư, dù sao ở thôn quê bình thường cũng không có gì giải trí hoạt động, mọi người ngoại trừ lao động bên ngoài, ngày bình thường cũng tương đối nhàm chán. Tại những ngày hương dân toàn bộ rời đi về sau, Mạc Hà lại tại nguyên chỗ đứng ước chừng nửa canh giờ, trước mắt trong đường tượng thần, đột nhiên lần nữa sáng lên kim sắc thần quang. Tại kim sắc thần quang bên trong, một thân ảnh tỏng thần giống bên trong đi ra, chậm rãi đi ra từ đường. Mạc Hà khỏe miệng có chút giơ lên, nụ cười trên mặt càng ngày càng sáng tỏ, thân thể có chút túi xuống, đối đạo nhân ảnh kia túi người hành lễ. Đệ tử Mạc Hà, cung nên sư phó trở về. Đạo nhân ảnh kia đi ra trong đường, từng bước một đi tới Mạc Hà bên cạnh, nhìn trước mắt không mình hành lễ Mạc Hà, duỗi ra song tay vịn chặt Mạc Hà bả vai, chậm rãi đem Mạc Hà cong xuống thân thể đỡ lên. Đồ nhi, rất lâu không thấy. Một đạo ôn hòa, quen thuộc, lại không mất thanh âm uy nghiêm tại Mạc Hà vang lên bên tai. Chính là Thanh Mai đạo trưởng thanh âm. Mạc Hà nhìn trước mắt Thanh Mai đạo trưởng, hắn bây giờ khuôn mặt cũng đã từng so sánh hơi có một chút biến hóa, có lẽ là phong thần nguyên nhân, Thanh Mai đạo trưởng nguyên bản trên thân kia cỗ xuất trần khí chất ít một chút, thay vào đó là thêm ra một cỗ uy nghiêm cảm giác, hắn nguyên bản trên người đạo bào, hiện tại cũng đổi thành một thân cùng quan bào có chút tương tự trường bào. Bề ngoài mặc dù có một ít biến hóa, nhưng là Thanh Mai đạo trưởng trong mắt kia cỗ từ ái lại là giống như quá khứ, để Mạc Hà biết mình sư phó, Thủy Chung vẫn là mình nguyên lai là kia người sư phụ, cũng không có bởi vì phong thần mà có thay đổi gì. Tại Mạc Hà đánh giá Thanh Mai đạo trưởng thời điểm, Thanh Mai đạo trưởng cũng đồng dạng đang quan sát Mạc Hà, cái này chính mình đệ tử duy nhất, cũng là hắn đầy nhất ý đệ tử. Thời gian hơn 2 năm đi qua, hắn cao lớn, cũng càng thêm tuấn lãng, cả người xem ra cũng càng thêm trầm ổn, khí tức trên thân cũng biến thành mạnh hơn, khí tức trên thân. Thanh Mai đạo trưởng chú ý tới Mạc Hà khí tức trên thân lúc, hắn cảm thấy mình tinh thần đột nhiên hoảng hốt một chút, hắn vậy mà tại chính mình đệ tử trên thân, cảm ứng được một loại âm thần cảnh giới cường giả khí tức. Thanh Mai đạo trưởng nhớ kỹ, tại chính mình phong thần trước đó, chính mình này vị đệ tử, tu vi vừa mới đạt tới thần hồn cảnh giới, lúc này mới bao lâu không thấy, chính mình vậy mà ở trên người hắn, cảm ứng được âm thần cảnh giới cường giả khí tức. Đồ nhi, tu vi của ngươi. Thanh Mai đạo trưởng nhìn xem Mạc Hà, trong giọng nói mang theo một tia tìm kiếm chi ý. Mạc Hà nghe được Thanh Mai đạo trưởng, khẽ gật đầu một cái, đệ tử hôm qua vừa mới đột phá. Chương 165, một già một trẻ một hai đồng. Đệ tử hôm qua vừa mới đột phá. Mạc Hà này nhẹ nhàng một câu, nghe vào Thanh Mai đạo trưởng trong tai, lại giống như một tiếng sấm sét giữa trời quang, hung hăng đập vào trong lòng của hắn. Tại nguyên chỗ an tĩnh đứng trong chốc lát, cẩn thận nhìn trước mắt Mạc Hà, Thanh Mai đạo trưởng đột nhiên vô vô Mạc Hà bả vai, cao giọng cười ha hả. Ha ha ha, tốt tốt tốt, như thế đệ tử, nên ta mạch này phát tích. Một bên cười lớn, Thanh Mai đạo trưởng liên tiếp nói ba tiếng tốt, vui sướng trong lòng lộ rõ trên mặt. Làm Mạc Hà sư phó, từ nhỏ nhìn xem Mạc Hà lớn lên, cái này chính mình một tay dạy dỗ đệ tử, Thanh Mai đạo trưởng đối với hắn lấy được thành tựu, trong lòng chỉ có vui sướng, đối với một chút bí mật, không có tìm tòi nghiên cứu tất yếu. Sư phó, chúng ta về trước xem bên trong, đệ tử trước giới thiệu ngài đồ tôn cho ngài nhận biết, trước đó thu đồ thời điểm dâng hương cho ngài bẩm cáo qua, không biết ngài lúc ấy phải chăng nghe được rồi. Mạc Hà nhìn xem tâm tình vui sướng lộ rõ trên mặt Thanh Mai đạo trưởng nói. Thanh Mai đạo trưởng nghe được Mạc Hà, trong lòng nhất thời càng cao hứng hơn, hôm nay sự tình tốt thật sự là nhiều lắm, hắn tại trong Minh Thổ thần vực triệt để hoàn thành, đây là kiện thứ nhất việc vui, mà tại hắn không kịp chờ đợi gấp trở về sau, phát hiện đệ tử đắc ý của mình tu vi vậy mà đã đạt đến âm thần cảnh giới, đây là kiện thứ hai việc vui, bây giờ lại nghe được Mạc Hà nói, mình còn có đồ tôn, đây cũng là một chuyện vui. Liên tiếp ba chuyện vui, để Thanh Mai đạo trưởng nụ cười trên mặt căn bản ngăn không được, vừa cùng Mạc Hà hướng về Thanh Mai quan bên trong đi đến. Vừa hướng Mạc Hà giải thích nói, tại thần linh miếu thờ bên trong dâng hương khẩn cầu, hoặc là bẩm báo chuyện gì, bình thường tới nói, thần linh là có thể nghe được, nhưng là kia nhất định phải là muốn thần linh thần vực hoàn thành, thần chức vững chắc về sau, vừa mới phong thần, còn không có từ trong Minh Thổ trở về thần linh, ngoại trừ có thể thông qua nhân gian miếu thờ thu được hương hỏa, cũng không thể nghe được tín đồ khẩn cầu. Mạc Hà nghe được Thanh Mai đạo trưởng giải thích, yên lặng nhẹ gật đầu, đáp án này sớm tại trong dự liệu của hắn, nhưng biết rõ như thế. Mạc Hà vẫn là nguyện ý tại Thanh Mai đạo trưởng không nghe được tình huống dưới làm như vậy. Một đường hướng về Thanh Mai quan đi đến, nhìn xem Thanh Mai quan bên ngoài thêm ra trận pháp, còn có được hôm nay trên núi nồng độ linh khí, Thanh Mai đạo trưởng trong lòng yên lặng có chút cảm thán, tại chính mình rời đi 2 năm này nhiều thời gian, Vọng Nguyệt Sơn biến hóa thật đúng là không nhỏ a. Liên bên ngoài tầng này hộ sơn trận pháp, Thanh Mai đạo trưởng liền có thể nhìn ra bất phàm, hắn mặc dù không hiểu được như thế nào bố trí trận pháp, nhưng là làm nhiều năm như vậy tán tu, kiến thức vẫn phải có, nghe tới đây là chính Mạc Hà bố trí trận pháp thời điểm, Thanh Mai đạo trưởng chỉ cảm thấy, tại chính mình rời đi 2 năm này nhiều thời gian, Mạc Hà thật là trưởng thành rất nhiều.